Chương 326. Đều là bằng hữu sở tinh trần. Chương 326. Đều là bằng hữu sở tinh trần. Có ngang tàng là mặt mũi, lại không lớp vải lót. Huyền Thanh Thiên Tông là đem hai loại làm đầy đủ. Sở tinh trần ở trên Thiên Diễn Tông thời điểm cũng không tới chỗ loạn đi dạo, hoặc là tại gốc cơ ngọn núi, hoặc là ngay tại bên ngoài làm việc. Chỉ ít cái gọi là nữ ngọn núi cái gì, Sở tinh trần là thật không có đi qua. Bạch Huyền Linh gốc cơ ngọn núi kiến trúc đừng nói lấy Thiên Diễn Tông tới nói, đơn thuần Du Châu thành nhà mình tông môn đến so, gốc cơ ngọn núi đều coi là viên ngoáy. Rất rõ ràng, Bạch Huyền Linh cũng không thèm để ý chính mình nghỉ ngơi bế quan địa phương là để mắt hay là không dễ nhìn. Chỉ cần tu hành thiết yếu đầy đủ là được. Dù là Bạch Huyền Linh có đầy đủ thẩm mỹ, gốc cơ ngọn núi hay là lộ ra một mạc đơn giản chút. Huyền Thanh Thiên Tông thì là đem ngang tàng chấp hành đến cùng, điểm này không tại kiến trúc, mà là tại chi tiết. Huyền Thanh Thiên Tông mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể khiến người ta cảm thấy mười phần ngang tàng. Sở Tinh Trần tìm tòi trước mặt như là bạch ngọc, còn có chút tản ra linh khí bản, thật là dễ nhìn a. Sau đó ánh mắt của hắn ngược lại nhìn về phía màu xanh biết ngọc cấm trà cùng cái chén, công nghệ xảo đoạt thiên công đồng thời cũng có chút tản ra linh khí, không biết là thủ đoạn xảo diệu, hay là tài liệu này chân quý không tính là đắt cỡ nào, chí ít trưởng môn nguyện ý cho ngươi tiền nhiều hơn, Thiên Diễn Tông mặt mũi nhưng so sánh mấy cái này đồ chơi nhỏ quý. Bạch Huyền Linh ngồi xuống một bên, nhấc lên ấm trà rót cho mình chén trà, ánh mắt trêu ghẹo nhìn về phía Sở Tinh Trần nói gì vậy, ta như thế nào lại là loại người này? Sở Tinh Trần đầu tiên là sắc mặt nghiêm một chút, sau đó lộ ra một chút ý cười, đạo tiền này là trực tiếp tìm trưởng môn có muốn không? Bạch Huyền Linh sắc mặt không có chút gợn sóng nào, phảng phất sớm có đoán trước, ngươi tốt nhất biểu hiện, ta thay ngươi hướng trưởng môn muốn. Sở Tinh Trần nghiêm túc một chút dò hỏi Thiên Diễn Tông có phải hay không phản ứng hơi lớn. Lạc Nguyệt chuyện này vốn không nên phản ứng kịch liệt như thế. Bạch Huyền Linh nhấp một ngụm trà, cảm thấy trà này cua còn không bằng rõ ràng lúa, sau đó mở miệng giải thích bởi vì Lạc Nguyệt chỉ là kiếp nổ, là lấy cớ, thiên hạ phân lưu đằng sau nhìn như riêng phần mình mạnh khỏe, nhưng lại không có ai dám lộ ra suy bại dấu hiệu. Có một đầu linh mạch đằng sau, ai cũng không để ý có đầu thứ hai, không có linh mạch cũng không để ý muốn một đầu linh mạch. Thập Bát Tiên môn là cao cao tại thượng, nhưng cao cao tại thượng nhưng cũng là bắt mắt nhất mục tiêu. Cái này 18 nhà tiên môn vì tiếp tục cao cao tại thượng, chỗ bỏ ra cố gắng cùng mồ hôi và máu, cũng xa so với những tông môn khác càng nhiều, bởi vì sẽ bỏ đá xuống giếng người càng nhiều. Thiên Diễn Tông cũng là run run rẩy rẩy đi qua mấy ngàn năm không dám ra bất kỳ sai lầm nào. Tự nhiên, tình huống bây giờ cũng không có khoa trương như vậy, đơn giản thay Lạc Nguyệt muốn cái thù lao, Thiên Diễn Tông vì chính mình vớt điểm chỗ tốt, Thiên Diễn Tông người ở bên ngoài xem ra chỉ ít không có khả năng là tốt nhất bóp cái kia quả hồng, bất quá đả sinh đả tử loại chuyện này xác suất lớn sẽ không ở Thập Bát Tiên môn ở giữa phát sinh. Bằng không Trung Châu Phật môn sớm mất, cho nên ngươi cũng không cần cố kỵ cái gì. Sở Tinh Trần hiểu rõ nhẹ gật đầu, biết được, ta sẽ biểu hiện thật tốt. Bạch Huyền Linh không có tiếp tục nói thêm cái gì, đem uống xong chén trà phản đóng một lần nữa trả về chỗ cũ đằng sau, liền xoay người rời đi. Sở Tinh Trần là người thông minh, nói không cần phải nói toàn hắn cũng minh bạch chính mình muốn làm gì muốn. Ngọc Dương đạo tử dừng bước lại, ánh mắt hồ nghi nhìn về phía mời chính mình Từ Tẫn. Người này hơn nửa đêm gọi mình đi ra nói có việc hỏi thăm. Căn cứ lễ phép Ngọc Dương đạo tử liền cũng tới, chỉ bất quá càng chạy lệnh. Bốn phía còn không có người nào. Ngọc Dương đạo tử ngữ khí hơi nghiêm túc chút, chuyện gì đều có thể nói thẳng, ta cũng không có hứng thú cùng ngươi đi dạo. Từ Tẫn dừng bước lại, xoay người lại, nghe nói Sở Tinh Trần đồng đạo huynh ngươi giao thủ qua. Ngọc Dương đạo tử sắc mặt bình tĩnh nói ta bất quá bao cỏ, nào có bản sự cùng hắn giao thủ, nếu là không có vấn đề ta liền đi. Từ Tẫn nghe vậy sững sờ, sau đó cấp tốc nghĩ lại tới chính mình bắt đầu thấy Sở Tinh Trần thời điểm, gặp hắn phách lối như vậy, chỉ là thuận miệng sặc hắn một câu bốn. Tất cả mọi người là thiên tiêu, hắn làm sao còn mang phía sau cáo trạng? Trước kia còn tưởng rằng mơ hồ bao có hai chữ, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Từ Tẫn vội vàng mở miệng nói, chờ chút. Ngọc Dương huynh, ta không phải không có gì có phải hay không? Ngọc Dương đạo tử mặt lộ một chút khinh thường nói, ngươi nếu là hỏi Sở huynh sự tình, vì sao không trực tiếp ở trước mặt đến hỏi, đến chỗ của ta nói bóng nói gió, không khỏi lộ ra quá mức tiểu nhân hành vi. Từ Tẫn cười khổ một tiếng, thần sắc có chút một chút bất đắc dĩ nói, ta tất nhiên là đi bãi phòng qua, chỉ bất quá Sở huynh không thấy, để cho ta có chuyện gì tìm Bạch Tiền Bối nói. Còn phải là hắn, sớm biết ngươi hỏi cái này chút, ta cũng không nên gặp ngươi, ngươi có chuyện tìm trưởng môn nhà ta đi nói. Ngọc Dương đạo tử không chút do dự xoay người rời đi. Từ Tẫn vội vàng mở miệng nói, ta nhớ không lầm, năm đó Sở Tinh Trần là dự định mai phục vụ huyền quan. Ngọc Dương đạo tử bước chân không ngừng, tiếp tục rời đi. Chuyện này tới tham gia cũng không phải Thiên Diễn Tông một nhà, chỉ bất quá Sở Tinh Trần quá mức chói sáng, che khuất còn lại tông môn người thôi. Ai biết Huyền Thanh Thiên Tông phải chăng cũng tham dự trong đó? Chỉ ít hôm nay Tiêu Vận cung cái kia nhìn có chút ngây ngốc nữ tử liền kỳ quái gấp, cũng không dám con mắt nhìn chính mình. Không chừng nàng cũng tham dự chuyện năm đó. Húng chi vụ huyền quan sự tình cùng bây giờ muốn làm sự tình bản thân cũng không chân chính liên quan. Làm việc liền muốn nhận việc làm việc, trộn lẫn quá bao lớn xác suất sẽ đem sự tình làm hư hại. Húng chi làm người hai mặt quả thực thiếu chút tính tình. Từ Tẫn nhìn xem Ngọc Dương đạo tử rời đi thân ảnh, trước khi đến trong lòng chưa tính toán gì nghĩ sẵn trong đầu giờ phút này lại có chút khó mà thoát ra. Hắn cũng tưởng tượng hai người kia như vậy tiêu sái, không hề cố kỵ đi làm chính mình. Nửa ngày, theo Ngọc Dương đạo tử thân ảnh triệt để tiêu tán. Từ Tẫn trầm thở dài, ánh mắt nhìn về phía hôm nay tàn nguyệt. Cùng là thiên tiêu, có lẽ tu vi của mình chiếm thượng phong, vừa ý khí lại rơi hạ phong tám. Sáng sớm, trước kia theo quy cách loại này nhiều nhà thập bát tiên môn tham dự đại hội đều muốn chuẩn bị một chút nghi thức hoan nghênh. Nó phức tạp trình độ thuộc về là muốn hàng ra một cái thật dài danh sách tiết mục. Bất quá bởi vì sơ chạm mặt lời xã giao đều không có nói xong, các nhà tuyệt đối đệ tử hạch tâm đều đi sạch sành sanh. Tại chúng vương ngầm thừa nhận phía dưới, những này nghi thức hoan nghênh trên cơ bản đều bị chặt cái gì cũng không dư thừa. Hết thể giản lược phía dưới, Huyền Thanh Thiên Tông cũng là thẳng vào chủ đề. Chuyện ít điểm liền thiếu đi điểm đi. Làm thập bát tiên môn, bây giờ ngoại sáng trong tối ma sát phần lớn đều là do dưới trướng đệ tử hoàn thành. Xem như khắc chế, đem ma sát tận lực ép đến song phương có thể tiếp nhận trình độ. Dù sao đối với đại tiên môn tới nói, đại thừa đánh đại thừa rất dễ dàng biến thành độ kiếp đánh độ kiếp. Ai phía sau còn không có mấy cái thái thượng trưởng lão, mà lại đại tu sĩ đánh tác động đến phạm vi cùng tính hủy diệt thực sự quá lớn, liền đơn thuần sau đó xử lý độ khó tới nói, hay là tiểu bối đệ tử động thủ lại càng dễ xử lý. Huống hồ đều đại thừa cùng độ kiếp rồi, lại dễ dàng đả sinh đả tử cũng không tránh khỏi quá mức mất mặt. Huyền Thanh Tiên Tông võ hư tràng. Võ hư tràng tính phòng treo cao chân trời, mà chân chính giao thủ sân bãi thì là ở phía dưới. Mấy trăm đạo nghi quý đem một cái chất liệu có chút kỳ quái sân bãi chăm chú phong tỏa. Sân bãi này đối với phàm nhân mà nói có thể nói là cực lớn, chỉ ít xem như có cái thành trì khoảng cách, bất quá đối với tu sĩ tới nói, không khỏi nhỏ có chút buồn cười. Bất quá, sân bãi này tựa hồ có càn khôn khác. Thiên Diễn Tông dắt tay nhiều như vậy tiên tông đến tự nhiên không phải tới uống trà vân an. Không đánh một trầu, huyễn một chút Sở Tinh Trần cùng Diễn Vận ngày đó Diễn Tông tài là đi không. Từ tận ánh mắt đảo qua Thiên Diễn Tông vị trí chỗ ở, lại không chỉ phát hiện Diễn Vận thần sắc bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, Sở Tinh Trần nhưng không thấy bóng dáng. Hắn đang có chút không hiểu, ánh mắt bản năng nhìn về phía Thái Đạo Tông phương hướng. Chuẩn bị nhìn xem Ngọc Dương đạo từ lúc, lại phát hiện Sở Tinh Trần thế mà tại Thái Đạo Tông trong đám người, nhiệt tình đưa tay thông đồng lấy Ngọc Dương đạo từ bà vai. Thái Đạo Tông người quanh mình nhưng cũng phản ứng bình tĩnh, mà Ngọc Dương đạo tử còn lộ ra mười phần cởi mở dáng tươi cười. Chợt nhìn, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng Sở Tinh Trần là Thái Đạo Tông người. Chương 327. Thận trọng từ lời nói đến việc làm. Chương 327. Thận trọng từ lời nói đến việc làm. Sở Tinh Trần ý cười tràn đầy thông đồng ở Ngọc Dương đạo tử bà vai. Không nghĩ tới Ngọc Dương đạo tử cái mới nhìn qua này vẫn rất chính phái, một bộ ăn nói có ý tứ bộ dáng người, thế mà không hiểu đối với cười lạnh sức chống cự rất kém cỏi. Chỉ cần không phải địch nhân, Ngọc Dương đạo tử cái kia cố tranh phong khí tức liền bình hòa rất nhiều. Mà lại cùng một chỗ vểnh lên rườm rà nói chuyện, cùng đi đi nhà xí những sự tình này cũng làm cho hai người giao tình ẩn tính tăng lên chút. Chí ít Ngọc Dương đạo tử không để ý đơn giản thân thể tiếp xúc. Quả nhiên, nam sinh ở giữa hiểu lầm, không có là cùng tiến lên một nhà vệ sinh không có khả năng giải quyết, dù là bên trên chính là giả nhà vệ sinh đơn giản tới nói, Ngọc Dương coi như thật dễ nói chuyện. Bất quá rất nhanh, hai người cùng nhau đã nhận ra Từ Tấn quăng tới nhìn chăm chú. Sở Tinh Trần nhìn lại mà đi, nhìn xem Từ Tấn có chút ý vị khó hiểu biểu lộ, không thèm để ý chút nào liền cười vây vây tay. Ngọc Dương đạo tử mục ánh sáng nhìn lại, chỉ là đơn giản nhẹ nhàng gật đầu coi như chào hỏi. Nơi xa Từ Tấn nhìn xem Sở Tinh Trần nhiệt tinh mắt, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, ngay cả mặt đều không cùng chính mình gặp người là Sở Tinh Trần sao? Hiện tại nhiệt tình như vậy, đêm qua làm sao không thấy mặt? Sở Tinh Trần một bên mắt, vừa mở miệng hỏi thăm bên người Ngọc Dương đạo tử nói cái này Từ Tấn thế nào thấy có chút nhăn nhăn nhó nhó. Ngọc Dương đạo tử nghe vậy ghé mắt nhìn Sở Tinh Trần một bên ý cười tràn đầy mắt, vừa nói tổn hại người, biểu lộ còn mười phần tự nhiên. Muốn nói hành vi không hợp thói thường trình độ, còn có ai so ra mà vượt ngươi? Nhưng là chẳng biết tại sao, Ngọc Dương đạo tử lại không cảm thấy Sở Tinh Trần sẽ là hai mặt người. Mặc dù có đôi khi nhìn hành vi không tính là đại khí, nhưng cũng là tính tình thật. So với Từ Tấn nói chuyện ăn nói rất có giáo dưỡng, lại làm cho người cảm giác bản năng có chút khó chịu, một chút liền có thể nhìn ra hắn muốn làm một ít động tác. Như bạn học trong trường sẽ hướng lao sư đánh nhàm chán tiểu báo cáo học sinh tốt đạo đức bại hoại cũng nói không lên, nhưng ít ra không ai ưa thích. Ngọc Dương đạo tử không quá ưa thích tổn hại người khác, đơn giản hồi đáp người tất nhiên là không giống nhau. Sở Tinh Trần tùy ý nhún vai, cũng không thèm để ý nói tốt, đánh với ngươi xong chào hỏi, lại nhiều đợi một lát người khác còn tưởng rằng ta muốn nhảy xuống Thái Đạo Tông. Ngọc Dương đạo tử nhẹ nhàng gật đầu, Sở huynh tự thiện. Sở Tinh Trần trực tiếp đứng dậy, trước mắt nhìn Bích Tiêu cung phương hướng, rất nhanh liền bắt được ánh mắt một mực nhìn về phía phương hướng này Diệp An Đào đơn giản liếc nhau, Diệp An Đào vội vàng cúi đầu. Mặc dù không biết nàng đang sợ thứ gì bốn, bất quá nếu như thế sợ, liền liền nàng nguyện, liền không đi qua chào hỏi. Sở Tinh Trần một lần nữa về tới Thiên Diễn Tông vị trí. Lã Huyền đối mặt trở về Sở Tinh Trần gật đầu cười đợi lát nữa liền muốn vất vả ngươi. Sở Tinh Trần nghe vậy sững sờ, chúng ta loại này đỉnh tiêm thiên tiêu, không đều là cuối cùng xuất thủ sao? Đặc sắc quyết đấu không lưu đến cuối cùng sao? Lã Huyền nghe vậy sững sờ, ánh mắt nhìn về phía một bên túi đầu uống trà Bạch Huyền Linh, ngươi không có cùng hắn nói trong trận đấu cho sao? Bạch Huyền Linh đặt chén trà xuống, thần sắc tự tại đạo, có a, đánh liền xong rồi. Lã Huyền nghe vậy trong nháy mắt nín thở, bởi vì đơn giản tới nói Bạch Huyền Linh nói cũng không sai, nhưng cái này không khỏi cũng quá mức giản. Liên cùng quy tắc tranh tài, ngươi chỉ cùng người nói, ngươi thắng là được một dạng. Lã Huyền thở dài, mở miệng nói quyết đấu một chuyện là sau cùng, đại tông môn ngoại trừ đỉnh tiêm chiến lược bên ngoài, cũng phải có thực lực tổng hợp cùng phối hợp. Cho nên đánh trước đoàn đội thi đấu, lại đánh cái người chiến. Đoàn đội thi đấu ít nhất một người xuất chiến, nhiều nhất 10 người xuất chiến. Ra ít người, nếu như thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng, như vậy đạt được điểm tích lũy cũng càng nhiều. Bốn nhà tông môn tỉ thí với nhau, điểm tích lũy cao nhất thắng thi đấu đoàn thể. Nhất là chú ý Hạo Thiên cung cùng Tiêu Vận Điện, bọn hắn là không tham gia cá nhân chiến, cho nên đoàn thể chiến là tuyệt đối có chút đồ vật. Mà lại bởi vì cảnh giới khác biệt, phía dưới nghi quỹ bên trong có áp chế thể nội tu vi cùng thần thức, nhưng là dễ dàng xung phá, cho nên ngươi động thủ thời điểm cần thiết phải chú ý. Cảnh giới sẽ bị áp chế đến nguyên anh chi cảnh lại không có thể sử dụng nguyên anh trở lên cảnh giới chi lực. Nói là áp chế đến nguyên anh chi cảnh, nhưng trên thực tế tham dự đoàn đội thi đấu phần lớn đều là thân chuyển hóa thần tu sĩ. Nguyên anh cảnh giới sử dụng thuật pháp thần thông đều sẽ bị hạn chế, mà lại những đệ tử kia mặc dù không phải đệ tử thân truyền, nhưng là hạch tâm tu sĩ cũng không thể khinh thường, tất cả trọng yếu bồi dưỡng, bọn hắn cơ hồ cũng không có đều rơi xuống qua. Tu vi ưu thế không có khả năng tính bị san bằng, nhưng cũng không phải có lớn như vậy không gian, hộ thân pháp bảo cấm dùng, mà lại bị công kích đến cũng sẽ theo bình thường nguyên anh tu sĩ thể phách đến tính toán, cho nên đừng khinh thường, vì trang liền miễn cưỡng ăn công kích. Sở Tinh Trần tiếp thu hoàn toàn bộ tin tức, quy tắc coi như đơn giản sáng tỏ. Tu vi cao ở chỗ này cũng không hoàn toàn là chỗ tốt, cũng có khả năng bởi vì một cái dùng sức quá lớn dẫn đến phán thua đánh trước thi đấu đoàn thể cũng là vì để cho người ta tại thi đấu cá nhân đối với đỉnh tiêm tuyển thủ làm ra nhằm vào. Sở Tinh Trần hỏi thăm mở miệng do hỏi, vậy đợi lát nữa mấy người chúng ta đi lên. Một bên ngồi nửa ngày Diễn Vận lạnh nhạt mở miệng nói liền ta và ngươi. Lã Huyền nhẹ nhàng nuốt cằm nói, mặc dù có chút khinh thường, cũng có chút phong hiểm, nhưng không có phong hiểm từ đâu tới cao hồi báo. Sở Tinh Trần ghé mắt nhìn thoáng qua Diễn Vận sau đó yên tâm nhẹ gật đầu, dù là thật đánh không lại, Sở Tinh Trần cũng có biện pháp để Diễn Vận chịu càng nhiều đánh. Vạn nhất Diễn Vận nhịn không được, chính mình cũng vạn nhất không có đánh qua, nhận thua cũng là một đầu lựa chọn tốt không phải. Sở Tinh Trần mặt lộ nụ cười tự tin nói còn xin Lã trưởng môn yên tâm, hết thảy có ta. Lã Huyền nhìn xem Sở Tinh Trần trí đắc ý đầy biểu lộ hài lòng nhẹ gật đầu, tuổi trẻ chính là tốt, nhìn một cô không chịu thua khí chất. Cũng chỉ có loại này người không chịu thua mới có thể cùng tối tam đạo hữu trô liên hệ. Cũng chính là như vậy, Lã Huyền mới dám yên tâm to gan chỉ phái ra Sở Tinh Trần cùng Diễn Vận. Bạch Huyền Linh nhìn xem Lã Huyền một mặt vui mừng thần sắc khẽ lắc đầu, đều cùng vị trưởng môn này nói, ngươi nhìn lầm Sở Tinh Trần, chỉ tiếp trưởng môn làng ốc. Mặc dù người cơ hồ đều đã đến đông đủ, nhưng rời đi bắt đầu tranh tài hay là có một bộ tương đối rườm ra chuẩn bị cùng rút thăm nghi thức. Những này là không cách nào tránh khỏi. Nhưng cũng may chuẩn bị cùng rút thăm nghi thức là đồng thời chuẩn bị. Không biết là Huyền Thanh Thiên Tông phía sau dở trò, hay là Lã Huyền vận may không được. Trận đầu thi đấu đoàn thể do Thiên Diễn Tông đối chiến Tiêu Vận Điện. Bất quá Lã Huyền cùng Bạch Huyền Linh thần sắc đều rất bình tĩnh. Sở Tinh Trần ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vận Điện phương hướng, bên kia tình huống cũng rất bình tĩnh, phản phất chỉ là đến đi cái đi ngang qua sân khấu. Thời gian trôi qua mà qua, theo phía dưới mấy trăm đạo nghi quỹ nở rộ yêu diễm ánh sáng, phía dưới sân bãi bắt đầu cấp tốc biến hóa thành sơn lâm bộ dáng. Cái này nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là thi đấu biểu diễn, nhưng là nhằm vào chính là cao cấp nhất tu sĩ, chân chính thái kê là ngay cả xem thi đấu tư cách đều không có. Cho nên cũng không có người giảng giải, có chỉ là đơn giản màn nước kính đơn giản chiếu rọi một chút. Bất quá vẫn có trọng tài, do Huyền Thanh Thiên Tông đảm nhiệm. Là mới tới Huyền Thanh Thiên Tông lúc đến đây nên tiếp trưởng lão, Thanh Vân. Thanh Vân vung tay lên hướng lên Thiên Diễn Tông cùng Tiêu Vận Điện riêng phần mình bay đi 10 viên ngọc phù. Lã Huyền có chút đưa tay liền đem 10 viên ngọc phù đều thu hút trong tay, sau đó phân biệt giao cho Sở Tinh Trần cùng Diễn Vận. Không tiếp tục rông dài cái gì, dù sao nên lời nhắn nhủ cũng đã giao phó xong. Hắn là dẫn đường người, mà không phải bảo mẫu, càn rỡ cũng tốt, cẩn thận cũng được, tất cả người. Hai người cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp phát động ở trong tay ngọc phù 6. Võ hư giữa sân. Sở Tinh Trần chợt cảm thấy phảng phất lại vô số tinh tế lông thẳng tỏa ở chính mình, có một loại để cho người ta hành động cực kỳ không tiện cảm giác, nhưng cũng cảm giác hết sức dễ dàng tránh thoát có chút trước kia ngủ bị sái cổ cảm giác. Diễn Vận không có về một câu nói kia, mà là trực tiếp gọi Linh Bảo, nhắc nhở ngươi nói mỗi một câu nói cũng có thể bị màn nước cảnh truyền đạt, thận trọng từ lời nói đến việc làm chút. Thật sao? Sở Tinh Trần ánh mắt sáng lên. Diễn Vận nghe vậy trong nháy mắt có chút hối hận, những lời này là chính mình dư thừa. Chương 328. Cường độ vượt chỉ tiêu rồi. Chương 328. Cường độ vượt chỉ tiêu rồi. Diễn Vận nhìn xem Sở Tinh Trần hay là một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, thần sắc nghiêm túc nhắc nhở cùng chúng ta giao thủ đều là thập bát tiên môn tinh anh, không phải ngươi bình thường ở bên ngoài tùy ý đánh giết tà tu đối thủ. Sở Tinh Trần nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu sáng tỏ, bản thân hắn cũng không phải ưa thích khinh thường người, mỗi lần xuất thủ từ trước đến nay đều là trước thả cái đại chiêu thử một chút đối diện tình huống. Chỉ là nơi này cảm giác hết sức kỳ quái. Sở Tinh Trần phất phất bàn tay nói nơi này không gian cũng bị dọc theo cái kia không phải vậy như vậy lớn một chút địa phương chỗ nào đủ nguyên anh tu sĩ dày vò. Diễn Vận lời còn chưa dứt, nhìn xem Sở Tinh Trần một mặt khó chịu bộ dáng, kỳ quái dò hỏi, ngươi thế nào? Không có việc gì, chỉ bất quá có một loại ở trong nước bị quặng lông khóa cảm giác, mà lại ngươi còn phải coi chừng không thể tránh thoát quặng lông. Sở Tinh Trần nhướng mày nói sách, có một loại thụ ngược đãi cuồng cảm giác. Sở Tinh Trần ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Diễn Vận đạo, ngươi không có loại cảm giác này, hay là ngươi đã thành thói quen? Diễn Vận nghe vậy trong nháy mắt nghẹn lời. Lời nói này làm sao tiếp, nói quen thuộc không phải tương đương với thừa nhận mình bị ngược quen thuộc. Diễn Vận sắc mặt nghiêm túc nói ít chút vô dụng, chuẩn bị tiếp địch. Sở Tinh Trần nghe vậy nghi hoặc hỏi thăm, không gian này ít nhất bị lôi kéo mười mấy chi lần, chúng ta muốn che đậy khí tức, bọn hắn muốn tìm đến chúng ta cũng không phải chuyện dễ, 2-10, chúng ta muốn làm chính là ý đồ phân tán bọn hắn. Lời còn chưa dứt, Sở Tinh Trần liền cũng yên tĩnh trở lại, bởi vì Diễn Vận ánh mắt một mực gấp chằm chằm phía trước, chu thân linh lực đã bị nàng tận khả năng ngưng thực. Sau một khắc, một cỗ khổng lồ linh lực từ phương xa dâng lên. Ngay sau đó liền có thể nhìn thấy tựa như vượng hoàng một dạng xích hồng linh lực mở ra cánh, che khuất bầu trời bình thường hướng mình phương hướng này đánh tới, cánh mỗi một lần nâng lên rơi xuống, liền có vô số linh lực cọ rửa mở đi ra, đem bốn phía rừng cây cùng đồi núi nhỏ trẻ thành đất bằng. Giống như tinh quang bình thường tinh hỏa theo nó cái đuôi rơi xuống, nhóm lửa lên phảng phất vô cùng vô tận hỏa diễm, hướng bốn phía thiêu đốt mà đi. Nếu là dựa theo cái này tìm người phương thức, cũng hoàn toàn chính xác không tránh được bao lâu. Sở Tinh Trần ngây người một lát, trước kia đều là chính mình gian lận, làm sao hiện tại đến phiên đối diện bật học mở ra trên mặt mình. Hắn lập tức nhấc tay nói ta báo cáo. Cái này cũng gọi nguyên anh cảnh. Đây là tổ hợp đại trận Diễn Vận ngữ khí bình tĩnh nói, cẩn thận một chút, chớ bị đánh qua khó nhìn, bị người nhìn trò cười. Sở Tinh Trần quả quyết gọi mọi loại, cảnh tượng này thực sự có chút khoa trương, hắn dò hỏi ngươi xác định đây là nguyên anh cảnh có thể cầm xuống. Tự nhiên bắt không được, bất quá hai cái ta cũng có thể thử một chút. Diễn Vận trường kiếm trong tay nổi lên rất nhỏ kiếm mình, nàng ghé mắt nhìn về phía Sở Tinh Trần đạo chỉ là không biết ngươi có thể hay không chống đỡ một ta khác. Sở Tinh Trần trong tay mọi loại hóa thành trường thương, ta thế nào cảm giác cản trở sẽ là ngươi. Diễn Vận nghe vậy, ý nghĩa không rõ cười khẽ một tiếng. Sở Tinh Trần làm như không có nghe thấy, mở miệng phân phó nói thực lực ngươi yếu ớt, đi lên trước thử một chút tình huống, ta tới cấp cho ngươi là tẩy. quyền chỉ huy thứ này, từ trước đến nay là ai mở miệng trước về ai. Bất quá để Sở Tinh Trần không nghĩ tới lại là Diễn Vận cũng không có phản bác, ngược lại dứt khoát đáp ứng. Diễn Vận nhẹ nhàng gật đầu biểu thị đồng ý, tốt, vậy lần này liền nhờ vào ngươi. Nói xong, Diễn Vận sau lưng vô số quang mang lấp lóe mà lên, giống như tinh không hư ảnh. Sau đó một viên lóe ra thanh lãnh quang mang tinh thần hư ảnh tựa như tháng đủ bình thường hiện hiện. Sở Tinh Trần tất nhiên là nhận được, đây là nguyên anh bản giống. Diễn Vận sau lưng ngôi sao huyễn hoặc khó hiểu đạo vận hiện hiện, mà cái kia Hỏa Phượng Hoàng cũng tìm được mục tiêu của mình, thẳng đến cái kia một vòng tinh thần mà đi. Diễn Vận nhấc lên linh bảo, đi theo phía sau cái kia một vòng tinh thần, xông về cái kia ngự không dục hỏa linh lực Phượng Hoàng. Trong tay nàng linh bảo trường kiếm ánh sáng màu trắng cực tốc nở rộ tinh tú trăm hàng. Diễn Vận cách coi như khoảng cách xa liền chém xuống ở trong tay trường kiếm. Phản phất vô tận điểm sáng từ trong trường kiếm, điểm sáng kia không có giống trong tưởng tượng phóng tới chấn lượng mà đến Phượng Hoàng, mà là hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Lấy Diễn Vận làm trung tâm hướng bốn phía tán đi, sau đó treo cao bầu trời, phản phất hóa thành bụi hơi giống như tinh thần. Linh lực Phượng Hoàng vô cánh động tác xem như chậm chạp, nhưng là tốc độ lại cực nhanh. Dù là không gian bị kéo duỗi, linh lực Phượng Hoàng cũng lấy cực nhanh tốc độ vào tới. Diễn Vận không có nguyên địa chờ đợi, mà là dẫn theo linh bảo liền ép thân mà lên. Nàng ánh mắt gấp chằm chằm cái kia dục hỏa Phượng Hoàng, nhìn xem mỗi một cái vũ cánh động tác, nhìn xem nó liệt hỏa lông vũ đong đưa lưu động, sau đó trong ánh mắt một tia trắng loãng linh lực chớp động mà qua. Cả hai phảng phất chỉ là một lát liền đến trước mặt. Linh lực Phượng Hoàng cao lên cánh, phía bên phải cánh mang theo vô tận hãi nhiên hỏa diễm vô hướng Diễn Vận. Diễn Vận trong tay linh bảo trường kiếm màu xanh thẳm quang mang lấp lóe mà lên, đối mặt cái kia cơ hồ không có chút nào khe hở hỏa diễm, thân hình vẫn không thối lui chút nào ép về đằng trước. Cơ hội 4. Nàng 3 giây trước đã trông thấy. Cái kia nhỏ xíu màu xanh thẳm quang mang tại trùng điệp trong ngọn lửa lộ ra có chút không có ý nghĩa, bất quá chỉ là kế tiếp sát na, màu xanh thẳm quang mang liền xông phá nóng bỏng màu đỏ tươi lửa quyển vân đi chạm rực. Diễn Vận mỏng uống thanh âm truyền ra. Xanh thẳm quang mang đột nhiên lớn, từ Phượng Hoàng Xí Vũ chỗ phóng lên tận trời, sắc bén khí tức phảng phất chạm phá thiên khung bình thường. Táo bạo mà mãnh liệt dư ba thậm chí đem đánh tới xí hỏa thổi cách một chút. Cái kia Phượng Hoàng vỗ cánh bên trái cánh chim đột nhiên đình trệ, ngay sau đó hỏa diễm lông vũ liền tán làm hỏa diễm lưu quang tiêu tán không còn. Diễn Vận ánh mắt nghiêm túc, quần quần hỏa diễm không có khả năng cận thân, bị trói buộc mà lên tóc dài tung bay một chút, trường kiếm trong tay linh lực thu liễm, vô số xanh thảm linh quang quay lại mà đến. Cái kia bị chém xuống Phượng Hoàng cánh theo hỏa vũ tiêu tán, lộ ra hai tên Tiêu Vận Điện đệ tử. Bọn hắn không chần chờ chút nào, không có ý đồ cùng Diễn Vận giao thủ, thân hình cấp tốc một lần nữa hơi lửa Phượng Hoàng tới gần. Diễn Vận cũng không rảnh hai tên đệ tử này, bởi vì Phượng Hoàng cánh phải đã cao cao nâng lên, vô số hỏa vũ từ giữa xung ra, bay thẳng nàng mà đi. Hỏa vũ chi trung thậm chí giấu giếm hai tên Tiêu Vận Điện hai tên đệ tử. Diễn Vận không chần chờ, thân hình hướng về sau cuồng vũ đi. Cái này nếu như bị ngăn chặn, chính mình tất nhiên muốn bị đào thải không thể nghi ngờ, làm thập bát tiên môn người, sẽ càng chuẩn xác minh bạch chính mình những đồng môn kia đến cùng là cái gì tiêu chuẩn. Bọn hắn tại thời điểm chiến đấu là sẽ tín nhiệm đồng đội, mà đồng đội cũng sẽ không để bọn hắn thất vọng. Tông môn đỉnh tiêm bồi dưỡng là toàn diện, tín nhiệm cũng là trong đó một vòng. Chỉ bất quá Diễn Vận lui bước tốc độ rõ ràng không có Tiêu Vận Điện đệ tử đánh tới tốc độ nhanh. Mặc dù Diễn Vận cũng móc tay khoảng cách đầy đủ, nhưng này hỏa vũ đã ép đến Diễn Vận trước mặt, phản phất chỉ là hơi thở tiếp theo liền muốn trúng chiêu. Nhưng ngay lúc sau một khắc, Diễn Vận thân hình trong nháy mắt tiêu tán không thấy. Sau một khắc, treo trên cao bụi hơi chỗ, một đạo xanh thẳm quang mang lại chém về phía cái kia thừa một cái cánh dục hỏa phượng hoàng đối mặt cái kia hãi nhiên một kiếm, dục hỏa phượng hoàng phản ứng cũng rất thẳng thắn, trực tiếp dùng còn sót lại sau cùng cánh đi ngăn cản. Xí hỏa giao kích xanh thẳm. Hỏa vũ chi trung hai tên Tiêu Vận Điện đệ tử cũng lập tức quay người mà quay về. Chỉ là sau một khắc, Diễn Vận thân hình lại lần nữa tiêu tán không thấy. Xanh thẳm quang mang lại từ một chỗ khác hạt bụi nhỏ chỗ hiện hiện. Sở Tinh Trần nắm lấy mọi loại nhìn xem cái kia xanh thẳm quang mang từ bốn phương tám hướng không ngừng lấp lóe chém về phía cái kia dục hỏa phượng hoàng. Dục hỏa phượng hoàng tốc độ kỳ thật không tính là chậm, nhưng là đối mặt Diễn Vận lấp lóe không gian năng lực, liền lộ ra bận bịu quá mức. Mà lại Diễn Vận chiến đấu mạch suy nghĩ cùng năng lực cũng rất mạnh. Vốn cho rằng Diễn Vận là đang chắc mức, cái gì hai cái nàng liền có thể thử một chút bốn. Hiện tại xem xét, giống như hai cái nàng cũng hoàn toàn chính xác có thể thử một chút. Diễn Vận cường độ làm sao nhìn qua có chút vượt chỉ tiêu. Chương 329 hoàn toàn chính xác tà môn. Chương 329, hoàn toàn chính xác tà môn đấu trường bên ngoài. To lớn màn nước kính đem Diễn Vận động tác gần như bắt hoàn toàn. Trước mắt mà nói tối thiểu xem như một trọi 10 còn không tính rơi xuống hạ phong. Rất bén nhạy bắt được đối thủ nhược điểm. Loại này đỉnh tiêm tác chiến mạch suy nghĩ cùng tinh tế tỉ mỉ thủ đoạn, cũng không hề nghi ngờ hiện ra Diễn Vận tiêu chuẩn. Không có giảng giải, nhưng ở đây người đều là người trong nghề, cho nên thời khắc này lặng im im mắng chính là đối với Diễn Vận lớn nhất tán thành. Lã Huyền rất rõ ràng đối với nhà mình đệ tử biểu hiện cũng hết sức hài lòng, đầu có chút ngóc lên, nhưng thần sắc lại một bộ còn kém xa bộ dáng. Sau đó làm bộ lắc đầu. Bạch Huyền Linh ghé mắt nhìn thoáng qua Lã Huyền tiểu nhân đắc chí thần sắc, khẽ lắc đầu. Diễn Vận biểu hiện bây giờ vẫn còn tính nói còn nghe được, nếu là ngay cả tiêu chuẩn này đều không có, cái kia năm đó chính mình tận tâm bồi dưỡng chọn gói liền còn phải cho lại cho nàng đến một bộ. Bằng không về sau đi ra ngoài rất thế, nhưng là Bạch Huyền Linh mặt mũi. Thái Đạo Tông phương hướng. Thái Đạo Tông trưởng môn nhìn xem Diễn Vận gần như hoa lệ thân ảnh, coi lại mắt đối diện Lã Huyền đắc ý thần sắc, sau đó ánh mắt chuyển hướng nhà mình đồ đệ. Ngọc Dương ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên màn nước phát sinh hết thảy. Thái Đạo Tông trưởng môn mở miệng cười hỏi thăm, như thế nào, có tự tin sao? Ngọc Dương ánh mắt nhìn về phía nhà mình sư phụ, ngài nói Diễn Vận. Thái Đạo Tông trưởng môn nhìn xem màn nước kia cảnh, lần này lớn mật chém giết bộ dáng, là có chút ngày xưa Bạch Huyền Linh phong thái. Ngọc Dương đạo tử ngữ khí bình tĩnh nói, Diễn Vận là có thủ đoạn, nhưng cùng ta thật luận thắng thua, cũng liền trong gang tấc, ta để ý là Sở Tinh Trần, năm đó vụ huyền quan, luôn cảm thấy hắn còn chưa triệt để sử xuất thủ đoạn. Diễn Vận mặc dù bây giờ lấy chiến thuật bắt một chút thượng phòng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một lát, Sở Tinh Trần giờ phút này không động thủ, chỉ sợ mới là Thiên Diễn Tông sát chiêu. Thái Đạo Tông trưởng môn ghé mắt nhìn xem nhà mình đồ đệ chắc chắn thần sắc, chần chờ một lát, hay là mở miệng hỏi thăm năm đó giao thủ hắn đưa cho ngươi áp lực rất lớn sao? Năm đó trở về tất nhiên là có phù bản, dù sao một cái không hiểu thấu ló đầu gia đình tiêm thiên tiêu, tự nhiên muốn hảo hảo ghi lại trong danh sách, không trải qua ra kết luận tả hữu tướng kém nhà mình đồ đệ cũng không có rất nhiều, cũng liền đệ tử hạch tâm tiêu chuẩn. Mà lại cuối cùng có Thiên Diễn Tông nhận lấy người, nếu là Thiên Diễn Tông, có như vậy tiêu chuẩn cũng không phải không có khả năng giải thích. Huống chi nhận lấy người hay là Bạch Huyền Linh. Ngọc Dương đạo tử nghĩ nghĩ hồi đáp, áp lực kỳ thật còn tốt. Chỉ bất quá giao thủ thời điểm sẽ ngẫu nhiên cho người ta một loại tà môn cảm giác. Thái Đạo Tông trưởng môn còn dự định hỏi thăm lúc, mà nước cảnh thị rắc nhưng cũng vừa lúc chuyển rời đến Sở Tinh Trần trên thân. Chỉ gặp Sở Tinh Trần vẫn đứng tại chỗ, trong tay nắm lấy một thanh tính chất có chút chút trong suốt trường thương, thần sắc cũng như người ngoài sân bình thường, nhìn phía xa Diễn Vận tiêu sái thao tác, đây hết thảy phảng phất cùng hắn cũng không quan hệ bình thường. Soi một lát, lại phát hiện Sở Tinh Trần vẫn như cũ không có chút nào động đậy. Phảng phất trần chờ sau một lát, mà nước kính lại Nazi màn ảnh đến Diễn Vận trên thân. Bất quá thời khắc này Diễn Vận đã không còn vừa mới tiêu sái tư thái. Một cái kia che khuất bầu trời lớn vượng hoàng đã ầm vang giải thể, thập danh Tiêu Vận Điện đệ tử nắm lấy riêng phần mình linh bảo, bắt đầu bố trí trận pháp, cái kia bụi hơi cũng do một tên Tiêu Vận Điện đệ tử bắt đầu xử lý, chỉ là một lát cái kia bụi hơi liền bị liệt hỏa gần như càn quét không còn. Diễn Vận có khả năng đằng chuyển không gian đã thu nhỏ. Nàng đối mặt Tiêu Vận đệ tử một đối một công kích kỳ thật đều có thể chiếm hết thượng phong, nhưng lại không có khả năng thừa cơ truy kích, thậm chí không có khả năng toàn lực công kích. Bởi vì sau một khắc liền có phối hợp tác chiến công kích đánh tới, Diễn Vận có thể làm chỉ có chống đỡ sau đó rút lui. Một khi bị kéo dài một lát, nếu muốn ở một nhóm người này dưới vây công rút ra khe hở đến nhưng chính là khó càng thêm khó, đây là trong 10 người còn có 3 người một mực tại gấp chằm chằm còn chưa xuất thủ Sở Tinh Trần. Diễn Vận động tác ngẫu nhiên cũng sẽ trở nên rất kỳ quái, linh lực cũng sẽ ngẫu nhiên táo động, sau đó lại trầm thấp xuống dưới. Rất rõ ràng, loại này bị đệ thấp tu vi cao áp chiến trường nàng cũng không có thói quen. Bốn phía sân bãi đã hóa thành biển lửa, những cái kia Tiêu Vận Điện đệ tử xuyên thẳng qua trong đó, thân hình cũng bắt đầu trở nên có chút khó mà bắt đứng lên. Một phen xuống tới, vừa mới còn chiến đấu 10 phần tiêu sái Diễn Vận bỗng nhiên liền bắt đầu chật vật đứng lên. Chợt nhìn, trên cơ bản có thể nói bên trên là tại toàn bộ hành trình bị đánh, vô lực phản kích trình độ. Mấy đạo xuyên thẳng qua cực nhanh thân ảnh một mực tại truy kích, mỗi lần đưa tay, đầy trời biển lửa liền sẽ tập sát mà đi. Thái Đạo Tông trưởng môn nhìn một lát, bỗng nhiên mở miệng nói, hoàn toàn chính xác có chút tà môn, cũng là thật bảo trì bình thản. Tình huống này đã được cho hiểm tượng hoàn sinh, Diễn Vận một cái không có chú ý rất có thể bị áp chế kết thúc. Chỉ là Thái Đạo Tông trưởng môn vừa dứt lời bên dưới, Diễn Vận xê dịch ngăn cản thân ảnh bên trong, bỗng nhiên xuất hiện thanh kia có chút trong suốt trường thương, xuyên qua sóng quyển biển lửa, xuyên thẳng một tên Tiêu Vận Điện đệ tử mà đi. Oeng! Biển lửa quyển tập mà qua. Cái kia một tên Tiêu Vận Điện đệ tử thân hình bị đánh bay ra ngoài. Trường thương cấp tốc quay lại mà về, đường về bên trong thanh trường thương này hình dạng biến hóa, phản phất chỉ là một cái xoay tròn, liền hóa thành một thanh trường kiếm. Diễn Vận ánh mắt theo thanh trường kiếm kia mà đi. Một cái nguyên anh cự thủ nâng lên, mọi loại trường kiếm biến lớn, sau đó quy về trong tay. Màn nước cảnh bên trong, Sở Tinh Trần nguyên anh pháp tướng ngẩng đầu mà đứng, nguyên anh pháp tướng ánh mắt băng lánh liếc nhìn mà qua, nâng lên trong tay mọi loại, dòng nước chống giống tự sinh quấn quanh mọi loại, doa người kiếm ý quần quận mà lên như là thủy triều chảy xiết mà đi. Nguyên anh pháp tướng động tác cực kỳ đơn giản, rút kiếm, chém xuống. Ba vị gấp chằm chằm Sở Tinh Trần Tiêu Vận Điện đệ tử phi tốc ép về đằng trước, sau lưng riêng phần mình nguyên anh pháp tướng riêng phần mình hiện hình. Ba người liên thủ, một mặt phảng phất từ phía chân trời thiêu đốt mà lên khổng lồ tường lửa hướng vô tình chém xuống cự kiếm ngăn cản mà đi. Quay cuồng mà lên biển lửa giờ phút này tựa như ngọn lửa, chỉ là sát na liền hành quân lặng lẽ. Tường lửa kia phảng phất tựa như đậu hũ bình thường bị cấp tốc tan rã, phảng phất chỉ cản trở sát na một lát. Kiếm ý chém xuống hết thể ngăn cản, tách ra sôi trào đám cháy. Diễn Vận thân hình cực tốc lùi bước, cảm giác cái kia hãi nhiên kiếm ý vô tình cuốn giết mà đi, ánh mắt có chút khiếp sợ nhìn xem đứng ở nguyên anh trong pháp tướng ứng Sở Tinh Trần đây là bốn. Nhân quả nguyên anh. Thái Đạo Tông trưởng môn nhíu mày, thần sắc có chút chút không thể tin, thế mà thật là có người có thể tu ra bực này nguyên anh. Thế mà thật sự có người có thể cản rỡ như vậy. Khó trách người này không ở trên Thiên Diễn Tông bên trong tu hành. Đám kia tin lặng yên tin thiên mệnh người, làm sao có thể tu xuất từ ta đến? Bất quá, thật sự là đại thu bút, hảo phách lực. Thiên Diễn Tông. Lão Huyền. Bạch Huyền Linh coi là thật cũng không thể xem nhẹ một tia. Thái Đạo Tông trưởng môn ánh mắt nhìn về phía màn nước cảnh bên trong, cái kia nguyên anh hư ảnh nhấc lên chém xuống trường kiếm, sau đó nâng lên chân to, không chút do dự một cước đạp xuống. Khủng bố dư ba quét sạch bốn phía mà đi. Thập danh Tiêu Vận Điện đệ tử thân hình điên cuồng hướng lui về phía sau lại, tránh né đến từ Sở Tinh Trần công kích, bất quá vẫn có một vị Tiêu Vận Điện đệ tử bị cái kia nguyên anh trường kiếm chém trúng. Nghiêm chỉnh mà nói, không có khả năng xem như chém trúng, bởi vì trường kiếm còn chưa chém trúng, liền trong nháy mắt kích phát hộ thân pháp bảo. Kiếm tập lưu truyền mà qua, ngay cả người mang hộ thuẫn liền bị đánh bay, sau đó liền bị chuyển tống ra ngoài. Thái Đạo Tông trưởng môn thấy thế vô ý thức đưa tay vuốt vuốt râu ria, sau đó ánh mắt nhìn về phía Ngọc Dương, ngựa khí khẳng định nói hoàn toàn chính xác tà môn. Cái này uy năng có thể là nguyên anh. Chương 330, nhanh đi chịu chết. Chương 330, nhanh đi chịu chết. Đấu trường bên trong, nguyên anh pháp tướng đưa tay nhấc chân ở giữa liền có vô tận uy năng hiện ra, càng đừng đề cập nguyên anh nắm lấy vạn bản đang điên cuồng truy sát. Diệp An Đạo thân hình lùi bước, nhìn xem cái kia nguyên anh pháp tướng chiêu thức đại khai đại hợp, đuổi cho Tiêu Vận Điện tu sĩ riêng phần mình chạy trốn, không ai dám thử một chút vạn bản uy lực. Bất quá ngoại trừ vạn bản uy lực bên ngoài, người nào đó miệng lực sát thương cũng 10 phần 10 đánh một đều bị phản sát một cái. Các ngươi sẽ không biết đánh nhau. Đây chính là Tiêu Vận Điện. 9 đánh 1 cũng không dám hoàn thủ, chỉ dám chạy. Nguyên Anh pháp tướng cầm trong tay vật bản, đem bốn phía hủy cái rối tinh rối mù, thân hình đuổi theo Tiêu Vận Điện đệ tử liền truy sát mà đi, cũng may Tiêu Vận Điện đệ tử nhiều người, thắng ở có thể liên lụy một hai. Mấy đạo hỏa tuyến cũng hướng Sở Tinh Trần Nguyên Anh pháp tướng cuốn giết tới, bởi vì Sở Tinh Trần không biết phán thua điều kiện, cũng không dám mạo hiểm miễn cưỡng ăn những tổn thương này, cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác ổn bên trong cầu thắng. Phương Châm chính một cái vô hại thông quan Tiêu Vận Điện. Bất quá ngay cả như vậy, trên cơ bản đều là Tiêu Vận Điện tu sĩ đang chạy trốn, Sở Tinh Trần ngay cả lại hợp thể cơ hội đều không có cho. Diệp An Đào nắm lấy trường kiếm cũng đang điên cuồng chạy trốn, nàng có chút ghé mắt nhìn xem cái kia một tôn tùy ý huy sái linh lực Nguyên Anh pháp tướng. Giờ phút này nàng đối với đỉnh tiêm thiên kiêu mới có càng chuẩn xác cảm giác, vụ huyền quan một trận chiến mặc dù nàng trên cơ bản đều đang sơ cá, nhưng cũng ở tại chỗ bên ngoài nhìn đại khái toàn trường, khi đó còn tưởng rằng là Nguyên Anh cảnh cùng hóa thần cảnh tu vi chênh lệch, cho nên mới để cho người ta nhìn mà phát khiếp, chỉ cần mình cũng đến hóa thần chi cảnh, dù là không địch lại cũng chí ít có thể giao thủ một hai. Bây giờ nhìn xem Sở Tinh Trần Nguyên Anh pháp tướng ra trận, dẫn theo một thanh trường kiếm liền bắt đầu tùy ý truy sát. Diệp An Đào mới có hơi giật mình muốn. Cái gì giao thủ một hai, liền uy lực này ai bước lên đi có thể chống đỡ được hai lần. Bất quá Diệp Đào An rất nhanh liền thu hồi phần này giật mình, bởi vì Sở Tinh Trần rất rõ ràng nhận ra chính mình, cũng dùng phương thức của hắn cùng chính mình chào hỏi ở sau lưng nàng. Cái kia Nguyên Anh cự kiếm thẳng bước tới mình, Diệp An Đào linh cảm giác được mạnh, nhưng không có quay đầu, bởi vì sau lưng sẽ có đồng đội thay nàng ngăn lại một kích này. Với anh, kịch liệt linh lực ba động từ phía sau truyền đến, mãnh liệt dư ba đánh thẳng vào Diệp An Đào phía sau lưng, sắc bén cảm giác xuyên thấu mà đến. Tiêu Vận Điện liên hợp tác chiến là có thần thức bí pháp, có thể làm cho cộng đồng tác chiến mấy người thần thức cùng nhau kết nối. Diệp An Đào bên thai liền truyền đến đồng đội thương lượng thần thức thanh âm lại kiên trì một hồi. Bực này Nguyên Anh pháp tướng tùy ý phung phí linh lực, tự nhiên không có khả năng bền bỉ, mà lại động tác hơi có vẻ chậm chạp. Đối với công kích của chúng ta cũng có chút sợ ném chuột vỡ bình, chỉ cần hắn linh lực lộ ra một chút khô kiệt, chính là chúng ta cơ hội phản kích. Hắn dùng nhân quả Nguyên Anh cũng không phải là chỉ là Nguyên Anh cảnh, muốn kéo tới hắn không có linh lực. Húng chi cái kia Diễn Vận còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, một khi bị lại bị đào thải một người, chúng ta chỉ sợ phần thắng không nhiều. Diệp An Đào thân hình xoay chuyển, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Anh trong pháp tướng thần sắc nhẹ nhõm Sở Tinh Trần. Sở Tinh Trần Nguyên Anh pháp tướng cùng đuổi cá bình thường, tùy ý vung người, lại có thể hủy thiên diệt địa. Bất quá nhất khí vẫn là hắn miệng cùng tay một dạng, cơ hồ không ngừng qua. Sở Tinh Trần thanh âm giống như treo gẹo bình thường mở miệng, Tiêu Vận Điện chư vị, bây giờ tình hình chiến đấu nhiều như vậy đồng môn đều đang nhìn, một mực chạy không sợ về sau rơi cái chạy trốn tông môn danh hảo. Hẳn là các ngươi là có cái gì kỳ quái đam mê phải không? Diệp An Đào nghe vậy cuối cùng cũng có chút nhịn không được, 10 đánh 2 còn phải bị người chào phúng đồ ăn, cái này mất mặt đều ném đến nhà bà nội. Nàng quay người đứng sừng sững không trung, ánh mắt đảo qua bốn bề, nghiêm nghị truyền âm nói trước không đề cập tới thắng thua, lại để cho hắn nói vài lời, dù là thắng lại có ngọn gió nào hái, không bằng lại đi lại trận, cho dù là nhân quả Nguyên Anh thì như thế nào, đơn thuần uy thế chúng ta như thế nào thua hắn. Diệp An Đào truyền âm kết thúc, sau một lát liền có người mở miệng đáp ứng tất nhiên là như vậy. Dù sao tả hữu bất quá một thua, không bằng đấu cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Thua cũng thua cái huyết khí đi ra. Mẹ nó, ta sớm nhịn hắn đã lâu, bất quá luận bàn mà thôi, nói chuyện đến nỗi như thế quá phận sao? Chính là, cũng liền đại sư huynh không đến, bằng không sao đến phiên hắn như vậy chửi bới Tiêu Vận Điện. Sau một khắc hạ quyết tâm Tiêu Vận Điện tất cả mọi người bắt đầu cấp tốc dựa sát vào mà đến. Sở Tinh Trần thấy thế vội vàng chậm lại tần suất công kích, để cho bọn hắn nhanh chóng tập hợp, đồng thời cũng cho một bên đánh nửa thiên hạ tay diễn vận phát ra chỉ lệnh. Chỉ có thể nói không hổ là 18 tiên môn, chịu đựng lực đều đặc biệt mạnh. Bình thường rất ít người có thể đứng vững chính mình như vậy trào phúng đấu trường bên ngoài, giờ phút này bầu không khí cũng có chút kỳ quái. Rất nhiều người biểu lộ đều có chút khó hiểu kỳ quái chi ý, Lã Huyền cũng không ngoại lệ. Sở Tinh Trần mặc dù toàn trường không nói một cái chữ thô tục, ngữ khí cũng lệch trêu ghẹo chiếm đa số, nhưng là chẳng biết tại sao, để cho người ta nghe cũng có chút muốn phát ra khoái hoặc thanh âm. Chí ít thực sự có người cười ra tiếng. Cụ thể là ai không ai truy tra, dù sao điều tra ra lại có thể thế nào, hỏi người ta vì cái gì cười phải không? Bất quá Huyền Thanh Thiên Tông ở phương diện này vẫn rất có đạo đức, mắt thấy Sở Tinh Trần miệng độn thế công chẳng những từ trong tràng công kích trình diện bên ngoài, quả quyết che giấu màn nước cảnh thanh âm truyền bá. Dù sao hiện tại làm việc tốt, không chừng Tiêu Vận Điện còn có thể nhận một cái tỉnh. Thế là màn nước cảnh bên trong chỉ có thể nhìn thấy Nguyên Anh pháp tướng rút kiếm đuổi người, Diễn Vận ở một bên làm đơn giản phụ trợ truy kích. Mấu chốt chính là trong pháp tướng Sở Tinh Trần trên mặt cười ôn hòa ý, cùng cái kia cơ hồ chưa bao giờ dừng lại qua miệng. Chỉ là sau một khắc, nguyên bản còn tại chấp hành tiêu hao sách lược Tiêu Vận Điện đệ tử, trong nháy mắt thần sắc trong nháy mắt phẫn hận, cấp tốc bắt đầu lên liên thủ, đây cũng là nói cái gì? Tiêu Vận Điện phương hướng dẫn đội trưởng lao sắc mặt có chút ám trầm nhìn về phía Lã Huyền. Lã Huyền ánh mắt vội vàng đưa ánh mắt nhìn phía một bên Bạch Huyền Linh, phảng phất tại nhắc nhở, người này là Bạch Huyền Linh tìm. Thái đạo tông trưởng môn nhíu mày, trong lúc nhất thời không biết cái này Sở Tinh Trần đến cùng nói cái gì, thế mà có thể làm cho bọn này có được tương đương lý trí tu sĩ lập tức có chút mất trí cảm giác. Hắn ghé mắt nhìn về phía Ngọc Dương đạo tử, muốn hỏi một chút lúc đó giao chiến thời điểm, cái này Sở Tinh Trần lời nói cũng nhiều như vậy sao? Lại phát hiện nhà mình đồ đệ biểu lộ vẫn như cũ rất bình tĩnh, mà lại một bộ sớm có dự liệu bộ dáng. Ngọc Dương đạo tử thậm chí còn lộ ra một bộ đây mới là Sở Tinh Trần thần sắc, phát giác được chính mình sư phụ ánh mắt đằng sau, hắn tất nhiên là minh bạch nhà mình sư phụ muốn hỏi cái gì, trực tiếp mở miệng hồi đáp lần trước giao thủ hắn cũng là như thế, để cho người ta dễ dàng có chút nhịn không được, bất quá hắn cũng không phải là sẽ chỉ hình nhất thời lanh mồm lanh miệng, hắn mục đích tính coi như mạnh, trận đấu này đại khái cũng muốn kết thúc. Ngọc Dương đạo tử nhìn xem trong màn nước lần nữa gây dựng lại đại trận Tiêu Vận Điện đám người tiếp tục mở miệng nói sát chiêu tới. Trong màn nước, Diễn Vận toàn thân linh lực cổ động mà lên, cầm trong tay linh bảo trực tiếp phóng tới sắp tổ hợp hoàn thành đại trận. sau lưng cái kia một vòng tinh thần cũng đi theo diễn vận thân hình trực tiếp đánh tới hướng cái kia sắp thành hàng dục hỏa phượng hoàng. Phượng hoàng bên trái cánh chim nâng lên, không còn làm hoa lý hoa tiếu động tác, mà là cực độ bạo lực trực tiếp đánh tới hướng diễn vận. Chỉ nói tới sức mạnh tới nói, hình thành đại trận phượng hoàng thậm chí năng lực ép Sở Tinh Trần nguyên anh pháp tướng, tự nhiên không sợ diễn vận loại này trùng sát động tác tử, huống chi còn là vì làm yểm hộ làm tư thái đại khái chỉ cần hù dọa một chút, diễn vận liền sẽ thân hình lùi bước. Chỉ bất quá bốn, diễn vận thân hình cũng không lùi bước, trong tay ánh sáng màu lam nở rộ, đối mặt cái kia che khuất bầu trời bình thường cánh chim, không chút do dự để lên hết thảy, ra sức chém về phía cánh chim kia, sau lưng tinh thần pháp tướng cũng hung hăng đánh tới hướng còn chưa triệt để thành hình phượng hoàng. Sở Tinh Trần chỉ lệnh rất đơn giản, nghe cũng có chút để cho người ta nén giận. Hắn nói, diễn vận, nhanh đi chịu chết, chương 331, không phải tháng sao. Chương 331, không phải tháng sao. Diễn vận động tác ngoan lệ dứt khoát, liều mạng tư thái phảng phất cũng rất quen biết luyện, xanh thảm linh lực ngưng tụ một chút, ra sức chém về phía cái kia phượng hoàng cánh chim. Kịch liệt linh lực tương giao, Tiêu Vận Điện đám người tất nhiên là minh bạch diễn vận đây là liều mình một kích, cũng sáng tỏ, diễn vận đằng sau, Sở Tinh Trần tự nhận là năm chắc thắng lợi 10 phần công kích cũng sắp xảy ra. Nếu không cũng không thể trong hai người hồng, diễn vận không muốn bồi Sở Tinh Trần chơi, xông lại tự sát vui cười đem. Mặc dù sáng tỏ, nhưng Tiêu Vận Điện đám người đã mất lựa chọn. Sở Tinh Trần công kích tất nhiên là ngoan lệ, nhưng cũng không đại biểu liều mình một kích diễn vận thủ đoạn công kích liền rơi xuống hạ phong. Bây giờ lại tán chưa chắc là lựa chọn tốt. Tiêu Vận Điện đám người không có mở miệng thương lượng, cũng không có cái gì chần chờ, Phượng Hoàng quấn lên mênh mông cự hỏa đốt hướng về phía diễn vận. Chọn lấy diễn vận, dù là thua cũng không tính ném xuyên qua mặt mũi, vạn nhất rút lui cuối cùng ngay cả diễn vận đều không có giải quyết, thập đả nhị còn bị cạo cái đầu trọc, đó mới là đem mặt mũi mất hết. Hãi nhiên linh lực giao phong mà lên, diễn vận màu xanh thẳm linh lực chỉ là chiếm một lát tiện nghi đằng sau, liền bị Phượng Hoàng triệt để áp chế. Bán đồng đội tự nhiên muốn bán đi hiệu quả. Sở Tinh Trần Nguyên Anh pháp tướng nhấc lên mọi loại, doa người uy thế dòng nước linh lực quấn quanh mà lên mọi loại, Nguyên Anh pháp tướng lách mình hướng về phía trước áp chế mà đi. Phượng Hoàng hót vang thét dài mà lên, lưu hỏa cánh chim bị chém xuống một nửa, nhưng cũng hung hăng đè xuống diễn vận, sau một lát diễn vận mang hộ thân pháp bảo sáng lên, tuyên cáo bị đào thải bị loại. Ngay sau đó nàng liền bị truyền tống ra ngoài. Chỉ bất quá Sở Tinh Trần Nguyên Anh pháp tướng đã dẫn theo mọi loại ép đến trước người. Mọi loại dòng nước trường kiếm uy áp mà lên, uy áp kinh khủng thổi tan Phượng Hoàng lưu hỏa cánh chim, chém xuống một kiếm. Linh lực như là chạy xiết, lại như cùng lợi kiếm bình thường xuyên thấu cái kia Phượng Hoàng mà qua. Xôi trào đốt quyền hỏa diễm cũng trong nháy mắt hành quân lặng lẽ. Linh lực xông thấu đại địa, nghiền nát hết thảy, khủng bố dư ba tứ tán tràn đi đấu trường bên ngoài, mấy trăm đạo nghi quý đột nhiên nở rộ qua mang, đem cái này uy thế kinh khủng một mực khóa lại tám. Thiên Diễn Tông chỗ. Diễn Vận hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xuống vị trí của mình, khí tức cũng không có rõ ràng lưu động, nàng đã là hóa thần đỉnh phong, bực này Phượng Hoàng tại Nguyên Anh cũng có thể để nàng có một chút chân tay luống cuống, nhưng vào hóa thần, cái này đơn giản chính là sẽ bốc hỏa chim nhỏ thôi. Mặc dù giao phong thua, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ thụ thương. Nàng ánh mắt nhìn màn nước cảnh. Sở Tinh Trần Nguyên Anh pháp tướng dẫn theo mọi loại dáng người cực kỳ tiêu sái chém xuống một kiếm quyết định hết thảy một kiếm. Trước kia diễn vận đối phó thắng bại một chuyện, hay là có rất mạnh phân cao thấp cảm giác. Mọi thứ có thể tranh cái thắng thua sự tình đều không muốn thua. Bởi vì diễn vận cực không ưa thích thua tư vị, hoặc là nói nàng không thích không cam tâm, cũng không thích lạc hậu hơn người đối với thắng, diễn vận ôm lấy lớn nhất tính ý cùng khát vọng. Nhưng chẳng biết tại sao, lần này là thắng, nhưng lại cảm giác còn không bằng thua. Chẳng nói thua, có thể sẽ càng làm cho diễn vận cảm thấy thư sướng. Tại sao có thể có người có thể đem thắng chuyện này làm đến trình độ như vậy? Lã Huyền ghé mắt nhìn về hướng nhà mình đồ đệ, nhìn xem diễn vận mặt không thay đổi nhìn xem màn nước cảnh, hắn tất nhiên là minh bạch nhà mình đồ đệ tính tình, cũng minh bạch nhà mình đồ đệ vui thắng. Khả năng đối với mình bị đào thải chuyện này cảm thấy có chút không cam lòng. Bất quá diễn vận vẫn nguyện ý không chút do dự là đồng đội kính dâng, gánh chịu những này không cam lòng không phải là không một loại trưởng thành. Hắn lộ ra nụ cười vui mừng trấn an nói, ngươi làm rất tốt, nguyện ý kính dâng không phải tất cả mọi người có phẩm đức, ngươi có thể làm được, sư phụ thay ngươi vui vẻ, cái này xa so với chiến thắng càng làm cho vi sư vui vẻ. Diễn vận nghe vậy ánh mắt nhìn về phía nhà mình sư phụ, nhìn xem Lã Huyền Hân an ủi ánh mắt muốn. Đối mặt sư phụ vui mừng ánh mắt, nàng rất muốn đem Sở Tinh Trần một câu kia, Diễn Vận, nhanh đi chịu chết câu nói này cùng sư phụ nói bốn. Bất quá thôi, nén giận cũng coi như thắng. Diễn Vận hít sâu một hơi, ngưng trọng nhẹ gật đầu liền coi như trở về nhà mình sư phụ. Bạch Huyền Linh khỏe miệng có chút tươi cười nhìn xem trước mặt một màn này, đối với Sở Tinh Trần tính tình nàng bao nhiêu cũng là hiểu rõ một chút. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ bản lĩnh càng là giữ nhà sở trường. Nếu là nguyện ý chưa hẳn không thể đem Diễn Vận dỗ dành tự nguyện hy sinh, làm sao đến mức đi ra còn vẻ mặt này, đây rõ ràng là đem Diễn Vận ném ra bên ngoài chịu chết thời điểm cãi lại hai câu. Bắt thành là Sở Tinh Trần lại đang lén lút cho Linh Ngọc xuất khí. Tiểu tử này năm đó chuyện gì xảy ra đoán chừng đều không rõ ràng, liền nhớ kỹ cho mình người xuất khí. Rất tốt, điểm này coi như ứng Bạch Huyền Linh trong tính cách. Bạch Huyền Linh ánh mắt thản nhiên nhìn xem Diễn Vận đạo, sư phụ ngươi lời nói này có lý, trưởng môn ở trên Thiên Diễn Tông ai không cho mấy phần chút tình mọn, không phải cũng đều bởi vì ỷ vào sư phụ ngươi nguyện ý kính dâng, đại công vô tư. Diễn Vận a, muốn ta nói, ngươi còn kém sư phụ ngươi xa đâu. Lã Huyền nghe vậy sững sờ, ánh mắt có chút hồ nghi nhìn về phía Bạch Huyền Linh. Hôm nay chuyện gì xảy ra, làm sao hai người đều phảng phất thay đổi tính tình? Hẳn là Bạch Huyền Linh rốt cuộc biết, ở bên ngoài hoặc nhiều hoặc ít đều muốn cho thêm chính mình vị trưởng môn này mấy phần chút tình mọn. Diễn Vận không nói, chỉ là một vị trầm mặc gật đầu. Sau một khắc, không gian ba động truyền đến ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ gặp Sở Tinh Trần tư thái tiêu sái rơi xuống đất, sau đó ánh mắt đảo qua mọi người vẻ mặt. Hắn trên mặt ôn hòa ý cười nói lần này thắng lợi nhìn như là ta ngăn cơn sóng dữ, kỳ thực toàn bộ nhờ Diễn Vận xá sinh vong ngã, thay ta sáng tạo cơ hội, lần này thắng lợi vinh dự tuyệt đại bộ phận kỳ thật đều muốn quy công cho Diễn Vận. Bạch Huyền Linh khẽ miệng ý cười càng sâu. Diễn Vận vẫn như cũ không nói, chỉ là một vị trầm mặc gật đầu. Lã Huyền Hân an ủi gật đầu, nhưng là lại vội vàng vươn tay ra giữ chặt Sở Tinh Trần cánh tay, vội vàng mở miệng nói phát huy rất tốt, nhưng là có một chút ngươi phải chú ý một chút, chúng ta mục đích lần này hay là rất rõ ràng, ngôn từ ở giữa, kỳ thật vẫn là muốn phân cái khu đường. Lã Huyền nói, ánh mắt liền ra hiệu Sở Tinh Trần nhìn về phía Tiêu Vận Điện phương hướng. Tiêu Vận Điện phương hướng ánh mắt mọi người khác nhau nhìn về phía Sở Tinh Trần, nhưng khác nhau trong ánh mắt lại không một cái xem như thân mật. Sở Tinh Trần thấy thế mặt lộ vô tội nói, ta cũng không nói cái gì đi, cũng không nói cái gì nhục mạ lời nói đi. Lã Huyền một mặt nhận đồng gật đầu nói, ta biết, bất quá trừ nào đó tông môn bên ngoài, có thể đừng nói chuyện ta đừng nói là bảo. Xét Sở Tinh Trần nghe vậy khẽ nhíu mày, sau đó thở dài nói nếu là Lã trưởng môn phân phó. Vậy được rồi, ta sẽ chú ý. Lã Huyền nghe vậy yên lặng nhẹ nhàng thở ra, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vận Điện phương hướng, lộ ra dáng tươi cười cho lời xin lỗi ý ánh mắt. Cái này chung quy coi như việc nhỏ, chậm chút thời điểm chính mình đi bán cái mặt mo liền có thể. Dù sao trẻ tuổi nóng tính, luận bàn một hai nói chút nói cũng không trở thành thượng cương thượng tuyến. Sở Tinh Trần thản nhiên ngồi xuống Diễn Vận bên người mở miệng dò hỏi, lần này phối hợp rất vui sướng, lần sau tiếp tục. Diễn Vận nghe vậy ghé mắt nhìn về phía Sở Tinh Trần, thần sắc có chút khó hiểu. Sở Tinh Trần ngữ khí nghi hoặc hỏi thăm thế nào, chẳng lẽ lại vừa mới biểu hiện để cho người thất vọng. Diễn Vận nội tâm thở dài, đang định đáp lời lúc, Sở Tinh Trần bỗng nhiên nói câu để nàng có chút phá phòng lời nói. Hắn manh mối trao lên, tựa hồ có chút không hiểu mở miệng dò hỏi không phải tháng sao? Chương 332. Đôi này sao? Chương 332. Đôi này sao? Trung Châu, Vạn Hoa Lĩnh. Tam Đông chăm chú nhìn một tòa lại một tòa ở trong mắt nó không gì sánh được kiến trúc hùng vĩ chậm rãi xây thành. Người thật rất lợi hại đó là làm Hoa Tinh chính mình không cách nào tưởng tượng kiến trúc, cũng là chính mình không cách nào khát vọng kiến trúc. Nhà mình trưởng môn nói là đi làm việc chuyện khác, đi đã 3 tháng có thừa, trước khi lên đường đã đem toàn bộ tông môn kiến tạo quyền giao cho Lý Ứng Linh. Không thể không nói, Lý Ứng Linh ngoại trừ làm người thân thiết bên ngoài, năng lực làm việc của nàng cũng rất mạnh. Lớn như vậy một cái công trường, nhiều người như vậy cần điều phối làm việc, Lý Ứng Linh đều có thể rất tốt an bài xong xuôi. Hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy. Người có thể xây thành một tòa lại một tòa đại thành, nhất định là có giống Lý Ứng Linh người lợi hại như vậy dẫn dắt ta. Bất quá Tam Đông cũng bị an bài chức vị trọng yếu, nó bị Lý Ứng Linh bổ nhiệm làm nhân lực quản lý. Tam Đông y nguyên không biết đây là vật gì, nhưng chỉ nghe nói nếu là ai muốn quấy rối, có thể trực tiếp hướng Lý Ứng Linh báo cáo. Nói là trọng yếu, nhưng kỳ thật cũng là Thôi Hạo cùng chính mình nói. Hắn nói cố gắng lâu như vậy, chính mình thiên tân vạn khổ cũng không chiếm được chức vị, thế mà bị Tam Đông lấy được. Tam Đông nghe vậy vội vàng tỏ thái độ nguyện ý đem cái này không gì sánh được trọng yếu chức vị giao cho Thôi Hạo đi làm. Chỉ bất quá Thôi Hạo lại biểu thị, đây là đại sư tỷ mệnh lệnh, giống đại sư tỷ người thông minh như vậy, làm an bài nhất định có đạo lý của nàng, chính mình khả năng năng lực khả năng còn chưa tới đạt, hy vọng Tam Đông có thể hảo hảo cố gắng, mang theo phần của mình cùng một chỗ. Tam Đông nghe được tốt âm thanh cảm động đồng thời cũng có chút nghi hoặc, chính mình thật có lợi hại như vậy sao? Mặc dù nội tâm có nghi hoặc, nhưng Tam Đông vẫn mỗi ngày chăm chú nhanh chóng xem, đối với bất luận cái gì mình có thể trợ giúp sự tình đều thân xuất việt thủ. Chính mình chiếm vị trí trọng yếu như thế, vậy sẽ phải cố gắng làm ra làm gương mẫu đến, mang theo Thôi Hạo phần cùng một chỗ. Chỉ bất quá tất cả mọi người rất cố gắng, Tam Đông có thể làm sự tình rất ít. Bất quá Thôi Hạo lại nói, ngươi sự tình thiếu đại biểu cho công trường vận hành tốt, nếu là ngươi cũng là sự tình, cái kia công trường không được trở mặt. Tam Đông nghe vậy có chút mơ hồ, nhưng nghĩ lại đằng sau cảm thấy rất có đạo lý. Mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng bình thường kỳ quái nói liền không kỳ quái đi. Cho nên hôm nay phần Tam Đông vẫn đang nỗ lực hoàn thành chức trách của mình. Tam Đông ánh mắt chăm chú dò xét bốn phía tình huống, thân ảnh nho nhỏ xuyên qua công trường. Thanh Hoàng nên ngang đi tới, xử lý mọi người cần vật liệu gỗ, trong tông môn thỉnh thoảng liền có đi sừng hàn quang thoáng hiện. Thanh Sả thì là đi theo Thanh Hòa bên người làm lấy công việc phụ trợ, đồng thời cũng trò chuyện một chút. Tam Đông nghe không hiểu lời nói Thanh Hòa đại nhân, ngươi quá lợi hại, ngài nhất định tại ngài tông môn có thụ chú ý đi. Ấy, năng lực càng lớn, tất nhiên là nhận được chú ý càng nhiều, nếu như có thể, ta vẫn là muốn theo ngươi một dạng dễ dàng, không ai quản hạt. Thế nhưng là, Thanh Hòa đại nhân, ta quá muốn vào bước. Hừ, cái kia phải bỏ ra cố gắng có thể xa so với người càng nhiều. Nhà ta trắng mô mỗi lòng dạ hiểm độc trình độ có thể xa so với nhà ngươi lòng dạ hiểm độc trưởng môn càng thêm lòng dạ hiểm độc. Làm ngươi từng trải, ta có thể truyền thụ cho kinh nghiệm của ngươi chính là cố gắng không chết liền muốn vào chỗ chết cố gắng, như vậy mới có chúng ta tiến bộ không gian. Thanh Hòa cơ tay nghiêm nghị nói, ở trên Thiên Diễn Tông, người nào không biết ta Thanh Hòa là trong tông môn cố gắng nhất giao long. Ngươi còn cần học tập cho giỏi. Thanh Sàng nghe vậy, trong nháy mắt có thụ ủng hộ nói Thanh Hòa đại nhân, ta hiểu được. Tam Đông lặng lẽ từ một bên đi ngang qua, không dám nói câu nào. Nó nhớ kỹ, Ứng Linh cùng chính mình nói, nhất là trông thấy Thanh Hòa lười biếng, nhớ kỹ cùng chính mình liên hệ, trong nhà tông môn không nuôi ăn không ngồi rồi giao long. Càng đi về phía trước chút, liền có thể trông thấy Lệ Hành Thiên cùng Lâm Lạc Vũ, bọn hắn phụ trách kiến tạo tông môn trọng yếu nhất đại điện kiến tạo. Lời của bọn hắn cũng không tính nhiều, có thể sự tình làm cũng rất tốt, cũng ưa thích cắm đầu làm việc. Tông môn đại điện kiến tạo thuận lợi nhất, tiến trình cùng chất lượng cũng tốt nhất. Lý Ứng Linh tuần tra thời điểm, chỉ là đơn giản nhìn một chút, phần lớn đều là khích lệ hai người làm việc đáng tin cậy, đồng thời đậu đen rau muốn một chút tình huống khác. Nếu là những người khác có thể giống hai người các ngươi một dạng đáng tin cậy, ta cũng không biết tiết kiệm xuống bao nhiêu tâm. Tam Đông đi ngang qua lúc nhìn thấy cầm bản vẽ, chăm chú làm việc Lâm Lạc Vũ, cười cùng nàng vây vây tay, lên tiếng chào. Lâm Lạc Vũ tại Tam Đông trong mắt cũng là người rất tốt, nói chuyện ôn nhu, cũng rất chiếu cố chính mình, gặp phải vấn đề cũng nguyện ý đến giúp chính mình. Không có nói chuyện phiếm, Lâm Lạc Vũ cười ngoắc lên tiếng chào đằng sau, Tam Đông liền hài lòng hân hoan rời đi. Càng đi về phía trước đã đến Trần Bạch Thanh phụ trách nhà ở quy hoạch. Tại Tam Đông trong mắt, Trần Bạch Thanh cũng là một vị người rất lợi hại, nàng đối đãi người thân cùng, tất cả mọi người thích nàng, mà lại làm việc cũng rất chuẩn xác, tiến độ mặc dù ngẫu nhiên hơi có vẻ chậm chạp, nhưng lại làm rất tốt. Tam Đông từ từ đi qua, nhìn xem phòng ở một chút xíu lui cao. Tông môn mặt đường quy hoạch cùng phong cảnh thiết kế đều tạm thời giao cho vẽ tranh rất lợi hại Thôi Hạo. Công trường rất lớn, nhưng là đi tới nhưng cũng có thể đi tận. Hôm nay thị sát xong Tam Đông lại ngồi ở có thể nhìn một nửa tông môn trên sườn núi. Nó ánh mắt vui vẻ nhìn phía dưới ngay tại kiến tạo tông môn. Thôi Hạo nói trước kia Vạn Hoa Lĩnh là Tam Đông nhà, về sau Vạn Hoa Lĩnh nhà mình tông môn mới là Tam Đông nhà. Mà trong tông môn người chính là Tam Đông người nhà. Tam Đông vượt qua thật nhiều cái một thân một mình mùa đông, khi đó Tam Đông có chút không biết mê mang, chỉ cảm thấy có chút nội tâm có chút vắng vẻ. Thế nhưng là bây giờ tưởng tượng về sau liền muốn và thật là nhiều người, cùng một chỗ vượt qua thật nhiều cái mùa đông, Tam Đông trong lòng liền sẽ không. Tam Đông không tự chủ lộ ra chờ đợi dáng tươi cười, bởi vì thật tốt vật biểu tượng đại nhân. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm, Tam Đông không quay đầu lại cũng biết là ai. Như vậy xưng hô chính mình chỉ có một người, Thôi Hạo. Thôi Hạo trong tay dẫn theo một tờ bước nhanh đi đến Tam Đông bên người, vật biểu tượng đại nhân, ngươi còn nhớ rõ trước ngươi muốn không có định phòng ở sao? Tam Đông nghiêng đầu nhìn về phía Thôi Hạo, vội vàng nói, không cần khách khí như vậy gọi ta vật biểu tượng đại nhân, gọi ta Tam Đông liền tốt. Tốt vật biểu tượng đại nhân. Thôi Hạo gật đầu đồng ý, đồng thời mở ra chính mình vẽ quyển trục, đồng thời dùng linh lực cố định, đưa tay giới thiệu nói ngươi không muốn có nóc phòng ở, muốn phơi nắng cùng nhìn mặt trăng. Tam Đông nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó kỳ quái nói, đúng vậy à, nhưng ứng linh nói cho Tam Đông lưu cái hậu viện, muốn nhìn mặt trăng thời điểm đi ngoài viện nhìn mặt trăng liền tốt, không cần cố ý cho phòng ở mở động. Tam Đông cảm thấy rất tốt. Đó là ta đại sư tỷ Trung Dung kế sách, là nàng tinh khiết muốn trồng lười, nhìn chỗ này. Thôi Hạo chỉ mình vẽ bản thiết kế đạo ta thiết kế cái có thể xê dịch trồng chất nóc nhà, có thể dùng linh lực khu động, đợi đến ánh trăng trong sáng ngày, có thể trực tiếp mở ra nóc nhà, không cần lại đi cái gì sân nhỏ, các loại muốn nóc nhà thời điểm lại trồng chất trở về liền có thể. Tam Đông nghe vậy ánh mắt mừng rỡ nhìn về phía Thôi Hạo bản thiết kế, nhìn một lát lại phát hiện chính mình xem không hiểu. Bất quá Thôi Hạo lời nói, Tam Đông cho rằng là có thể tin tưởng. Hiện tại chỉ còn một vấn đề. Tam Đông do hỏi, cái này có thể hay không quá phiền toái? Thôi Hạo vung tay lên, ngữ khí chân thành nói, ấy, phiền toái gì không phiền phức, đây chính là muốn ở thật lâu, tự nhiên muốn tạo chúng ta trong suy nghĩ tốt nhất phòng ở, qua loa cho xong đó là hạng người vô năng việc cần phải làm. Tam Đông nghe vậy cảm thấy có chút đạo lý, nhẹ nhàng gật đầu nói, cái kia, ngươi cái này lưu lại bản thiết kế, ta đi hỏi một chút ứng linh có thể hay không. Thôi Hạo nghe vậy nhẹ gật đầu, nhưng là bỗng nhiên mở miệng nói, bất quá gần nhất đại sư tỷ giống như rất bận, ngoại môn trưởng Lao Trương Diệu Ngọc Chân đều nhanh chạy gãy mất, chúng ta lấy thêm chuyện nhỏ này phiền phức nàng có thể hay không không tốt lắm. Chúng ta dừng chân chỗ là Tam sư tỷ đang phụ trách, chuyện này ngài chỉ cần cùng Tam sư tỷ thương lượng liền tốt đi. Tam Đông nghe vậy hơi có chút chần chờ, đôi này sao? Nó ánh mắt nhìn về phía thần sắc chân thành tha thiết Thôi Hạo. Chương 333. Ưa thích liền xây. Chương 333. Ưa thích liền xây. Trần Bạch Thanh ngồi tại trên ghế đá, ánh mắt đảo qua trước mặt bản vẽ thiết kế. Nàng chăm chú nhìn một lát, mới dám xác định trước mặt bản thiết kế là một cái dựa vào linh lực khu động có thể thực hiện cực giản mở nóc nhà thiết kế. Thứ này thiết kế ra được có làm được cái gì? Không muốn nóc nhà đi ra ngoài không được sao? Trần Bạch Thanh ánh mắt ngược lại nhìn về phía ngồi ở phía đối diện cái ghế, thần sắc hạnh phúc ăn mức hoa quả Tam Đông, cùng ngồi xuống một bên, phản phất việc không liên quan đến mình ngũ sư đệ. Lần trước tại Du Châu thành xây tông môn thời điểm, Trần Bạch Thanh phần lớn đều là đứng ngoài quan sát, nhìn xem đại sư tỷ cùng nhị sư huynh đang làm việc. Lần này chính mình cũng có thể giúp một tay, Trần Bạch Thanh tất nhiên là nhấc lên lớn nhất tinh thần, muốn đem cái này phân tông xây thật tốt, để sư phụ yên tâm. Bản thiết kế này không hề nghi ngờ chính là xuất từ ngũ sư đệ chi thủ, lấy Tam Đông đầu óc đừng nói thiết kế cái đồ chơi này, có thể vẽ ra nóc nhà đều coi như nó linh cảm bắn ra. Thiết kế coi như tinh diệu, nhưng là vật liệu tuyển nhân tiện có chút đắt đỏ, dù sao có thể gánh chịu linh lực lại có thể dày vò nhích tới nhích lui. Nếu như là tại Du Châu thành, sư phụ nghèo nhất thời điểm tự nhiên là xây không được. Nhưng lần này sư phụ vung tay lên, cho dự toán vượt qua rất nhiều. Chỉ bất quá Trần Bạch Thanh không quá bỏ được toàn dùng, cũng mười phần tính toán tỉ mỉ hoa mỗi một phân tiền, sư phụ để giành được những linh thạch này cùng tiền đến cũng không dễ dàng. Sư phụ còn chưa bắt đầu bán đan dược thời điểm, còn biết kéo lây chính mình đi dạo chơi, hoặc là cùng chính mình tâm sự, hỏi một chút Trần Bạch Thanh có cái gì sự tình muốn làm. Về sau sư phụ bắt đầu bán đan dược, nhiều khi đều vùi đầu tiến tại trong phòng luyện đan. Trần Bạch Thanh cũng mịt mờ biểu đạt qua, sư phụ không cần mệt mỏi như vậy. Sư phụ lại nói, tích lũy điểm linh thạch, các loại Trần Bạch Thanh muốn quý một chút đồ vật thời điểm, Tiểu Bạch Xanh mới dám cùng chính mình mở miệng. Lúc đó Trần Bạch Thanh thấy sư phụ ôn nhu ý cười, chỉ cảm thấy sư phụ rất tốt rất tốt. Cho nên giờ phút này Trần Bạch Thanh có chút muốn phủ định đồ vô dụng này, thuận tiện cho bại gia tử thiết kế Thôi Hạo đến một bộ sư đệ thuần phục thuật. Nhưng cuối cùng Trần Bạch Thanh khe khẽ thở dài, nói cho cùng trách ngũ sư đệ bại gia kỳ thật cũng không đúng. Thôi Hạo đến đằng sau không bao lâu sư phụ liền bắt đầu bán đan dược, đối với tông môn nghèo bất tận chuyện này cũng không có rất chuẩn xác cảm giác. Bởi vì tông môn mặc dù không có nguyệt cung, nhưng muốn cái gì cùng sư phụ mở miệng, chỉ cần dùng đồ đứng đắn, dù là hơi có chút không đứng đắn, sư phụ cũng sẽ rủ xuống, hơn nữa còn sẽ thêm cho linh thạch. Nếu như sư phụ không tại còn có thể tìm đại sư tìm muốn. Chỉ bất quá tất cả mọi người ưa thích tìm sư phụ muốn, bởi vì sư phụ xưa nay dễ nói chuyện, mà lại lần này tông môn kiến tạo cần thiết linh thạch, Thôi Hạo kỳ thật dựa vào năng lực của mình rất là nhiều kiếm lời không ít. Mua bán một chuyện Thôi Hạo thủ đoạn rất là lợi hại. Thật ban về đến hắn chỗ kiếm lời linh thạch đủ để đem tông môn tất cả phòng ở nóc phòng đều đổi thành loại này cũng còn có thừa. Trần Bạch Thanh nhẹ giọng hỏi thăm, ngươi nóc nhà này rất muốn sao? Tam Đông ánh mắt có chút mừng rỡ trông lại nói ừ, bất quá quá phiền vái coi như xong, có sân nhỏ cũng được. Trần Bạch Thanh nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, cũng không tính là phiền phức, muốn vẫn là có thể, dù sao sư đệ nói cũng không tính sai, phòng ở tự nhiên muốn ở mình muốn. Tam Đông nghe vậy mặt lộ mừng rỡ dáng tươi cười nói cảm tạ tạ ơn Bạch Thanh, làm phiền ngươi, có gì cần Tam Đông hỗ trợ sự tình nhất định phải nhớ kỹ tìm Tam Đông. Trần Bạch Thanh cười gật đầu, nhưng là bỗng nhiên truyền âm Tam Đông nói ta chỗ này có một việc cần đại sư tỷ đến giúp đỡ, ngươi có thể giúp ta gọi nàng tới sao? Chuyện này việc quan hệ trọng yếu, cần giữ bí mật, không nên bị người nhìn ra. Tam Đông nghe vậy sững sờ nhìn về phía Trần Bạch Thanh, sau đó biểu lộ ngưng trọng nhẹ gật đầu, trực tiếp đứng dậy, thậm chí ngay cả cùng nhau Thôi Hạo chào hỏi cũng không đánh liền quay người rời đi. Thôi Hạo thấy thế sững sờ, lập tức kịp phản ứng, đang định mở miệng đi đầu ngăn lại Tam Đông, chỉ tiếc Tam sư tỷ tay nhỏ đã lặng yên mà tới, lực đạo tuy nhỏ, có thể áp lực rất lớn. Hắn ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp nhà mình Tam sư tỷ bỗng nhiên lộ ra đối với sư phụ lộ ra ôn hòa ý cười, ngữ khí cũng nhu hòa rất nhiều ngồi, không phải muốn uống trà sao? Tam sư tỷ cho người cua. Thôi Hạo ánh mắt trừng lớn, mục đích của mình còn không có ném ra ngoài đến liền muốn bị giải quyết tại chỗ. Đây coi là cái gì, vô tội thẩm phán. Hắn luôn miệng nói, chờ chút. Sư tỷ, ta còn cái gì đều không có làm đi, vẽ lên cái hình không bị chết tội đi. Trần Bạch Thanh không nói thu hồi tay nhỏ, từ trong không gian giới chỉ lấy ra pha trà nguyên bộ đồ uống trà, đưa tay chiêu nước bắt đầu pha trà người khẩn trương cái gì. Ta có thể không nói gì, ngươi hẳn là có cái gì việc không thể lộ ra ngoài không nói. Thôi Hạo ánh mắt nhìn về phía Trần Bạch Thanh, nàng dùng thuật pháp khống hỏa, động tác thành thạo bắt đầu pha trà, trên mặt kéo ra ý cười nói vậy không có. Ai cũng biết Tam sư tỷ nhất là thiện tâm, ta không khẩn trương. Thôi Hạo lời tuy như vậy, nhưng nhìn xem Trần Bạch Thanh trên mặt nhu hòa ý cười, ngón tay đã lặng lẽ quấn lấy ống tay áo. Trên mặt nụ cười Tam sư tỷ là phân tình huống. Tại sư phụ cùng đại sư tỷ trước mặt trên mặt dáng tươi cười đó là đáng yêu bản Tam sư tỷ, tinh khiết người vật vô hại ở tại hơn người trên mặt nụ cười Tam sư tỷ bốn. Trần Bạch Thanh tạm thời không nói gì, mà là chăm chú đem trà cua tốt đằng sau hướng Thôi Hạo chuyển tới một chén, mới chậm rãi mở miệng nói ngươi mặc dù ưa thích gây chút kỳ quái hòa đến, nhưng ta vẫn không ghét ngươi, có lẽ cái này cùng ngươi là sư đệ ta có quan hệ, nhưng càng nhiều hơn là ngươi nguyện ý thừa nhận sai lầm, cũng không mạnh miệng, không có người không có khuyết điểm, mọi người tự nhiên đều muốn lẫn nhau bao dung. Tam Đông trời sinh tính đơn thuần, ngươi bình thường thích trêu chọc nó, ta cũng biết ngươi là ưa thích, cùng nó chỉ đùa một chút cũng không ảnh hưởng toàn cục, cho nên ta cũng xưa nay không nói ngươi cái gì. Có thể ngươi phải có mục đích để Tam Đông tới trước chuyến, điểm này ta rất không thích. Sư phụ dạy qua ta, tông môn nhân tâm tản, liền rốt cuộc tụ không phép. Tông môn tín nhiệm lẫn nhau là bởi vì tất cả mọi người tin tưởng trong tông môn người sẽ không lừa gạt mình, chính như cùng ta tin tưởng sư phụ sẽ không gạt ta, đại sư tỷ sẽ không gạt ta, nhị sư huynh sẽ không gạt ta. Dù là ngũ sư đệ ngươi cùng ta nói có người oan uổng ngươi, ta cũng sẽ tin ngươi. Chỉ khi nào có người mở ví dụ xấu, ai cũng không tín nhiệm người nào, như vậy tông môn này hay là ngươi ưa thích bộ dáng sao? Tam Đông là sư phụ nhận lấy, là chúng ta tông môn một thành viên, cho dù là cái gì vật biểu tượng, ngươi cũng không nên làm như vậy, sự tình gì không có khả năng cùng ta thương lượng. Không có khả năng cùng đại sư tỷ thương lượng. Ta cũng làm sai qua, nhưng sư phụ chỉ ra chỗ sai ta, ngươi lớn hơn ta, biết đến cũng so ta nhiều, nhưng ta là Tam sư tỷ, ngươi là Ngũ sư đệ, ta nghĩ ta nói những này cũng không tính vượt qua. Thôi Hạo nghe vậy yên lặng cúi đầu. Trần Bạch Thanh ngữ khí chân thành nói, cho nên, ngươi trước kia muốn cho ta làm cái gì? Thôi Hạo từ trong không gian giới chỉ tay lấy ra bản vẽ, nhỏ giọng nói ta định đem phòng của ta sửa đổi một chút, nhưng chính là thiết kế có chút tùy tiện. Đương nhiên, Thôi Hạo sau lưng một cánh tay ngọc nhỏ dài rồi đến đem Thôi Hạo trong tay bản vẽ thiết kế lấy đi. Thôi Hạo liền vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ gặp Lý Ứng Linh sắc mặt bình tĩnh mở ra cái kia bản thiết kế. Hắn vội vàng mở miệng nói, đại sư tỷ, cái nhà này tính toán liền tốt, coi ta không đến. Lý Ứng Linh mắt nhìn bản thiết kế bên trong, thiết kế tinh xảo lại ngang tàng phòng ở, sư phụ phòng ở đều không có như vậy hoa lệ. Nàng lại nhìn mắt Thôi Hạo, sau đó đem cái này một tấm bản thiết kế ném cho Trần Bạch Thanh, cuối cùng liền quay người rời đi, vứt xuống một câu ưa thích liền xây. Trần Bạch Thanh nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu chính mình minh bạch, sau đó ánh mắt nhìn về phía Thôi Hạo đạo ngươi rõ chưa. Thôi Hạo thần sắc có chút khó hiểu, nhưng hắn mười phần thành khẩn nhẹ gật đầu. Trần Bạch Thanh lộ ra tiêu tan ý cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía nơi xa, đã quay người hướng mình nhíu mày hỏi thăm đại sư tỷ. Một gian phòng ốc mà thôi, ưa thích liền xây, nhưng cùng lúc có thể quản quản cái này thích gây hỏa ngũ sư đệ thì tốt hơn muốn. Đợt, không nghĩ tới còn có một chương đi. Có hay không là yêu phát điện, chương 334. Từ Tẫn, cắm bảng giá trên đầu thai. Chương 334, Từ Tẫn, cắm bảng giá trên đầu thai. Huyền Thanh Thiên Tông. Thi đấu đoàn thể đã tiến vào một trận cuối cùng, Sở Tinh Trần nhàn nhã tựa tại trên ghế, ánh mắt thản nhiên thú vị nhìn về phía màn nước cảnh bên trong. Huyền Thanh Thiên Tông Từ Tẫn lĩnh đội đại chiến Thái Đạo Tông Ngọc Dương đạo tử. Song phương nhân số đều kéo căng, đánh quả thực là một trận đại chiến. Từ Tẫn mặc dù tại tu vi độ cao bên trên chiếm chút thượng phong, nhưng mỗi cái động tác đều cần hết sức gáp chế thể nội linh lực, thuộc về có được có mất tình huống. Cho nên trước mắt tình hình chiến đấu coi như rằng co, Huyền Thanh Thiên Tông cũng không có chiếm cái gì thượng phong. Thiên Diễn Tông lấy toàn chiến đều là thắng chiến tích đã ổn đoạt thứ nhất. Cũng không phải Sở Tinh Trần cùng Diễn Vận Thiên Hạ Vô Song hai người liền chọn lấy toàn bộ, mà là tự Hòa Tiêu Vận Điện giao thủ qua đi, Diễn Vận quả quyết biểu thị, 2-10 loại chuyện này một lần liền tốt, chỉ cần toàn thắng chúng ta điểm tích lũy tất nhiên cao nhất, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nguyên nhân cụ thể như thế nào, có lẽ cũng chỉ có Diễn Vận mới biết được. Lã Huyền vốn định lại bóp quả hờ mềm, lại hung hăng biểu hiện một phen, nhưng chịu không được không nổi Diễn Vận thái độ quả quyết, huống chi nói cũng không phải không có lý. Thế là tiếp xuống thi đấu đoàn thể, Thiên Diễn Tông ngoại trừ Sở Tinh Trần cùng Diễn Vận bên ngoài cũng điền vào toàn bộ đồng đội, thành đầy biên đội. Bởi vì nhân quả nguyên anh pháp tướng sức chiến đấu có chút bưu hãn, tăng thêm Diễn Vận tựa hồ bị người nào đó kích phát hỏa khí, động thủ cũng phương châm chính một cái dứt khoát tàn nhẫn. Quá trình trên cơ bản có thể tính là đè ép còn lại tông môn đang đánh. Bất quá cùng Thiên Diễn Tông giao phong bên trong, chỉ có Từ Tẫn đang ra sức vật lộn. Ngọc Dương đạo tử chỗ Linh Thái đạo tông bao nhiêu cũng có chút mò cá khuynh hướng, trên cơ bản xem như đi cái quá trình. Tư Tấn đánh chính là thật ra sức, chỉ tiếc vẫn chống cự không nổi Nguyên Anh pháp tướng đại sát khí này. Thiên Diễn Tông ổn thỏa đệ nhất bảo tọa, Huyền Thanh Thiên Tông thì là cùng Thái Đạo Tông tranh đoạt thứ hai. Cái này hai không giống với không có phái ra đệ tử Hạch Tâm Tiêu Vận Điện cùng Hạo Thiên Cung, hai tông môn này bản thân liền là đi cái đi ngang qua sân khấu, lúc đầu cũng không có trông cậy vào nhúng chàm ba vị trí đầu. Huyền Thanh Thiên Tông cùng Thái Đạo Tông đều có phái ra đệ tử Hạch Tâm, vậy dĩ nhiên là ai thua ai xấu hổ. Sở Tinh Trần nhìn xem màn nước cảnh bên trong cũng phát hung ác, thần thông thần thuật cũng không cần tiền một dạng bắt đầu ra bên ngoài đập Ngọc Dương đạo tử, cảm thán giống như mở miệng nói chiêu này thần thuật thật vô lại. Màn nước cảnh bên trong, Ngọc Dương đạo tử thần thuật trực tiếp cùng nện, xê dịch không gian, cho đối diện bên trên mặt trái bờ UFF, phạm vi công kích mọi thứ tinh thông, ngoại trừ cường lực tiến công hay là cái hoàn mỹ phụ trợ, làm cho Tử Tấn ra sức ngày kháng. Thần thuật cái đồ chơi này tại Nguyên Anh cảnh hoàn toàn chính xác có mấy phần cường hoành hương vị, khó trách năm đó Ngọc Dương đạo tử có thể danh xưng cùng cảnh bất bại. Bạch Huyền Linh nhẹ nhàng nuốt cằm nói, làm Thái Đạo Tông bản lĩnh giữ nhà, tất nhiên là có chỗ căn cứ. Loại này thi đấu đoàn thể tất nhiên là có thể càng chiếm thượng phong. Bất quá có lợi có hại, một mình chiến tất nhiên là có chút ăn thiệt thòi. Dù sao Thái Đạo Tông chỉ xuất một vị thần thuật chân quân, tiểu bối này trước mắt xem ra còn kém chút ý tứ. Cá nhân chiến phải chú ý bất quá là Từ Tấn thôi. Tiểu tử kia thi đấu đoàn thể mặc dù nhìn qua dốc hết toàn lực, nhưng chỉ sợ còn có chuẩn bị ở sau không dùng, dự định em các ngươi một thanh. Lã Huyền nghe vậy đồng ý nói, dù sao thi đấu đoàn thể có thêm một cái Sợ Tinh Trần, bọn hắn muốn chiến thắng tất nhiên là khó càng thêm khó. Thi đấu cá nhân thắng cũng có thể thay Huyền Thanh Thiên Tông đoạt lại chút mặt mũi, tất nhiên là muốn lưu lại át chủ bài. Diễn Vận không có tham dự nói chuyện phiếm, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm Ngọc Dương đạo tử cùng Từ Tấn giao phong. Mặc dù là thi đấu đoàn thể, nhưng đệ tử Hạch Tâm phát huy mới là quyết định đoàn thể thắng lợi hay không nơi mấu chốt. Giờ phút này, tận lực giải thủ đoạn của bọn hắn, mới có thể tại thi đấu cá nhân bên trong chuẩn bị sớm. Tận lực đánh đẹp mắt, mới có thể vì chuyện kế tiếp làm tốt cửa hàng. Bạch Huyền Linh ánh mắt tùy ý liếc qua màn nước cảnh, nhìn một lát sau mở miệng nói dùng thắng thua mà tính, Huyền Thanh Thiên Tông đến cùng là có chút nội tình, cá nhân chiến các ngươi dự định ai lên trước? Sở Tinh Trần mắt nhìn chàng diện vẫn cháy bỏng, dù sao hắn tất nhiên là nhìn không ra Từ Tấn muốn thắng bộ dáng. Bất quá hắn lại trên mặt nụ cười nhẹ nhàng gật đầu, phản phất cùng Bạch Huyền Linh bình thường anh hùng sở kiến lược đồng. Dù sao xét học bá đáp án tổng sẽ không sai. Bất quá đối với ai trước xuất chiến chuyện này, Sở Tinh Trần tất nhiên là có ý tưởng, cũng đừng cái gì cá chết tôm nát đều đến làm phiền chính mình. Diễn Vận đều đánh không lại, còn dám tới tìm chính mình luận bàn. Sở Tinh Trần ngữ khí lạnh nhạt nói, ta lật tẩy đi. Bạch Huyền Linh nghe vậy gật đầu dứt khoát nói như vậy cũng được, cái kia Diễn Vận sớm làm chút chuẩn bị. Diễn Vận ghé mắt nhìn hai câu nói liền đem chuyện đã định hai người, coi lại ánh mắt sắc bình tĩnh nhà mình sư phụ. Nàng không có suy nghĩ nhiều liền cũng dứt khoát đồng ý ân, ta sẽ làm chuẩn bị cẩn thận. Nếu là vì Thiên Diễn Tông, như vậy ăn thiệt thòi cũng là vì Thiên Diễn Tông ăn. Dù sao cùng Sở Tinh Trần móc chi tiết tám thành cũng là chụp bất quá hắn, liền không tự chốt đục nhã. Diễn Vận tiếng nói mới kết thúc. Màn nước cảnh bên trong, Từ Tấn bắt đầu đột nhiên phát lực, nắm lấy cơ hội bắt lấy Thái Đạo Tông một chút lỗ hổng, bắt đầu chiếm thượng phong. Ngọc Dương đạo tử phản ứng mặc dù cấp tốc, không khuyết điểm tiên cơ, liền lại khó từ ngang nhau đối thủ bên trong lại lật về. Chiến đấu vẫn kéo dài tương đối dài một đoạn thời gian, bất quá chiếm cứ ưu thế Huyền Thanh Thiên Tông tại bỏ ra cái giá xứng đáng đằng sau. Vẫn thắng hiểm Thái Đạo Tông. Cuộc chiến đấu này hàm kim lượng hay là cực cao, song phương đều đánh ra huyết tinh cùng phong thái, cuối cùng cũng hoàn toàn chính xác chỉ là thất bại. Không nói những cái khác, chỉ ít Ngọc Dương đạo tử thần thuật hình ảnh cảm giác rất không tệ. Sở Tinh Trần toàn bộ làm như phim nhìn cái dễ chịu. Chỉ là một lần nữa bị truyền tống về đi Ngọc Dương đạo tử thần sắc khó hiểu nhìn về hướng cái kia đã hoàn toàn thay đổi sân bãi tám. Màn đêm, trăng tròn. Ngọc Dương đạo tử tùy ý chọn cái không ai nóc nhà, xanh biết chảy ngói phía trên, hắn nhẹ nhàng nhấc lên chén rượu nhấp một miếng, ánh mắt nhìn về phía vầng trăng tròn kia, thần sắc có chút cô đơn nhà, đây không phải Ngọc Dương sao? Làm sao một người tại cái này uống rượu? Ngọc Dương không có quay đầu, ánh mắt vẫn nhìn về phía vầng minh nguyệt kia, để ly rượu xuống nói ngươi sao tới. Sở Tinh Trần mười phần tự nhiên ngồi xuống Ngọc Dương đạo tử đối diện, từ trong không gian giới chỉ tay lấy ra cái bản cùng một bát đậu phộng đến, ngựa khí bình tĩnh nói tự nhiên là tìm ngươi uống rượu tới. Ngọc Dương đạo tử nghe vậy ngồi thẳng thân thể, ánh mắt nhìn về phía Sở Tinh Trần ta còn tưởng rằng ngươi là cười ta tới. Sở Tinh Trần nhíu mày cười nói, đương nhiên muốn cười ngươi, liền chỉ là Từ Tấn đều đánh không lại. Ngọc Dương đạo tử nhìn xem Sở Tinh Trần khuôn mặt tươi cười, nghe hắn có chút yếu, vốn cho rằng sẽ tức giận, nhưng là cũng không có. Hắn cũng vui vẻ gật đầu thừa nhận nói, hiện tại ta hoàn toàn chính xác không bằng Từ Tấn, cá nhân chiến ta đoán chừng cũng không phải đối thủ của hắn. Sở Tinh Trần không đợi Ngọc Dương đạo tử nói hết lời, trực tiếp một quyền nện ở bờ vai của hắn ngắt lời hắn. Ngọc Dương đạo tử nhíu mày. Sở Tinh Trần quả quyết mở miệng nói, chị vua, vậy ngươi chính là thật bao cỏ. Ngọc Dương đạo tử nghe vậy sững sờ. Sở Tinh Trần không nói thêm gì, chỉ là nhấc lên chén rượu một ngụm im lìm tận, sau đó ánh mắt cũng nhìn về phía cái kia một vòng trăng tròn. Mặc dù sớm đi thời điểm cùng Ngọc Dương đạo tử làm qua đối thủ, nhưng về sau tiếp xúc một hai, kỳ thật cũng có thể phát giác Ngọc Dương đạo tử bản tính ngây thơ, chí ít không hỏng. Mấu chốt nhất là người này không mang thủ, chuyện năm đó Ngọc Dương chưa từng để cập qua. Tối thiểu nhất làm cái bằng hữu hay là hợp cách. Vài ngày trước Sở Tinh Trần nhàn rỗi đều sẽ tìm Ngọc Dương đạo tử uống hai chén, tâm sự cũng coi như hài lòng. Ngọc Dương đạo tử bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, ánh mắt cũng nhìn về hướng vầng minh ngoài kia. Làm Thái Đạo Tông đệ tử hệ tâm, thua cái chữ này một mực rất nặng nề. Bởi vì hắn là một đường thắng mới lên làm Ngọc Dương đạo tử, thua cái chữ này một mực cách hắn rất xa. Hắn cũng một mực rất cố gắng để thua cái chữ này cách hắn rất xa. Lương meo càng nhiều, càng không thể thua. Lương meo càng nhiều, càng thua không nổi. Nhưng Sở Tinh Trần nói rất đúng, chịu thua chính là thật bao cỏ. Ngọc Dương đạo tử nhấc lên bầu rượu mãnh liệt rót một ngụm, đồng nhiên cười nói ta xem cái gì Từ Tấn, bất quá cắm bảng giá trên đầu thai. Chương 335. Đến đây hỏi. Chương 335. đến đây hỏi ánh trăng trong sáng, hai người nâng ly cả chén, tùy ý trò chuyện nam địa bắc. Một bàn củ lạc cũng theo minh nguyệt xê dịch mà biến mất hầu như không còn. Không có cáo biệt ngữ, hai người chỉ là uống xong mang tới rượu, Ngọc Dương đạo tử đứng dậy phất phất tay, Sở Tinh Trần nhẹ gật đầu liền cũng coi như hoàn thành cáo biệt. Chỉ là Ngọc Dương đạo tử đi, Sở Tinh Trần vẫn ngồi tại nguyên chỗ, nhìn xem cái kia một vòng phảng phất sắp rơi xuống minh nguyệt. Sở Tinh Trần ngược lại là không nhớ tới cá nhân chiến loại hình, chỉ là nhớ tới cũng có chút thời gian không gặp nhà mình những đồ đệ kia. Không biết phân tông xê như thế nào, Lý Ứng Linh có thể hay không giải quyết được, Tiểu Bạch Xanh có muốn hay không chính mình, Thôi Hạo có hay không gây họa. Lệ Hành Thiên, Lâm Lạc Vũ, tới thông cửa làm việc rõ ràng nữa, đầu kia nhìn ngây ngốc thanh xà. Ninh Thiên Thiên cùng Ninh Khôn cũng không biết thói quen Trung Châu không có. Sở Tinh Trần nhìn qua Minh Nguyệt, bất chi bất giác, hắn cũng có không thể thua lý do sáu. Cá nhân chiến cũng không có tiếp theo thi đấu đoàn thể đằng sau, mà là chống không mấy ngày thời gian chỉnh đốn. Bất quá trừ Sở Tinh Trần bên ngoài mỗi người tựa hồ cũng tại lâm thời ôm chân phật. Ngọc Dương đạo tử là triệt để ước không ra ngoài, nghe nói đang điên cuồng thêm luyện, thế tất yếu cầm xuống cắm bảng giá trên đầu chi đồ, từ tẫn. Càng phát rồ thì là một người khác hoàn toàn, diễn vận chủ động tìm Bạch Huyền Linh huấn luyện. Sở Tinh Trần cũng may mắn chứng kiến Bạch Huyền Linh huấn luyện đại pháp, đơn giản có thể xưng địa ngục huấn luyện đại khái có thể tổng kết là, đây là linh bảo đây là thần thông, phía trước là Bạch Huyền Linh. Bất quá cũng có tin tức tốt, bởi vì mấy ngày sau liền muốn tham chiến cá nhân chiến, cho nên Bạch Huyền Linh cũng không có cho diễn vận trên nhục thể hung hăng ký ức, mà là hóa thành tinh thần công kích. Ngay từ đầu Bạch Huyền Linh là chính mình mở miệng, bất quá về sau cảm thấy chưa đủ nghiền, cứ gọi Sở Tinh Trần đến. Thế là Thiên Diễn Tông bị kín sân huấn luyện bên trong, Bạch Huyền Linh dẫn theo linh kiếm chính là đối với diễn vận chính là một bộ tuyệt đối áp chế ép diễn vận không có một chút dãy rủa không gian. Sở Tinh Trần thì là ở một bên đập lấy hạt dưa sung làm miệng thay, giễu cợt một bộ, ngươi bị đánh vì cái gì không hoàn thủ? Là bởi vì thích không? Rất thành diễn vận đỏ ấm trình độ tại Sở Tinh Trần lời nói bên dưới tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mặc dù vẫn bị Bạch Huyền Linh nhân lấy đánh, nhưng cũng rốt cục có thể phản kích một hai. Tự nhiên, trao phúng là dễ dàng dẫn cửu hận. Diễn vận không chỉ một lần mặt ngoài muốn cùng Sở Tinh Trần luận bàn tăng lên, nhưng lại hết thảy bị Sở Tinh Trần cự tuyệt. Sở Tinh Trần lý do cự tuyệt thì là, hắn có càng lớn cầm muốn đánh. Lã Huyền thì không có tham dự vào những chuyện này bên trong, luận bàn chỉ là đàm phán điều vào, hắn có chính mình sự tình muốn làm, dù sao đến Huyền Thanh Thiên Tông đánh nhau không phải mục đích, mà là hoàn thành mục đích quá trình. Hắn cần đem những ưu thế này hóa thành sau đó trong khi hành động trợ lực. Chỉ bất quá nghe nói vẫn không tính thuận lợi, Huyền Thanh Thiên Tông tỏ thái độ một mực coi như cường ngạnh, đã từng đệ nhất tiên môn phảng phất vẫn duy trì lấy năm đó khí phách. Có thể nghịch phạt một châu, tông môn gần như muốn bị đánh phá thành mảnh nhỏ cũng không từ bỏ Huyền Thanh Thiên Tông, bây giờ nhưng lại như thế nào bị dăm ba câu liền nhận lấy thua thiệt. Lã Huyền cũng hơi có chút đau đầu, bất quá tựa hồ đã lại lần nữa phương hướng bắt đầu vào tay. Bất quá cá nhân chiến thắng lợi cũng sẽ trở thành chuyện này trợ lực. Dù sao tông môn muốn cân nhắc không chỉ là hiện tại, còn có tương lai. Cá nhân chiến tu vi bị áp chế tại hóa thần sơ, đến một lần có đầy đủ thủ đoạn xê dịch, cũng càng có thể thể hiện tu sĩ thần thông sở học. Quy tắc cũng càng là đơn giản, dù sao tại tu tiên giới tới nói, thực lực chính là lớn nhất quy tắc. Lúc đầu muốn rút thăm quyết định vòng thứ nhất hai ra sân đánh, bất quá Ngọc Dương đạo tử trực tiếp xin mời đối chiến từ tận đối mặt loại này dán mặt xin mời, Huyền Thanh Thiên Tông tất nhiên là không có khả năng nhận sợ hãi, dù sao dù là thua người cũng không thể thua trận, thế là trận đầu cá nhân chiến chính là Ngọc Dương đạo tử đối chiến từ tận. Tranh tài ngày đó, mặc dù Tiêu Vận Điện cùng Hạo Thiên Cung không tham dự cá nhân chiến, nhưng hai nhà này tông môn cũng không rời đi, mà là đều ngồi xuống quan sát những nhà khác đệ tử hạch tâm giao phong thời khắc. Cái này đều là được không tình báo, không liếc không nhìn, huống chi tới tham gia đệ tử có thể từ những này cao cấp nhất thiên kiêu trong tay học được một hai, vậy cũng không lỗ. Màn nước cảnh bên trong, Ngọc Dương đạo tử cùng Hứa Tấn đã tiến vào đấu trường. Ngọc Dương đạo tử sắc mặt nghiêm túc, quanh thân linh lực cuồn đãng mà lên, linh bảo trường kiếm tự động xuất hiếu. Rất rõ ràng, đối với trận này, Ngọc Dương muốn thắng tâm đã thuần túy đến cực điểm. So sánh Ngọc Dương đạo tử ra sức đánh cược một lần thần sắc, Tư Tấn liền lộ ra bình tĩnh nhiều. Diễn vận thân thể ngồi ngay ngắn, thần sắc cũng chăm chú nhìn cuộc chiến đấu này. 18 tiên môn đệ tử hạch tâm tỉ thí với nhau loại chuyện này, 80-100 năm cũng chưa chắc có thể có một lần. Bất quá Sở Tinh Trần lại không ở tại chỗ bên trong, cũng không chú ý trận này tiêu điểm chi chiến sáu. Huyền Thanh Tiên Tông đại điện nghị sự. Lý Mặc Trạch cũng không có đi nhìn nhà mình đồ đệ cùng Ngọc Dương đạo tử giao phong, trận đấu này còn chưa bắt đầu hắn liền biết kết quả. Tư Tấn không có bại lý do, cũng không có thua khả năng. Thực lực chênh lệch cũng không phải là dựa vào mấy ngày lâm thời ôm chân Phật liền có thể bổ về. Lý Mặc Trạch ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng về phía đứng ở phía dưới cái kia đến từ Thiên Diễn Tông biến số, có thể là bây giờ duy nhất nhân quả nguyên anh, Sở Tinh Trần. Lã Huyền ngồi xuống nơi xa, nhắm mắt trầm tư, phản phất đem đây hết thảy tất cả đều giao cho Sở Tinh Trần. Lý Mặc Trạch ánh mắt đảo qua Lã Huyền, sau đó vừa nhìn về phía Sở Tinh Trần, ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói ta nguyện ý xử lý giới này đại hội, không phải là bởi vì ta muốn làm ra thỏa hiệp, mà là muốn nói cho các ngươi, vô luận tình huống như thế nào, Huyền Thanh Thiên Tông cũng sẽ không thỏa hiệp không nên thỏa hiệp sự tình. Lạc Nguyệt một chuyện có phải thật vậy hay không, đối với các ngươi Thiên Diễn Tông tới nói thật có trọng yếu không? Ta đã hiện ra ta lớn nhất thành ý, Huyền Thanh Thiên Tông cũng làm cửa hàng, các ngươi Thiên Diễn Tông cũng dương danh lập vạn, lại nhiều, Huyền Thanh Thiên Tông một phần không để cho. Sở Tinh Trần sắc mặt bình tĩnh nói, Lạc Nguyệt một chuyện đối với Thiên Diễn Tông tới nói hoàn toàn chính xác không trọng yếu, nhưng đối với Huyền Thanh Thiên Tông tới nói cũng không trọng yếu sao? Lý Mặc Trạch ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng Sở Tinh Trần, sau đó mở miệng nói phân lượng không phải quyết định bởi ngươi nghĩ như thế nào, mà là quyết định bởi tại đối thủ nghĩ như thế nào. Sở Tinh Trần nghe vậy lộ ra dáng tươi cười, hướng về phía trước dậm chân chắp tay nói đã như vậy, tại hạ Sở Tinh Trần đến đây hỏi Lý trưởng môn, có thể chỉ giáo. Chương 336 núi cao ngày hôm đó tích nguyện mệt mỏi. Chương 336 núi cao ngày hôm đó tích nguyện mệt mỏi. Toàn bộ đấu trường cơ hồ đều hóa thành lôi đỉnh sân nhà. Từ Tận cầm trong tay một thanh trường kiếm, ánh mắt nhìn thẳng Ngọc Dương đạo tử, thân hình có chút thăm dò hướng về phía trước, dẫn tới lại là Vạn Lôi đánh tới. Không thể không nói, hôm nay Ngọc Dương đạo tử cùng lần trước so thật có chút tưởng như hai người hương vị. Hay là nói đúng Từ Tận làm tính nhắm vào huấn luyện. Từ Tận cảm thụ quanh mình không gian một mực bị Ngọc Dương thần thuật tả hữu lôi kéo cảm giác, một bên tìm kiếm cơ hội thích hợp đối với loại này đối thủ, bất luận như thế nào cảnh giác cũng không tính là quá mức. Dưới cảnh giới ngang hàng, mặc dù Từ Tận thực lực khả năng chiếm thượng phong, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho Từ Tận có thể buông lòng cảnh giác. Ngọc Dương đạo tử hành đứng ở không, kia một thanh tử sắc linh bảo kiếm gỗ hóa thành chạy xiết lôi đỉnh, bảo vệ tại hắn tả hữu đối với Ngọc Dương đạo tử mà nói, đây là một trận tuyệt đối ác chiến, bất quá cũng là một lần thuần túy hưởng thụ. Bởi vì Từ Tận khác biệt Sở Tinh Trần sẽ miệng thế công, Từ Tận đối chiến phong cách vẫn tương đối trung thực không nói gì, đánh nhau ít ra tâm tình bên trên vui vẻ rất nhiều thần thuật, tám giống như dây lát. Ngọc Dương đạo tử đưa tay nắm chặt bên cạnh thân chạy xiết lôi đỉnh, sau một khắc dường như vượt qua thời không đồng dạng liền lấp lóe đến Từ Tận bên cạnh thân. Hắn giơ tay lên bên trong lôi đỉnh, tựa như cầm trong tay thẩm phán, đối với Từ Tận ra sức bổ tới thần thuật, cửu lôi đi tiêu. Từ Tận chợt cảm thấy bên cạnh thân quần quần uy áp đánh tới, thân hình cấp tốc lùi bước, ánh mắt Nazi, đập vào mi mắt chỉ có vô tận lôi đỉnh. Lôi đỉnh tốc độ băng dọn tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đem Từ Tận thôn phệ trong đó. Oeng, tựa như cửu tiêu thần lôi rơi xuống, kinh khủng uy năng quét sạch tất cả, đấu trường bên ngoài nghi quỹ nở rộ cực độ quang mang, thu nạp quần quần trào ra ngoài lôi đỉnh. Chỉ là sau một khắc, một đạo trắng loáng quang mang theo lôi đỉnh bên trong nở rộ mà ra, chấn động quần quần lôi đỉnh. Từ Tận trong đôi mắt trắng loáng quang mang hiện hiện, quanh thân huyền có chân ý, một kiếm xuyên thấu từ lôi, xuyên thẳng Ngọc Dương đạo tử mà đi. Ngọc Dương đạo tử trên mặt lộ ra một chút ý cười, xách theo trong tay lôi đỉnh, cùng Từ Tận ép đi. Cả hai giao phong, kịch liệt dư ba trực tiếp đem bốn phía oanh là hồ to. Từ Tận cảm thụ được truyền đến kinh khủng lực đạo, trên mặt không tự chủ cũng lộ ra một chút nụ cười. Hai cái không thể thua người, giờ phút này đều đắm chìm trong trận chiến đấu này đấu trường bên ngoài, diễn vật ánh mắt bình tĩnh nhìn trận này đỏ sức đồng thời trong óc cũng không ngừng mô phỏng lấy chính mình cùng hai người khi chiến đấu có thể sẽ chuyện đã xảy ra. Chỉ là một lát, nàng ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh thân vị trí, nhà mình sư phụ cùng Sở Tinh Trần không đến. Sư phụ không đến là có lý do. Như vậy Sở Tinh Trần không đến thăm lấy náo nhiệt lại có chút không thể nào nói nổi, không giống tính tình của hắn. Diễn Vận ánh mắt ngược lại nhìn về phía một bên Bạch Huyền Linh. Bạch Huyền Linh dựa vào cái ghế, ánh mắt phảng phất là nhìn xem màn nước cảnh bên trong giao chiến hai người. Diễn Vận cấp tốc phán đoán trước mặt Bạch Huyền Linh chú ý lực chỉ sợ căn bản không ở tại bên trong, nàng đỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng nói Bạch sư thúc. Bạch Huyền Linh ánh mắt uốn éo, nhìn về phía gọi mình Diễn Vận, ngữ khí nghi ngờ nói có chuyện gì. Diễn Vận ngữ khí bình tĩnh hỏi thăm, sư phụ ta cùng Sở Tinh Trần đi làm cái gì? Bạch Huyền Linh nghe vậy đỗng nhiên cười khẽ một tiếng nói, dùng lời của tiểu tử đó mà nói, đại khái chính là tìm đường chết đi. Diễn Vận khẽ nhíu mày, có chút không quá lý giải ý tứ này. Bạch Huyền Linh ngữ khí lạnh nhạt nói, xem so tài, sư phụ ngươi chăm chú làm việc ta đều tin qua, chẳng bằng trước lo lắng một chút ngươi trận tiếp theo đối thủ. Sở Tinh Trần sắc mặt hơi có vẻ nghiêm trọng, ánh mắt gấp để mắt tới Phương Thần sắc bình tĩnh Lý Mặc Trạch. Lý Mặc Trạch thân làm Huyền Thanh Tiên Tông trưởng môn, nói hỏi nói chỉ giáo, vậy dĩ nhiên không thể ỷ vào tự thân tu vi đi ức hiếp tiểu bối, không phải đánh thắng đều tính mất mặt. Mười bát tiên môn tự nhiên phải có mười bát tiên môn phong cách. Tu vi tự nhiên áp chế tới giống nhau cảnh giới. Nhưng là cho dù là giống nhau cảnh giới, Lý Mặc Trạch cũng là theo núi thây biển máu bên trong giết ra tới trưởng môn, chém giết kinh nghiệm cùng đối với thần thông lý giải, dù là đối cảnh giới lý giải cũng hoàn toàn khác biệt, thủ đoạn cũng là lạ thường nhiều ít ra vừa mới bắt đầu động thủ liền triển khai kỳ dị lĩnh vực liền rất kỳ. Cái này cũng đại biểu cho Lý Mặc Trạch mặc dù mặt ngoài không có việc gì, nhưng trên thực tế dự định ra tay độc các mục đích cũng lộ rõ. Lý Mặc Trạch một tay cầm kiếm, quanh thân linh lực có chút chấn động mà ra, nhưng giờ phút này thiên địa đều bị tia thuần trắng che chắn. Bốn phía thiên địa phảng phất đều toàn bộ rơi vào Lý Mặc Trạch trong tay, tùy ý hắn đến điều khiển. Lý Mặc Trạch dáng vẻ tùy ý nắm chặt trường kiếm, ngay sau đó sau một khắc liền vượt ngang không biết nhiều ít khoảng cách, một kiếm tiêu sái chém xuống, linh lực kinh khủng ngưng tụ một chút, dường như xé rách bầu trời đồng dạng chém về phía Sở Tinh Trần, đồng thời còn mở miệng nhắc nhở cẩn thận. Sở Tinh Trần nâng lên lưu thủy linh lực quấn quanh mọi loại, ứng linh đại pháp bật hết hỏa lực, không yếu thế chút nào tới giao thủ. Giao thủ sát na, Lý Mặc Trạch ánh mắt nhắm lại, cảm thụ được kia tựa như nước chảy đánh tới linh lực kinh khủng đây là chưa từng thấy qua đỉnh cấp thần thông. Mặc dù nhìn cũng không tu đến đại thừa, nhìn qua còn có chút non nớt, bất quá không hề nghi ngờ, chiêu này thần thông tuyệt đối là đứng đầu nhất thần thông. Thiên Diễn Tông còn ẩn giấu chiêu này. Sở Tinh Trần cảm thụ một lát Lý Mặc Trạch lực đạo, mặc dù nhìn qua rất dọa người, nhưng cùng cảnh giới lấy giao thủ một cái, giống như cũng liền như thế, ít ra Sở Tinh Trần không hề cảm thấy chính mình rơi xuống hạ phong. Sở Tinh Trần bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, "Lý tiền bối, cẩn thận." Sau một khắc, trong tay mọi loại đột nhiên hóa thành đại đao, kinh khủng huyết khí theo Sở Tinh Trần trên thân hiện hiện, tựa như tu la máu sát, trong chớp mắt tựa như biển cả tập dũng như lai. Thôn vệ lấy linh lực cũng hướng Lý Mặc Trạch điên cuồng đánh tới. Lý Mặc Trạch nhướng mày, toàn thân linh lực tăng vọt mà lên, chấn loạn quang mang lấp lóe mà qua, một kiếm chém ra ngập trời đánh tới huyết khí. Cái loại này thuần túy huyết khí, rõ ràng là cực kỳ thuần túy tà tu thủ đoạn, hơn nữa còn là cấp cao tà tu thủ đoạn. Lý Mặc Trạch vẻ mặt cực độ trang nghiêm nhìn về phía dưới Sở Tinh Trần, chỉ là sau một khắc, Sở Tinh Trần trong tay kia hóa thành đại đao mọi loại lại chuyển biến trường thành kiếm. Sau một khắc, Lý Mặc Trạch ánh mắt trừng lớn, chỉ thấy một cỗ hạo nhiên chi khí theo trường kiếm kia bên trong tuôn ra, hóa thành vô tận kiếm khí trường kiếm đánh tới. Lý Mặc Trạch đời này tự nhận là thứ gì chưa thấy qua, năm đó cái gì đúng tay không có gặp qua, cái gì kỳ hoa không có nhìn thấy qua. Muôn hình muôn vẻ người, cổ quái kỳ lạ sự tình. Nhưng là, sự tình trước mặt hoàn toàn chính xác nhường Lý Mặc Trạch mở rộng tầm mắt. Một cái thân hoài hạo nhiên chính khí đỉnh tiêm huyết khí tà tu, vốn cho rằng là Thiên Diễn Tông không có danh giới cuối cùng, nhưng không nghĩ tới thế mà còn có như thế chịu tượng chuyện. Bất quá so sánh Hạo Nhiên chính khí thay đổi tâm, Lý Mặc Trạch kỳ thật càng có khuynh hướng cái này huyết khí nên có thuyết pháp khác. Nhưng là lần này cũng hoàn toàn chính xác mở rộng tầm mắt. Lý Mặc Trạch cũng không có xoắn xuýt nhiều như vậy, tình huống như thế nào đó cũng là đánh xong lại nói, hắn nhìn về phía Sở Tinh Trần, đối mặt kia đánh tới Hạo Nhiên kiếm ý, hắn đưa tay chém xuống một kiếm. Linh lực kinh khủng tùy ý tuôn ra, dễ như trở bàn tay nghiền nát đánh tới Hạo Nhiên kiếm ý, những này Hạo Nhiên kiếm ý đối với Lý Mặc Trạch mà nói, so kia thủy kiếm thần thông càng thêm non nớt. Hạo Nhiên kiếm khí bị chấn nát không còn, Lý Mặc Trạch ánh mắt nhìn về phía Sở Tinh Trần, đang chuẩn bị cho tiểu tử này đến điểm chân chính cường độ lúc. Chỉ thấy Sở Tinh Trần quanh thân linh lực nhấp nhô khuấy động mà lên, sau lưng mọi loại hóa thành trăm vạn đêm, che khuất bầu trời đồng dạng, tựa như thủy triều phun trào mà lên, hắn nghiêm nghị nói ứng linh đại pháp, nước cảnh ý mắng. Lý Mặc Trạch ánh mắt nhắm lại, vẻ mặt cực kỳ trang nghiêm, quả thật, một đời người mới thay người cũ. Bất quá, núi cao ngày hôm đó tích nguyệt mệt mỏi quá huyền ảo, vạn vật quý nhất. Sở Tinh Trần có chút nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng mặc niệm một tiếng. Bạch Thanh đại pháp, hoa trong gương, trăng trong nước. Chương 337, một cơ hội. Chương 337, một cơ hội. Lữ Huyền bình tĩnh ngồi xuống phía dưới, thần sắc bình tĩnh, nhìn xem phía trên giao thủ hai người. Chỉ có điều khác biệt sắc mặt thần sắc, Lữ Huyền nội tâm cũng không tính bình tĩnh. Bình tĩnh mà xem xét, hắn là không coi trọng Sở Tinh Trần thật có thể tại cùng cảnh giới dưới tình huống, đánh được theo gió tanh mưa máu bên trong giết ra tới Lý Mặc Trạch. Bây giờ bất luận là chính mình vẫn là Lý Mặc Trạch đều tựa hồ rất tốt nói chuyện, nhưng là có thể còn sống sót lên làm trưởng môn người, ai không có trải qua cựu tử nhất sinh. Có thể còn sống sót chính là tinh nhuệ, có thể theo tinh nhuệ bên trong lan truyền ra, vậy cũng là cao cấp nhất chiến đấu tu sĩ. Hắn là, Lý Mặc Trạch cũng là. Có đôi khi kinh nghiệm chiến đấu cùng bản năng chuyện này, là cần đại lượng chiến đấu đến bồi dưỡng, là muốn theo sinh tử một đường bên trong cảm ngộ. Tu vi chênh lệch có đôi khi cũng không sánh bằng những này bản năng chiến đấu. Vượt cấp chiến đấu hạch tâm yếu tố chính là phải có những này khác hẳn với thường nhân bản năng chiến đấu. Tại Lữ Huyền trong mắt, vô luận là tu vi hay là bản năng chiến đấu, Sở Tinh Trần kỳ thật đều chênh lệch Lý Mặc Trạch rất nhiều. Chỉ là nhìn xem Sở Tinh Trần lời thể son sắt bộ dáng, lại thêm Bạch Huyền Linh ở một bên châm ngòi thổi gió, Lữ Huyền cũng chỉ có thể cắn răng trước tin lại nói. Tình huống trước mắt nhìn qua vẫn được, Lý Mặc Trạch dường như cũng không chiếm phần lớn thượng phong, như thế là song đối với Lữ Huyền mà nói, không cần được, chỉ cần thua đừng như vậy khó coi là được. Tự nhiên muốn là có chút ngoài định mức ngạc nhiên mừng rỡ vậy cũng không tệ, chỉ là muốn đến có chút rất không có khả năng. Chỉ là sau một khắc, Lữ Huyền ánh mắt trong nháy mắt nhắm lại lên, tùy thời chuẩn bị động thủ viện hộ Sở Tinh Trần. Không nghĩ tới Lý Mặc Trạch như thế không có thành phẩm, gọi tiểu bối cũng phóng đại chiêu thần thông. Lúc này mới mấy hiệp, chỉ là sau một khắc, Lữ Huyền cũng bắt đầu sững sờ. Lý Mặc Trạch quanh thân linh lực nhấp nhô mà lên, kinh khủng y thế chống rống mà lên, sau lưng đạo vận hiện hiện, hắn rút kiếm mà lên, động tác dường như rất chậm để cho người ta có thể thấy rõ. Nhưng là nếu như nhìn về phía Sở Tinh Trần phương hướng, lại phát hiện Sở Tinh Trần thân hình dường như ngưng trệ đồng dạng. Tiêu kinh khủng y thế ngưng tụ mà lên, linh lực kinh khủng áp xúc hoàn thành, sau đó như là mưa nhập giang hà đồng dạng trong nháy mắt tiêu tán. Lý Mặc Trạch trường kiếm trong tay cơ hồ biến mất không còn tăm hơi, một kiếm chém xuống về sau mới lại lần nữa hiện hiện. Sau một khắc, Lý Mặc Trạch chém ra một kiếm hiện hiện. Bất quá dường như vượt ngang không gian đồng dạng xuyên thẳng qua mà tới, trắng đoán quang mang giờ phút này che khuất bầu trời chỉ đến, kinh khủng y thế chỉ là dư ba liền có tận diệt bầu trời lực lượng. Lữ Huyền rất xác định cái này tuyệt không phải Sở Tinh Trần có thể chống được công kích, đây rõ ràng chính là Lý Mặc Trạch mặt cũng không cần mới có thể dùng ra thủ đoạn. Lại âm lại hiểm uy lực còn lớn hơn. Bất quá Lữ Huyền cũng không có tiến đến điểm hộ, về phần nguyên nhân. Vậy cũng rất đơn giản. Lý Mặc Trạch không hiểu thấu liền tự mình phát cái không lớn, hướng phía không có một hai vị trí ra sức chuyển vận, nguyên bản trang nghiêm vẻ mặt cũng buông lỏng lên. Một chiêu này liên lụy phạm vi kỳ thật vẫn là rất lớn, chỉ có điều, không chịu nổi lệch ra thực sự không hợp thói thường. Lữ Huyền trong nháy mắt cũng có chút không nghĩ ra được, đây là ý gì, ngầm thừa nhận đại chiêu kết thúc. Lý Mặc Trạch như thế có thành phẩm, là chính mình lấy quân tử chi tâm độ sai hắn tên tiểu nhân này chi tâm. Lữ Huyền để tay lên ngực tự hỏi, nếu là có tiểu bối dám dạng này khiêu chiến chính mình, không cho hắn đến mấy chiêu thả lấy máu, đều không cần Bạch Huyền Linh nói, chính hắn đều phải chửi mình hai câu sợ hàng. Chỉ là sau một khắc, Lý Mặc Trạch vẻ mặt lại trang nghiêm lên, thân hình bỗng nhiên lấp lóe hướng về phía trước, nhấc lên trường kiếm trong tay liền hướng phía không khí ra sức bổ tới. Hạ nhiên kiếm khí nghiền nát tầng mây, kinh khủng dư uy tùy ý uy sái phóng tới bốn phía, động tác nhìn qua xoáy là xoáy, nhưng chính là không có chặt tới người. Lữ Huyền thấy này trong nháy mắt giật mình lên, Sở Tinh Trần tiểu tử này sẽ còn huyễn thuật. Hơn nữa không hề nghi ngờ, Sở Tinh Trần huyễn thuật đẳng cấp cũng vô cùng cao, mặc dù có Lý Mặc Trạch không để mắt đến Sở Tinh Trần biết huyễn thuật nguyên nhân này, nhưng có thể mê hoặc Lý Mặc Trạch cái này cấp bậc tu sĩ, dù chỉ là một lát, cũng không phải bình thường huyễn thuật có thể đạt tới. Thần thông cấp bậc huyễn thuật. Thế gian này thần thông cấp bậc huyễn thuật thật là ít càng thêm ít, hơn nữa bắt đầu luyện cũng muốn tuyệt đối thiên tư. Không thể không nói, Sở Tinh Trần người này, thật đúng là dễ dàng cho người ta ngạc nhiên mừng rỡ. Bất quá, huyễn thuật loại vật này, đối với đỉnh tiêm chiến đấu tu sĩ mà nói cũng không có tốt như vậy dùng, ít ra đối với Lý Mặc Trạch mà nói, hắn phát giác được huyễn cảnh cần chỉ sợ chỉ có một điểm đơn giản thời cơ, tỉ như, vị trí kỳ quái đột nhiên tới ác ý, kỳ quái vô lý linh lực lưu động. Liều mạng tranh đấu ở giữa thứ hai cảm giác sẽ đem tất cả không thích hợp phóng đại. Hơn nữa mê hoặc loại này cấp bậc tu sĩ, chỉ sợ cơ hội cũng chỉ có một lần. Sở Tinh Trần thân hình có chút lùi bước, đồng thời tận lực cẩn nấp tự thân linh lực ba động, cùng muốn lập tức đâm Lý Mặc Trạch hai kiếm suy nghĩ. Bạch Thanh đại pháp trước mắt đến xem hiệu quả vẫn được, bất quá Sở Tinh Trần cũng minh bạch, có thể khiến cho Lý Mặc Trạch trúng chiêu cơ hội đoán chừng cũng chỉ có lần này. Hắn cũng sẽ không cho rằng Lý Mặc Trạch sẽ cùng Ngọc Dương đạo tử như thế, một cái thủ đoạn còn có thể ăn hai lần. Dù sao người này từ trước đến nay đều là càng già càng yêu. Sở Tinh Trần muốn làm chính là bắt lấy cơ hội lần này, phối hợp với trong ảo cảnh linh lực vận mẹo. Lần này là thật ứng linh đại pháp, 3000 nhược thủy. Lý Mặc Trạch ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước, trên mặt lộ ra bình tĩnh ý cười. Sở Tinh Trần, vạn vạn không nghĩ tới, Thiên Diễn Tông vậy mà có thể nuôi dưỡng được như thế đệ tử. Thân hình Nazi tốc độ cực nhanh, hơn nữa khó mà bắt giữ, đưa tay chính là vạn kiếm Nazi chằn trọc, uy thế dọa người, hơn nữa rất khó gần tới hắn thân. Hơn nữa thủ đoạn phức tạp, là thật là có chút khó chơi. Nếu là một mình chiến, Từ Tận chưa hẳn đánh thắng được trước mặt thủ đoạn này chồng chất tiểu tử. Chỉ có điều, Lý Mặc Trạch chẳng biết tại sao cảm giác có chút kỳ quái, ánh mắt của hắn nhìn xem Sở Tinh Trần tiêu sái phiêu giật dáng người, cùng sau lưng vẫn không ngừng hiện hiện trường kiếm quần quần nhấp nhô. Lý Mặc Trạch cảm thấy cảnh giác nhiều sinh mấy phần, chỉ sợ tiểu tử này còn có ám chiêu vô dụng, dám đến khiêu chiến chính mình tất nhiên có mấy phần thủ đoạn. Mặc dù Lý Mặc Trạch nhận định chính mình sẽ không thua, nhưng vạn nhất cái này nếu là thật đánh thua. Lý Mặc Trạch trong nháy mắt hạ quyết tâm, thân hình hướng về phía trước lao đi, đồng thời đường chân trời bên trên lít nha lít nhít thuần trắng linh lực tạo thành xiển xích từ trên trời giáng xuống, hướng Sở Tinh Trần phong tỏa mà đi, đồng thời ép hướng Sở Tinh Trần sau cùng đường lui không gian. Chấm đoán xiển xích phong tỏa mà xuống, Lý Mặc Trạch trong mắt Sở Tinh Trần biểu lộ trong nháy mắt ngưng trọng lên, thân hình hắn thay đổi, liền hướng mình vọt tới, mà Sở Tinh Trần sau lưng trào lên kiếm lưu cũng ngưng thực vọt tới, đây là dự định vung tay nhất bác. Lý Mặc Trạch mặt mũi hơi nhíu hơi có vẻ chần chờ, ngay sau đó thân hình hắn thay đổi, không có lại lý rút kiếm đánh tới Sở Tinh Trần, trong tay linh kiếm hàn quang lấp lóe mà lên, quang mang thông suốt mà qua, ra sức chém về phía trước. Sau một khắc, Lý Mặc Trạch trong mắt tất cả cấp tốc sụp đổ hóa thành mảnh vỡ trôi qua, trong thần thức sau lưng Sở Tinh Trần cùng kia băng dọn kiếm lưu cũng biến mất. Mà trước mặt hắn, Sở Tinh Trần trong tay cầm nhấp nhô thông suốt nước chảy tạo thành giản dị trường kiếm, trên thân dường như không uy thế chút nào cùng linh lực ba động, ánh mắt có chút tràn lan, vẻ mặt bình tĩnh. Kia nước chảy trường kiếm xuyên thẳng qua mà tới. Lý Mặc Trạch cảm thụ được kia gần như bản chất đồng dạng lực lượng, hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đè xuống tay linh bảo trường kiếm cùng giờ phút này toàn bộ linh lực. Trong tay hắn linh bảo trường kiếm linh lực kinh khủng lan lộn, kịch liệt uy lực xé nát thanh âm, tĩnh lặng uy mắng. Hai kiếm giao phong sát na. Sở Tinh Trần trong tay nước chảy trường kiếm rốt cục hiện ra cao chót vót, bị áp xúc cực hạn linh lực cùng thần thông đạo vận hóa thành hủy diệt tất cả lực lượng. Nước sẽ bao phủ tất cả. Chương 338. Đánh thua. Chương 338. Đánh thua. Sở Tinh Trần vẻ mặt hờ hững, giữa lông mày có chút hiện ra một chút lang quang, trong tay hóa thành nước chảy trạng thái mọi loại chém về phía trước. Giao phong sát na, Sở Tinh Trần liền dùng tuyệt đối uy thế áp đảo Lý Mặc Trạch. Lý Mặc Trạch tốc độ phản ứng rất nhanh, nhưng đội vàng ở giữa phòng ngự, tất nhiên là không sánh bằng Sở Tinh Trần nhu đồ đã lâu. Sở Tinh Trần trong ánh mắt mọi thứ đều bị một kiếm này chém ra dìm nước không có. Kinh khủng uy năng theo mỗi tích thủy bên trong tuôn ra, tùy ý chôn vùi trước mắt tất cả. Chính như cùng thủy tâm trải qua nói tới, nước, thiên địa chi linh nguyên vốn cũng. Nguyên bản uy năng giờ phút này triển lộ không nghi ngờ gì. Chỉ là sau một khắc, một đạo trắng đoán quang mang xuyên thấu từ thuần túy linh lực uy năng cấu trúc nước. Một cỗ thuần túy đến cực điểm đạo vận hiện hiện, trường kiếm vượt ngang tất cả trở ngại, chỉ là một đạo quang mang lấp lóe mà qua, Sở Tinh Trần liền bị oanh nhiên đánh bay ra ngoài. Lý Mặc Trạch thân hình đứng sừng sững không trung không có truy kích, quanh thân linh lực nhấp nhô, đại thừa tu sĩ nói vận nhìn một cái không sót gì, thần sắc hắn có chút khó hiểu nhìn về phía bị đánh bay Sở Tinh Trần. Mặc dù xem như bị âm thua, nhưng là thua thì thua, hơn nữa huyễn thuật thần thông cũng cực kỳ xảo diệu. Vốn cho rằng là hạo nhiên chính khí ta tu, không nghĩ tới lại là huyễn thuật. Bất quá, chính mình cuối cùng thu lực đạo, tiểu tử này có thể bay xa như vậy. Chỉ là sau một khắc, bên trên bầu trời có mấy ngôi sao bỗng nhiên đột nhiên sáng mà lên, ngay sau đó một đạo thân hình xuyên thẳng qua mà. Lữ Huyền không nói hai lời, một quyền trực tiếp đánh phía Lý Mặc Trạch. Lý Mặc Trạch phản ứng rất nhanh, ánh mắt lướt đi, liền có mấy đạo bình chướng trong nháy mắt tạo ra, đồng thời trường kiếm trong tay trở tay ngăn trở. Lữ Huyền sắc mặt bình tĩnh, chỉ là một quyền đập tới. Oeng. Lữ Huyền quyền phong tạo nên hào quang lóe ánh, giống như sao trời nơi tay, trực tiếp đánh nát tầng tầng bình chướng. Lý Mặc Trạch vẻ mặt hơi có chút nghiêm trọng, quyền kia gió đạo vận hiện hiện, không hề nghi ngờ một quyền này đánh không giữ lại chút nào. Sau một khắc, Sở Tinh Trần là như thế nào bị chém bay đi ra, Lý Mặc Trạch chính là như thế nào bị Lữ Huyền một quyền đánh bay mà ra. So sánh Sở Tinh Trần bị đánh bay mà đi, Lý Mặc Trạch thân hình có hơi hơi bên cạnh liền một lần nữa đứng sừng sững không trung. Chỉ có điều Lữ Huyền không chậm trễ chút nào ép thân tiếp tục hướng phía trước, đồng thời sau lưng mấy đạo sao trời quang mang bỗng nhiên lấp lóe mà lên, lại là không chút gì giữ lại một quyền tiếp tục đánh tới hướng Lý Mặc Trạch. Lữ trưởng môn đây là ý gì? Lý Mặc Trạch quanh thân linh lực cuồn cuộn mà lên, trường kiếm hóa thành hồng quang hướng về phía trước ngăn trở. Lữ Huyền trong tay nắm đấm tựa như hóa thành sao trời, táo bạo linh lực cuồn cuộn mà động, ngữ khí lạnh như băng nói: "Ngươi cũng tuổi tác như vậy đánh không lại còn thua không nổi. Ngươi có thể ỷ vào tu vi chạm hắn một kiếm, ta còn tưởng là làm chuyện gì đều không có xảy ra, vậy cái này trưởng môn nên được còn không bằng không làm." Ăn trước hai ta quyền. Lý Mặc Trạch thân hình lùi bước, sau lưng mấy đạo hồng quang hướng Lữ Huyền phong tỏa mà đi, nhưng cũng chỉ bị Lữ Huyền hai quyền oanh mở đuổi sát mà đến. Hắn liên thanh giải thích: "Ta đã thu tay lại, đánh bay chỉ là lực đạo hơi lớn, cũng không dùng linh lực xuyên thấu, người cũng không ngại." Lữ Huyền nghe vậy cười lạnh một tiếng: "Ngươi dừng lại bất động, để cho ta cũng cho ngươi một quyền đánh bay, chắc hẳn người cũng không ngại." Lý Mặc Trạch nhíu mày, đưa tay ngăn cản đồng thời tiếp tục giải thích nói: "Không tin đi trước thấy tiểu tử kia, nếu là bị thương, ta liền chịu hai ngươi quyền lại có làm sao, trên người tại hạ là Huyền Thanh Thiên Tông trưởng môn, cũng không đến nỗi làm ra cử động như vậy." Lữ Huyền không nói, đầu tiên là một quyền ra sức nện xuống, trước anh nhường một mặt phòng thủ Lý Mặc Trạch thân hình lui bước mấy trượng về sau mới mở miệng nói: "Tốt, tiểu tử kia nếu là rơi mất chút da lông, ngươi cái này lời giải thích cũng đừng cùng ta nói, cùng Bạch Huyền Linh đi nói, nghe nàng có cho hay không ngươi giải thích." Lý Mặc Trạch nghe vậy hơi có vẻ bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Lữ Huyền thấy thế cũng chấp thu quyền, thân hình hướng Sở Tinh Trần bay thấp địa phương lách mình mà tới, đối với đại thừa tu sĩ mà nói, điểm này khoảng cách lại cũng chỉ là hô hấp liền tới. Lữ Huyền thần thức đơn giản đảo qua liền khóa chặt Sở Tinh Trần vị trí. Một chỗ giữa núi rừng, Lữ Huyền cùng Lý Mặc Trạch thân ảnh cơ hồ đồng bộ rơi xuống đất, ánh mắt hai người cũng trong nháy mắt khóa chặt tại một chỗ hố nhỏ bên trong, dường như mới vừa vặn dáng chống đỡ đứng người dậy Sở Tinh Trần. Sở Tinh Trần nhẹ nhàng ho hai tiếng, Lý Mặc Trạch một kiếm kia mặc dù thanh thế to lớn, nhưng rơi vào trên người mình lại là thuần túy lực đạo. Nhưng không thể không nói đại thừa tu sĩ man lực đều có chút khoa trương một chút. Mặc dù khoa trương, nhưng kỳ thật Sở Tinh Trần muốn bằng lòng, kỳ thật cũng không đến nỗi bị đánh bay xa như vậy, nhiều lắm là cũng liền lui mấy bước. Bất quá một kiếm này, Sở Tinh Trần cảm thấy Lý Mặc Trạch ít nhiều có chút đưa khí ở bên trong đã như vậy, kia Sở Tinh Trần liền cũng chơi chút xáo lộ. Ngược lại sau khi đánh xong ai động thủ trước ai không để ý tới, Lữ Huyền mặc dù tiếp xúc xuống tới một mực một bộ rất dễ nói chuyện bộ dáng, nhưng là Bạch Huyền Linh có thể khiến cho Lữ Huyền một người tới bồi chính mình, liền đại biểu cho vị này nhìn dễ nói chuyện Thiên Diễn Tông trưởng môn tất nhiên sẽ không để cho chính mình ăn thiệt thòi. Nếu là biết để cho mình ăn thiệt thòi, kia Bạch Huyền Linh tuyệt đối sẽ tự mình đến tòa chấn. Ngược lại thử một chút lại không lỗ. Sở Tinh Trần trùng điệp thở hổn hển, ánh mắt hơi có vẻ bất ức nhìn về phía Lữ Huyền, vẻ mặt muốn nói lại thôi, sau đó lại nặng nề ho hai tiếng. Lữ Huyền ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Lý Mặc Trạch, phảng phất tại chất vấn, ngươi còn có lời gì nói? Chỗ nào không thoải mái? Lý Mặc Trạch tiến về phía trước một bước, mở miệng dò hỏi, có thể cần để cho ta xem một chút. Nếu là chỗ nào bị thương, Huyền Thanh Thiên Tông chữa thương đan dược còn nhất tuyệt. Lữ Huyền hừ lạnh một tiếng nói, ta Thiên Diễn Tông còn không có nghèo tới đầu ngươi chữa thương đan dược, ta nhìn phải nhìn trái, nên ăn đan dược người là ngươi mới đúng. Lý Mặc Trạch nghe Lữ Huyền kẹp thương meo gậy lời nói, trong lúc nhất thời cũng có chút nhẹ lời, đang định mở miệng lúc, lại bị người nào đó đứng dậy động tác cắt ngang. Sở Tinh Trần nghe vậy che ngực vẻ mặt chật vật đứng dậy, sau đó chắp tay nói làm phiền Lý trưởng môn hao tâm tổn trí, tại hạ coi như không có gì đáng ngại, chỉ là có chút vết thương nhỏ mà thôi, chung quy là ta mạo muội, có chút đắc ý quên hình, Lý trưởng môn thủ đoạn thông thiên, tại hạ thua tâm phục khẩu phục. Lý Mặc Trạch nghe vậy biểu lộ có chút ngưng lại, tiểu tử này lời nói cũng là rất khách khí, tới trong lô thai thế nào có chút làm giận. Cái gì gọi là thua tâm phục khẩu phục? Lữ Huyền hừ lạnh một tiếng, đưa tay khoác lên Sở Tinh Trần trong tay, thần thức không có tham dò vào, nhưng là cũng có thể cực kỳ đơn giản cảm giác một chút cụ thể thương thế tình huống. Rất nhanh, Lữ Huyền liền đã xác định trước mặt tiểu tử tình huống. Này nhót tương mừng, một chút sự tình không có, điểm này nhỏ biểu lộ đoán chừng tất cả đều là trang. Bất quá Lữ Huyền lông mày lại trực tiếp nhăn lại, ánh mắt băng lãnh nhìn hướng về phía Lý Mặc Trạch. Lý Mặc Trạch cũng muốn đưa tay đi dò xét, lại bị Lữ Huyền nửa đường đánh dụ. Một lát, đối mặt Lữ Huyền chất vấn ánh mắt, Lý Mặc Trạch vẻ mặt khó hiểu, cuối cùng khe khẽ thở dài. Diễn vận con mắt chăm chú nhìn về phía màn nước cảnh bên trong. Giờ phút này từ tận cùng Ngọc Dương đạo tử đã bắt đầu cùng thi triển thần thông, riêng phần mình nhà mình thần thông bắt đầu một đường điên cuồng vung. Toàn bộ đấu trường thổ đều ít nhất bị bới số lượng khắp. Màn nước cảnh bên trong, cơ hồ không nhìn thấy hai người thân ảnh, có thể nhìn thấy chỉ có các loại thần thông lẫn nhau vây kích. Vây quanh đấu trường nghi quỹ toàn bộ hành trình quang mang phóng đại, còn có mấy vị Huyền Thanh Thiên Tông người bắt đầu mặt khác gắn bó đại trận tình huống để tránh giữa sân hai người đánh tới một nửa thắng bại còn chưa phân minh, đấu trường nghi quỹ liền bị đánh bay. Không thể không thừa nhận, hai người giao chiến đích thật là mở rộng tầm mắt, cũng làm cho người nhìn thấy mười bát tiên môn hạch tâm đệ tử không hợp tối thường trình độ. Diễn vận chăm chú quan sát, đột nhiên ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy nhà mình sư phụ cùng Sở Tinh Trần chậm ung dung dạo bước đi tới. Nhà mình sư phụ sắc mặt lộ ra một chút phẫn hận, Sở Tinh Trần thì là che ngực, một bộ bị nội thương vẻ mặt, đây là tình huống như thế nào? Diễn vận đang định hỏi một chút tình huống, đã thấy sư phụ Mục Tiêu Minh sắc đi thẳng tới Bạch Huyền Linh, dường như có chuyện quan trọng thương lượng. Sở Tinh Trần thì che ngực ngồi xuống tại bên người mình thuộc về hắn vị trí bên trên. Căn cứ hỏi ai không phải hỏi thái độ, Diễn vận mở miệng dò hỏi ngươi làm sao? Sở Tinh Trần khẽ lắc đầu thở dài mất mặt, cùng người đánh nhau đánh thua. Chương 339. Vạn sự dựa vào chính mình. Chương 339, vạn sự dựa vào chính mình. Không có đánh qua. Diễn vận không có hỏi nhiều, ánh mắt ngược lại tiếp tục xem hướng về phía màn nước cảnh bên trong, não hải liền bắt đầu nhanh chóng phỏng đoán. Sở Tinh Trần thực lực tất nhiên là không cần nhiều lời, nhưng là nhân quả nguyên anh chiêu này liền đại biểu hắn tuyệt đối có hạch tâm đệ tử thực lực. Húng chi Sở Tinh Trần cùng Ngọc Dương đạo tử từng có giao thủ, căn cứ từ gia sư cha nói tới là chiếm cứ thượng phong đánh không lại đương nhiên sẽ không là Huyền Thanh Thiên Tông nội môn đệ tử. Về phần Huyền Thanh Thiên Tông hạch tâm đệ tử từ tận giờ phút này đang cùng Ngọc Dương đánh khó phân thắng bại. Hơn nữa còn cần nhà mình sư phụ cùng đi đi, đại biểu cho thực lực chân thật nên viễn siêu Sở Tinh Trần, hơn nữa trận chiến đấu này hẳn là quan hệ lợi ích đàm phán, cho nên sư phụ là tối ưu nhân tuyển, mà không phải Bạch Tiền Bối. Kết hợp một chút hiện thực, Huyền Thanh Thiên Tông rõ ràng dù là thua trận chiến đấu này, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ tại Lạc Nguyệt một chuyện bên trên nội bộ. Dù sao một vị hạch tâm đệ tử mạnh yếu đông đưa, là không cách nào lung lay một cái chân chính quái vật khổng lồ. Hai tên hạch tâm đệ tử hoàn toàn chính xác có thể khiến cho Huyền Thanh Thiên Tông vì tương lai làm một chút nội bộ, dù sao đối với đại tông môn mà nói, sợ hai chính là đời kế tiếp bán hết hàng. Lần này Huyền Thanh Thiên Tông bằng lòng cử hành cái này cái gọi là đại hội, kỳ thật chính là đối Thiên Diễn Tông tiến hành nội bộ. Không phải hai mắt nhắm lại, toàn bộ làm như vô sự xảy ra liền có thể đối với đại tông môn mà nói, đối với tương lai phán đoán làm ra giờ phút này quyết định mới là duy nhất chính xác, mà không phải một mặt bởi vì lực lượng bây giờ mà cản rỡ. Phong thủy luôn có thay phiên chuyển thời điểm. Bây giờ Huyền Thanh Thiên Tông cũng không phải năm đó danh tiếng vô lượng tu tiên giới thứ nhất tông môn, hơn nữa có thể tồn tại mấy ngàn năm tông môn, hiểu hơn phòng ngừa chu đáo hàm kim lượng. Nếu như lại nghĩ nhường Huyền Thanh Thiên Tông vì tương lai lại làm nội bộ, duy nhất phương thức chính là lại thêm mã. Sở Tinh Trần luận bàn đối tượng như vậy cũng rất rõ ràng, ít nhất là Huyền Thanh Thiên Tông trưởng lão cấp bậc tồn tại. Càng có khả năng đến thì là trực diện Huyền Thanh Thiên Tông trưởng môn, Lý Mặc Trạch. Hơn nữa Lý Mặc Trạch vì xác minh Sở Tinh Trần chân thực tiêu chuẩn, chỉ sợ cũng sẽ không cự tuyệt phạm thượng luận bàn. Diễn vận nhìn xem màn nước cảnh bên trong, mơ hồ có chút rơi vào hạ phong Ngọc Dương đạo tử, trong lòng khẽ thở dài một cái. Có thể tu nhân quả nguyên anh nhiều người ít có chút tự phụ, sư phụ cũng không tránh khỏi quá mức tin thiên mệnh. Dính thiên đạo nhân quả cũng không có nghĩa là tất cả. Ngày xưa trong cổ tịch gánh chịu thiên mệnh chân long không phải cũng vẫn lạc. Càng là đỉnh tiêm tu sĩ chênh lệch cảnh giới càng lớn, có thể xa không phải linh lực chênh lệch đơn giản như vậy. Thua tự nhiên là bình thường, Lý Mặc Trạch năm đó nhưng cũng là hung danh hiển hách tồn tại, nếu là thắng mới có thể kỳ quái. Chỉ là hy vọng thua đừng quá mức khó coi liền tốt. Bất quá đoán chừng thua là có chút khó coi, dù sao bên này còn không có đánh xong, sợ Tinh Trần liền thật sớm trở về. Diễn vận minh bạch, muốn nhường lần này mục đích thuận lợi hoàn thành, chỉ sợ toàn đến dựa vào chính mình tiếp xuống phát huy đầy đủ chói sáng. Lúc đầu muốn làm át chủ bài lừa dối người Sở Tinh Trần, lúc này quần lót đều bị người sờ vớt sạch sẽ, như vậy hiệu quả tự nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Bất quá mà thôi, vạn sự dựa vào chính mình luôn luôn không sai. Sở Tinh Trần lực chú ý thật cũng không tại diễn vận trên thân, bởi vì đối diện xa hơn một chút Huyền Thanh Thiên Tông trưởng môn Lý Mặc Trạch cũng đã ngồi xuống. Hắn vội vàng nhíu mày, tiếp tục che ngực, đồng thời trên thân linh lực có chút phun trào, phảng phất tại chữa thương đồng dạng. Thật vất vả gõ tới tốt lắm chỗ, cũng không thể bởi vì sau khi chuyện thành công chúa quan liền không có. Mặc dù Lý Mặc Trạch cho dù biết được về sau cũng sẽ không đổi miệng, dù sao mười bát tiên môn trưởng môn bên ngoài đáp ứng hứa hẹn, nên là một cái nước bọt một cái đinh. Nhưng chú ý cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Diễn vận phát giác bên người Sở Tinh Trần linh lực ba động, ghé mắt nhìn lại mắt thấy một bộ Sở Tinh Trần thâm thụ nội thương bộ dáng, nghĩ, vẫn là nhỏ giọng đề nghị thụ thương liền trở về nghỉ ngơi thật tốt, còn lại tất cả giao cho ta chính là. Sở Tinh Trần nghe vậy ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Diễn Vận, lại phát hiện ánh mắt của nàng phá lệ có chút chân thành tha thiết, ta còn có thể kiên trì, thật không được ta sẽ không miễn cưỡng, ngươi trước tiếp tục xem bọn hắn tranh tài làm chuẩn bị đi. Diễn Vận nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, loại chuyện này quên một lần biểu đạt một chút quan tâm là được, bằng lòng lưu lại chính là lựa chọn của mình, vậy liền không nói thêm lời. Giờ phút này, đấu trường bên trong, Từ Tận đã chiếm cứ ưu thế. Ngọc Dương đạo tử đã ban đầu chủ động công kích biến thành bị động phòng ngự. Diễn Vận khẽ nhíu mày, bởi vì hắn nhìn ra Từ Tận kỳ thật có thật nhiều thủ đoạn hơi có chút hợp thể chi cảnh cảm giác. Từ Tận vô cùng có khả năng đã dẫn đầu bước vào hợp thể chi cảnh, đây cũng không phải là tin tức tốt gì, bởi vì như thế đến một lần, nàng đối Từ Tận tỷ số thắng chỉ sợ cũng không có cao như vậy. Sở Tinh Trần tự nhiên cũng thấy rõ tình thế, khe khẽ thở dài, Ngọc Dương muốn thua. Mà nước cảnh bên trong, Ngọc Dương đạo tử hóa thành Lôi Đình Linh Bảo đã bị hắn nắm trong tay, không phải dùng để công kích, mà là dùng để phòng thủ. Từ Tận thân hình xuyên thẳng qua mà tới, mỗi một chiêu đều mang theo vô tận uy thế, chẳng Ngọc Dương đạo tử thân hình lùi gấp. Rất rõ ràng, Ngọc Dương đạo tử cũng minh bạch tình huống, nếu như tiếp tục cứ tiếp như thế, gặp phải chỉ còn bại cục đã định. Mà hắn không muốn thua cho cắm tiêu mua thủ Từ Tận, cùng nó cuối cùng thua bất ước như thế, chẳng bằng buông tay đánh cược một lần, đọ sức một đường sinh cơ kia. Sau một khắc, Ngọc Dương đạo tử đối mặt Từ Tận khí thế hoảng sợ một kiếm, không lùi mà tiến tới. Nguyên bản bảo vệ tự thân linh bảo kiếm gỗ không nhìn chém về phía chính mình một kiếm kia thần thuật trọng lâu. Ngọc Dương đạo tử nghiêm nghị uống ra, không nhìn sắp đâm về phía mình kia thanh thế thật lớn một kiếm, quanh thân nhấp nhô linh lực đột nhiên biến thành lóa mắt tử sắc, trong tay linh bảo kiếm gỗ hoàn toàn mất đi hình dạng, hóa thành lôi đỉnh chuyển hướng Từ Tận công tới. Hắn tiếp tục nghiêm nghị quát, tám giống như đều ta. Thần thuật mạnh nhất cũng không phải là gia trì thuật pháp cùng nào đó loại thần thông, thần thuật mạnh nhất là tại gia trì tự thân, bất quá cái này cũng đại biểu cho đây là xả thân một kích. Từ Tận ánh mắt cũng cực kỳ bình tĩnh, cũng làm ra cùng Ngọc Dương đạo tử lựa chọn tương đương, không nhìn kia bổ về phía chính mình dọa người lôi đỉnh, trường kiếm trong tay của hắn hoàn toàn hóa thành hồng quang chém xuống một kiếm. Cả hai tương giao dư ba rốt cục nhường màn nước cảnh cũng không cách nào đem hai người thân ảnh chiếu xạ mà ra. Có thể nhìn thấy chỉ còn lại bóng ánh khắp nơi các loại quang mang. Quay chung quanh đấu trường nghi quỹ cũng không chịu nổi khổng lồ như thế lực lượng giao hội dư ba, mấy trăm đạo nghi quỹ đã có mấy đạo bị cái này khổng lồ lực đạo xung phá. Hơn nữa còn tại không ngừng đột phá. Lại có mấy vị Huyền Thanh Thiên Tông nhân viên vội vàng kết quả tiếp tục bảo vệ nghi quỹ. Nhưng may mắn, hai người giao phong cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Nguyên bản quang mang phóng đại nghi quỹ lại bỗng nhiên lắng xuống. Tất cả mọi người biết được, trận này cao cấp nhất luận bàn cũng hạ màn. Nhưng đối mặt Ngọc Dương đạo tử cuối cùng xạ thân ra sức một kích, nhường nguyên bản lộ ra bại cục tình huống lại trong nháy mắt khó bề phân biệt. Từ Tận phải chăng có dự liệu được những này, hắn lại có thể không đón lấy Ngọc Dương đạo tử một kích này. Ít ra Diễn Vận cũng không cách nào cam đoan đến tột cùng là ai thu được thắng lợi. Còn chưa tan đi đi linh lực dư ba còn tại che chắn màn nước cảnh chiếu rọi. Chỉ là sau một khắc, một đạo linh lực xung mở. Hố to bên trong, chỉ có Từ Tận thân thể thẳng tắp đứng ở đằng xa, phía bên phải cánh tay máu tươi chảy xuôi mà xuống. Ngọc Dương đạo tử bên trái bả vai bị Hứa Tận một kiếm xuyên thấu, cũng chuyển tống về Quá Đạo Tông vị trí. Diễn Vận sắc mặt ngưng trọng nhìn xem trong tràng Từ Tận, bởi vì nàng thật sâu minh bạch, nên đón chính mình cũng là một trận không thể bại chiến đấu. Sở Tinh Trần nhẹ nhàng mở miệng thở dài, đáng tiếc, muốn Từ Tận không có vào hợp thể, Ngọc Dương chưa chắc sẽ thua. Diễn Vận không nói, chỉ là hạ quyết tâm, Bạch Sư thúc thêm luyện muốn gấp bội. Chương 340, bản tính. Chương 340, bản tính. Sáng sớm, Sở Tinh Trần vặn eo bẻ cổ chậm rãi đi ra cửa bên ngoài, ánh mắt bản năng hướng Bạch Huyền Linh thường ngồi trong nội viện cái ghế nhìn lại. Bạch Huyền Linh vị này đại lao trong lúc rảnh rỗi thời điểm, xưa nay thích ngồi ở nơi ưu nhã thưởng thức trà. Không ngoài sở liệu, nơi đó cũng không có Bạch Huyền Linh thân ảnh. Diễn Vận theo quan chiến tịch trở về sau, liền không có khe hở dính liền đi tìm Bạch Huyền Linh nắm chặt huấn luyện đi. Nghĩ đến đối với Từ Tận biểu hiện, Diễn Vận áp lực đoán chừng cũng rất lớn. Bất quá không ngại, Diễn Vận thắng thua kỳ thật cũng không quan hệ cụ thể đại cục, coi như cho nàng luyện tay một chút liền có thể. Nếu như Diễn Vận thua, Sở Tinh Trần cũng sẽ không tham gia một vòng cuối cùng tranh tài. Bất luận thắng thua, Diễn Vận cùng Hứa Tận một vòng cuối cùng luận bàn chính là cuối cùng một trận. Sở Tinh Trần tỷ thí đã sớm đánh xong. Bất quá ở giữa trống rỗng kỳ còn có chút thời gian, Từ Tận thương thế cũng không nặng, liền đan dược đều không cần gặm, đoán chừng ngủ một giấc liền có thể tiếp tục sinh long hóa hổ. Nhưng không chịu nổi lịch đấu chính là như thế. Dù sao đối với tiên gia mà nói, nguyệt cũng có thể theo thiên tính toán, lần đầu ba nhà hạch tâm đệ tử đấu đỉnh tiêm đại hội, ba ngày liền đánh xong về nhà, nhiều ít đều sẽ để cho người ta cảm thấy có chút thảo mặt bản tử để cho người ta hồ nghi, đám người này có phải hay không nhàn không có chuyện làm, gọi giả thi đấu để cho người ta vui vẻ. Bất quá có chút trống rỗng, để cho người ta chuẩn bị thêm một chút, đánh ra một trận đặc sắc đọ sức cũng coi như chuyện tốt. Chỉ là Sở Tinh Trần đến Huyền Thanh Thiên Tông tác dụng đại khái cũng đều đã hoàn thành. Trước mắt Lữ Huyền còn tại cùng Lý Mặc Trạch tiến hành luận bàn thương nghị. Sở Tinh Trần nện bước chân khoan thai đi tới ghế đá phía trên, ánh mắt liếc đi, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hai ba vị Thiên Diễn Tông đệ tử thân ảnh. Thân ảnh của bọn hắn đều có chút vội vã, ánh mắt cũng không nhìn nhiều hướng Sở Tinh Trần. Sở Tinh Trần cũng cùng bọn hắn đáp nói chuyện, chỉ có điều trả lời đều quá mức tiêu chuẩn cùng tôn tính, đùa giỡn cũng biết bị bọn hắn chăm chú coi là thật. Hay là nói bọn hắn biết là trò đùa, nhưng cũng biết đem ngươi trò đùa coi là thật. Sở Tinh Trần khẽ khẽ thở dài, cũng là có chút nhớ nhung nhà mình những cái kia đồ đệ. Bây giờ chỉ hy vọng tất cả thuận lợi, sớm đi trở về nhìn xem tông môn xây như thế nào. Bất quá trong lúc rảnh rỗi, đi tìm Diễn Vận, lại cùng mạnh mẽ nói nàng hai câu. Nhìn nàng một bộ tức hổn hển lại phải bị đánh bộ dáng, kỳ thật coi như thú vị, quay đầu tìm một cơ hội vụng trộm dùng ảnh lưu niệm thạch quay xuống cho Linh Ngọc nhìn. Vạn Hoa Lĩnh, ngay tan ấm, gió nhẹ hơi hơi bách hoa mà động, thổi tới một chút hơi có vẻ yên tĩnh khí vị. Bất quá nơi đây bầu không khí cũng không coi là yên tĩnh, từng tòa bộ dáng khác nhau phòng giờ phút này đang tiến vào không giới hạn giai đoạn. Trần Bạch Thanh vẻ mặt chăm chú cẩn thận nhìn xem, đồng thời cũng trong đầu so sánh tình huống. Tu sĩ mặc dù lực lớn vô cùng, cũng có thể ỷ vào tu vi làm rất nhiều chuyện, nhưng có chút kỹ xảo cùng tình thế chuyện, hơn nữa liên quan tới kiến trúc tri thức cũng sẽ không bởi vì tu vi dâng lên mà tự nhiên lĩnh ngộ, tu phòng ở cũng là một môn cần học tập tay nghề. Tiếp theo đại gia tu luyện cũng không phải vì xây dựng cơ bản, hơn nữa phạm vi lớn xây dựng cơ bản so sánh tu sĩ, càng nhiều nắm giữ kinh nghiệm công nhân càng thêm phù hợp. Tự nhiên, có công nhân kinh nghiệm tu sĩ tốt hơn. Lần này Điểm Tông kiến tạo liền thuê không ít tu sĩ, mặc dù cơ hồ tất cả đều là luyện khí tu vi, nhưng có tu vi tất nhiên là không giống, kiến tạo tốc độ cũng tăng lên không ít. Trần Bạch Thanh chỗ phụ trách đệ tử trụ sở tiến độ mặc dù hơi chậm, nhưng thắng ở chuyện cũng tương đối ít. Bất quá cũng có phiền toái sự tình, mặc dù Thôi Hạo có thiết kế trụ sở mô bản, nhưng là mỗi người đều có ý tưởng của họ. Có nhiều, có không nhiều. Nhiều tỷ như Thôi Hạo, cơ hồ đổi hoàn toàn chính là hoàn toàn thay đổi, mặc dù về sau hắn cũng chủ động cắt giảm không ít. Không nhiều giống như nhị sư mình, chỉ là Trần Mặc gật đầu biểu thị, dạng này là được, đã rất khá. Dù sao miếu hoang sau đều ngủ qua, bây giờ phòng ở sẽ không lọt gió, nghiêm khắc thực hiện thiên liền cảm giác rất khá. Trần Bạch Thanh muốn tận lực đem những này phòng có thể dựa theo bọn hắn ý nghĩ đều xây xong, không tại sao, chính là vì bọn hắn có thể hài lòng và ở gian phòng bên trong, không có bất kỳ một chút cảm giác khó chịu. Mỗi một chỗ chi tiết Trần Bạch Thanh đều sẽ cẩn thận rèn luyện, tận lực tốt bên trong cầu tốt, đã tốt muốn tốt hơn. Tự nhiên, chú ý nhiều nhất vẫn là nhà mình sư phụ trụ sở. Trước kia trong thiết kế, sư phụ trụ sở là đơn độc vẽ lên cái khu vực cùng những đệ tử này ngăn cách, bất quá cái này thiết kế phương án thì trực tiếp bị sư phụ cho phủ định. Dùng sư phụ nói chính là, vị sư cũng không muốn tìm các ngươi nói chuyện trời đất thời điểm, còn muốn xuyên qua nửa cái tông môn. Sư phụ trụ sở Trần Bạch Thanh có dựa theo trước kia sư phụ thói quen sinh hoạt làm nhỏ bé cải biến. Trần Bạch Thanh quan sát chỉ chốc lát, phát hiện tất cả bình thường về sau, liền quay người rời đi, tìm đại sư tỷ hồi báo một chút tình huống, trụ sở bên này có thể bắt đầu chuẩn bị tiến vào tiếp theo giai đoạn Điểm Tông kiến thiết tiến độ coi như nhanh. Mặc dù cách hoàn toàn xây thành còn rất dài một đoạn thời gian muốn chuẩn bị. Dù sao một cái tông môn cũng không phải đem phòng ở xây xong coi như hoàn thành. Các loại nghi quỹ cùng hộ sơn đại trận từng cái thủ đoạn cũng phải cần chuẩn bị. Trần Bạch Thanh vừa đi không bao lâu, liền nhìn thấy thần sắc có chút hề bại thanh xả. Thanh lúa lần này giữ vững được hồi lâu, chỉ tiết hàng ngày làm việc, không có bất kỳ cái gì chơi đùa thời gian chuyện này để nó có chút khó mà tiếp nhận. Thế là nó liền tìm cái cớ, ý đồ về trước Thiên Diễn Tông nghỉ ngơi mấy ngày lại đến. Những thời giờ này thanh xà đều tại cùng thanh lúa sen lẫn trong một khối, hai yếu quan hệ cũng tăng rất nhanh, nghe nói thanh lúa đều dưới hông cửa biển nói nó muốn bảo bọc thanh xà. Từ khi thanh lúa đi đường về sau, thanh xà cũng có chút không bỏ, làm việc đến đều lộ ra hữu khí vô lực. Trần Bạch Thanh có chút chần chờ, vẫn là dừng bước lại, thanh xà mệt mỏi liền trở về nghỉ ngơi, hoặc là chờ thanh lúa trở về lại nói. Tông môn kiến tạo cũng không phải thiếu đầu này rắn lại không được. Húng chi con rắn này cũng là nhà mình sư phụ chỉ định hộ tông thần thú. Mặc dù con rắn này bây giờ cũng mới luyện khí kỳ, thực lực đã có thể cùng mùa đông phân cao thấp, nhưng đã bị sư phụ thừa nhận, thật là có quan tâm vẫn là nên. Thanh xà nghe vậy dừng lại có chút đờ đẫn động tác, quay đầu nhìn về phía Trần Bạch Thanh, lời này dường như đối với nó tạo thành xung kích. Chẳng biết tại sao, thanh xà bỗng nhiên chấn phấn, ngựa khí cũng có chút trung khí mười phần, không cần, ta có thể. Trần Bạch Thanh vẻ mặt hơi có vẻ nghi hoặc, nàng là có chút hiểu người, bất quá nàng đích xác không hiểu nhiều rắn. Nghĩ nghĩ, Trần Bạch Thanh chỉ là vứt xuống một câu, nếu là muốn trở về nghỉ ngơi, liền về sớm đi nghỉ ngơi. Trần Bạch Thanh rời đi lúc, đột nhiên nghe thấy sau lưng thanh xà nói một mình cũng được. Ta không thể như thế buông lỏng, thanh lúa nói phải cố gắng lại cố gắng, chúng ta mới có đường ra. Trần Bạch Thanh nghe vậy dừng lại bộ pháp, nàng ánh mắt có chút quay đầu nhìn về phía thanh xà nghiêm túc dáng vẻ. Cái này rắn trước đó xem ra cũng không tính ốc, nhiều ít cũng là có chút điểm đầu góc tại trong đầu mới là. Thế nào đột nhiên sẽ bị thanh lúa cho lắc lư quẻ? Nếu là cái này thanh xà ngày nào biết thanh lúa bản tính, kia không chừng có nhiều thú. Chương 341, cao lớn. Chương 341, cao lớn. Lý Ứng Linh một tay chống đỡ mặt, ánh mắt tùy ý đảo qua trước mặt tràn đầy một chồng vật liệu đơn, đồng thời não hải cũng đang tính toán đối sổ sách. Sư phụ thật nhẹ nhàng linh hoạt, một câu vi sư có chuyện trọng yếu hơn, liền đem nơi này mọi thứ đều ném cho chính mình. Ghê tởm, nếu là sư phụ trở về không mang lễ vật lời nói, vậy thì mạnh mẽ cho hắn. Lý Ứng Linh suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng không nghĩ đến có thể đem sư phụ kiểu gì. Mà thôi, ai bảo hắn là sư phụ đâu, xem ở bình thường đối với mình rất tốt phân thượng, coi như không mang lễ vật, vậy cũng cố mà làm hoan nên một cái đi. Một lát, Lý Ứng Linh đưa tay viết xuống mấy cái tổng kết về sau lười biếng duỗi lưng một cái, sau đó không khỏi nhớ tới hơn mấy tháng chưa từng gặp mặt nhà mình sư phụ, sau đó trùng điệp thở dài. Một bên thu nạp tài liệu Trương Diệu Ngọc trông thấy nhà mình lĩnh đội bỗng nhiên thở dài, ánh mắt vội vàng nhìn lại, sau đó truy vấn lĩnh đội, xảy ra chuyện gì rồi sao? Lý Ứng Linh ánh mắt nhìn lại, sau đó lắc đầu, thuận miệng qua loa nói, không có việc gì, chỉ là cảm giác Thôi Hạo lại gây tai họa. Trương Diệu Ngọc có chút chần chờ, không thể nào, từ lần trước chuyện về sau, hắn đã trung thực rất lâu. Lý Ứng Linh tùy ý chơi bừa, hừ hừ, kia là Thôi Hạo đoán chừng muốn tới lớn. Trương Diệu Ngọc cười xem như đáp lời. Những ngày qua Trương Diệu Ngọc xem như Lý Ứng Linh tiếp thân thư ký, trợ giúp xử lý một ít chuyện, cũng phụ trách quy nạp chỉnh lý, cùng hạ đạt một chút chỉ lệnh. Cho nên đối với trong tông môn người trên cơ bản đều quen thuộc một chút. Bất luận là Thôi Hạo vẫn là Trần Bạch Thanh, thậm chí hai cái chỉ lo cắm đầu làm việc, lời nói cũng không tính được nhiều, Lâm Lạc Vũ cùng Nghiêm Khắc thực hiện trời cũng tính quen thân. Trong tông môn không có lục đục với nhau, có chỉ là một lòng vì cái này tông môn đi ra lực. Dù là bị đại sư tỷ mạnh mẽ phê bình qua Thôi Hạo, hắn mặc dù có đôi khi sẽ làm một chút không biết nên khóc hay cười chuyện, nhưng tất cả đều là một chút không ảnh hưởng toàn cục chuyện. Chân chính giao cho Thôi Hạo làm chuyện, hắn luôn luôn làm rất thỏa đáng, thậm chí đa số đều sẽ vượt mức hoàn thành, nhưng lại xưa nay sẽ không bởi vậy tranh công. Cho nên đối với Thôi Hạo chuẩn bị đến chuyện đại sự, Trương Diệu Ngọc kỳ thật cũng không thèm để ý lại lớn lại có thể thế nào. Nhiều lắm là rất là Thôi Hạo mặt mình mà thôi. Trương Diệu Ngọc có đôi khi sẽ còn mơ hồ chờ mong, cái này Thôi Hạo đến cùng còn có thể chỉnh ra hy kỳ cổ quái gì xuống đến. Bất quá lời này cũng không thể cùng lĩnh đội nói, Trương Diệu Ngọc tự nhiên không phải thật xứng đốc, lĩnh đội không thích nghe lời nói nàng từ trước đến nay một câu đều không nói. Trương Diệu Ngọc dùng linh lực điều khiển chỉnh lý trước mặt một chồng chồng chất nhập hàng vật liệu, cùng một chút phong thư, những này tin phần lớn đều là cùng bán vật liệu thương thương thảo công việc, bất quá rất nhanh, ánh mắt của nàng liền rất nhanh khóa chặt tại 10 phần đặc biệt trong phong thư. Phong thư này đặc biệt liền đặc biệt tại tính chất tại trong phong thư bình thường nhất. Bởi vì vật liệu thương bán đều là tiên gia hàng hóa, phong thư chẳng những có xếp đặt thuật pháp, trang giấy cũng lộ ra hoa lệ cao quý. Chỉ có phong thư này là dùng bình thường nhất phong thư, hơn nữa cũng không có chút thuật pháp, có chút giống rác rưởi phong thư. Trương Diệu Ngọc ánh mắt nhìn về phía phong thư phía trên, sau đó đơn độc rút ra phong thư này đến, đem nó đặt vào Lý Ứng Linh trước mặt trên mặt bàn, nhắc nhở lĩnh đội, nơi này có một phong từ Nam Chiêm Bộ Châu Huyền Vũ Quốc chuyển gửi phong thư. Lý Ứng Linh ánh mắt chuyển đi, nhìn xem kia thường thường không có gì lạ phong thư. Sư phụ có đã thông báo, hắn có tại Du Châu thành giữ lại tin, để tránh có người nào muốn tìm chính mình, lại tại Du Châu thành nào không. Lý Ứng Linh tất nhiên là minh bạch sư phụ nói vừa hụt người là ai, tiểu hòa thượng Duyên Không. Nàng tất nhiên là biết Duyên Tĩnh đã viết tịch, cũng hiểu biết Duyên Không lựa chọn chính mình đi con đường của mình. Sư phụ mặc dù mặt ngoài luôn là một bộ vậy thì thế nào không quan trọng thái độ, nhưng nội tâm vẫn còn có chút quá nặng tình cảm. Duyên Không mặc dù vô dụng chút, nhưng chung quy là đứa nhỏ, đáy lòng cũng coi như ngây thơ thiệt lương. Huống chi đối với sư phụ hoàn toàn từ bỏ đem luyện đan cho đệ tử ăn chuyện này, cũng làm ra chắc tuyệt công hiến. Lý Ứng Linh không có cái gì suy tư, đưa tay tiếp nhận phong thư liền trực tiếp mở ra đến. Phong thư có hai tấm. Lý Ứng Linh ánh mắt rất nhanh đảo qua, sau đó ánh mắt rất nhanh liền có vẻ hơi hồ nghi, tiếp theo nhìn về phía tấm thứ hai. Trương Diệu Ngọc nhìn xem Lý Ứng Linh biểu lộ biến hóa rất nhỏ, trong nháy mắt minh bạch phong thư này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nàng muốn hỏi, nhưng giờ phút này không hỏi, chờ đợi lĩnh đội phân phó mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có điều sau một khắc, không đợi Lý Ứng Linh phân phó, Trần Bạch Thanh theo ngoài cửa đi đến, nàng ánh mắt dẫn đầu nhìn một cái đại sư tỷ, sau đó coi lại một cái Trương Diệu Ngọc, vốn là muốn báo cáo tiến độ nàng cũng ăn ý không có mở miệng, mà là bình tĩnh đi đến một bên. Lý Ứng Linh ngẩng đầu tất nhiên là trước thấy được Trần Bạch Thanh, nhưng lần này không có trước cùng Trần Bạch Thanh chào hỏi, mà là phân phó một bên Trương Diệu Ngọc nói ngươi đi một chuyến đại điện vị trí, đem ta tứ sư muội gọi tới. Trương Diệu Ngọc phản ứng nhanh chóng đáp ứng, sau đó vội vã liền hướng đại điện phương hướng mà đi. Lý Ứng Linh ánh mắt ngược lại nhìn về phía Trần Bạch Thanh, trên mặt lộ ra một chút hơi có vẻ nụ cười miễn cưỡng nói có chuyện gì không. Ân, khu rừng chân đã tiến vào không giới hạn, đằng sau chuẩn bị tiến hành trong phòng trang hoàng. Trần Bạch Thanh theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra đã sớm chuẩn bị xong tư liệu nói, bên này là ta coi là tốt vật liệu nhu cầu, có thể chuẩn bị tiến những này vật liệu. Lý Ứng Linh đưa tay tiếp nhận không có đi nhìn, trực tiếp hồi đáp tốt, ta đã biết. Trần Bạch Thanh có chút chần chờ một lát, nhưng vẫn là mở miệng dò hỏi là chuyện gì xảy ra sao. Liên quan tới tứ sư muội. Lý Ứng Linh nhìn xem Trần Bạch Thanh chăm chú ánh mắt, ngựa khí thả lỏng như là thường ngày đồng dạng tứ sư muội tiên sinh cho nàng gửi phong thư mà thôi. Trần Bạch Thanh nghe vậy đứng tại chỗ một lát, sau một lát nàng ánh mắt nhìn thẳng đại sư tỷ ngựa khí chân thành nói Bạch Thanh không phải tiểu hải tử, ta là tam sư tỷ, tứ sư muội cũng là sư muội của ta, Bạch Thanh cũng có thể hỗ trợ. Lý Ứng Linh nghe vậy sững sờ, ánh mắt nhìn về phía Trần Bạch Thanh. Giờ phút này nàng đỗng nhiên phát giác, Trần Bạch Thanh giống như cao lớn không ít, theo đã từng cần ngẩng đầu dắt tay mình, mong muốn đi ra xem một chút tiểu nữ hải, giờ phút này dáng dấp thiếu nữ bộ dáng. Có lẽ là thời gian dài cùng Trần Bạch Thanh ở cùng một chỗ, nàng có chút không để mắt đến nàng trưởng thành. Trần Bạch Thanh đơn độc phụ trách khu rừng chân kiến tạo kỳ thật cũng không phải là Lý Ứng Linh an bài, mà là Sở Tinh Trần an bài. Nếu để cho Lý Ứng Linh an bài, nàng sẽ để cho Lâm Lạc Vũ cùng Trần Bạch Thanh cùng một chỗ, mà sẽ không để cho Trần Bạch Thanh một mình an bài. Bởi vì tại Lý Ứng Linh trong mắt, Trần Bạch Thanh vẫn là cái kia ưa thích chờ tại đầm sâu bên cạnh, ưa thích lộ ra điểm điểm nụ cười, ăn mức hoa quả xem sách, cùng chính mình nói sáng sớm tốt lành tiểu tam sư muội. Trong vô thức, Lý Ứng Linh chỉ muốn nhường Trần Bạch Thanh vẫn vô ưu vô lự, sự tình gì đều sẽ từ sở hữu cái này đại sư tỷ cùng nhị sư huynh, thực sự không được còn có sư phụ thay nàng che chắn. Nhưng cũng có đôi khi quên, Trần Bạch Thanh cũng biết lớn lên, cũng muốn lớn lên. Lý Ứng Linh bình tĩnh giơ tay lên bên trong phong thư, đưa cho trước mặt Trần Bạch Thanh. Thời gian không chỉ là để cho mình trưởng thành, đã từng tiểu nữ hài, bây giờ cũng có thể thay người khác che gió che mưa, mười phần có thể dựa vào. Sư phụ phát hiện Trần Bạch Thanh trưởng thành, bằng lòng tín nhiệm nàng, nhường nàng đơn độc phụ trách, mà chính mình lại không có, vẫn đem Trần Bạch Thanh làm tiểu hài tử đối đãi. Vậy đại khái chính là vì cái gì sư phụ có thể ngưng tụ trái tim tất cả mọi người. Lý Ứng Linh bỗng nhiên mở miệng nói, "Nhỏ Bạch Thanh, ngươi cao lớn rồi." Chương 342, liền quyết định là ngươi. Chương 342, liền quyết định là ngươi. Trần Bạch Thanh đang chuẩn bị túi đầu nhìn về phía Phong Thư, đột nhiên nghe thấy câu nói này, ngẩng đầu lên, nhìn thấy lại là đại sư tỷ có chút vui mừng ánh mắt ân. Cao lớn không ít. Trần Bạch Thanh cười gật đầu đáp ứng, sau đó mới túi đầu nhìn về phía trong tay tờ thứ nhất Phong Thư. Và mắt chữ viết nhìn rất đẹp, phiêu giật có thần nhưng lại tinh tế, một cái chính là thư pháp đại gia. Nhìn hai hàng, Trần Bạch Thanh liền xác định đây là tứ sư muội tiên sinh, Lý Quân Tử gửi tới thư. Trong tín thư cho cũng không cái gì khẩn cấp hạng mục công việc, đây càng giống như là một phong thư nhà. Căn cứ theo như trong thư, từ khi Lý Quân Tử theo Du Châu thành rời đi về sau, liền đi Quân Tử Sơn chuẩn bị tấn thăng đại nho chi cảnh. Trong thư giảng giải Quân Tử Sơn qua lại không bệnh đình, cũng giảng Quân Tử Sơn bách ra điện tịch như núi tựa như biển đồng giảm nhiều. Cũng đã nói vốn cho rằng mười mấy năm không có chút nào tiến thêm tưởng giảng phí thời gian, nhưng kỳ thật không phải. Tại Lâm gia câu mười mấy năm nàng kỳ thật thu hoạch rất nhiều, cũng minh bạch tự thân không đủ, Lý Quân Tử đại nho con đường mười phần thuận lợi. Lý Quân Tử đã thành công tấn thăng đại nho chi cảnh, tất cả thuận lợi bình an, nàng cũng còn tại vì chính mình mong muốn mục tiêu phấn đấu. A Thánh gửi thư mục đích cũng rất đơn giản, hỏi thăm Lâm Lạc Vũ còn ăn không, mà nàng hết thể đều tốt, không cần nhiều mong nhớ, hy vọng Lâm Lạc Vũ tiên lộ bằng thẳng. Nội dung bức thư tương đối ngắn gọn, dùng nhiều điển cố giản lược, phảng phất muốn đem vô số tưởng niệm đơn giản hóa thành cái này ngắn ngủi một trang giấy. Hơn nữa trong thư Lý Quân Tử dường như mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió, một đường bằng thẳng. Chỉ là tờ thứ nhất Lý Quân Tử liền dùng từ kết thúc, kia thế nào trang thứ hai? Trần Bạch Thanh khẽ nhíu mày, phát giác có chút không đúng, sau đó liền nhìn về phía thứ hai phong thư. Trang thứ hai tin cũng không phải là Lý Quân Tử viết, mà là Huyền Vũ Quốc quốc quân Triệu Huyền viết. Rất nhanh, Trần Bạch Thanh liền minh bạch đại sư tỷ vì sao thần tình nghiêm túc. Triệu Huyền gửi tới thư nói tới một chữ không cùng Lý Quân Tử tương quan, phản phất là đang giảng một cái cố sự, bất quá nhưng lại ám chỉ trong đó chữ cùng Lý Quân Tử có quan hệ. Quân Tử Sơn là không hề nghi ngờ nho tu thánh địa, nắm giữ từ xưa đến nay phần lớn điện tịch, thậm chí nắm giữ á thánh thân bút thư tử, thiên hạ đại nho phần lớn đều xuất từ Quân Tử Sơn. Quân Tử Sơn sớm đi thời điểm cũng không gọi Quân Tử Sơn, chỉ là có vị đỉnh tiêm đại nho nói, trong núi đều quân tử đến tận đây về sau, Quân Tử Sơn mới hoàn toàn định ra danh tự. Tới gần Trung Châu, không tại Huyền Vũ Quốc cảnh bên trong, hơn nữa khoảng cách cũng có chút xa. Bất quá Huyền Vũ Quốc cũng có nho sinh phó Quân Tử Sơn đọc sách, đối với Quân Tử Sơn tình huống cũng có chút hiểu biết. Triệu Huyền theo như trong thư, Quân Tử Sơn mưa gió chấn động, hình như có đại nho ý đồ phản bác cá thánh ngôn luận. Toàn bộ Quân Tử Sơn vì thế mà động, các lộ đại nho tề xuất, thậm chí mời ra á thánh chí bảo, phân biệt học năm trận, hơn nữa đã dẫn đầu bại một trận. Phản bác người muốn bại, thì chẳng những chỉ sợ nho đạo tu vi khó giữ được, hơn nữa chỉ sợ thanh danh cũng đến tận đây rơi xuống đáy cốc. Phong thư dường như chính là giảng một cái gan lớn người cố sự. Ngày xưa Lý Quân Tử cũng tham dự đại sư tỷ sinh nhật, một lần kia sư phụ làm náo nhiệt, Lý Quân Tử cũng là theo một đường. Triệu Huyền dùng cái mông nghĩ cũng biết Lý Quân Tử cùng nhà mình tông môn có chỗ liên quan, hơn nữa còn tương đối thân mật, bằng không thì cũng sẽ không tham dự tiến như thế từ mật sinh nhật trong hội. Hơn nữa Triệu Huyền rất rõ ràng muốn nhắc nhở chuyện này, nhưng lại sợ hãi tự tác chủ trương khiến người chán ghét phiền, chỉ có thể dùng loại này để, nhưng không đề cập tới ai phương thức. Nếu như không cần để ý Lý Quân Tử, như vậy liền làm cố sự nghe. Hơn nữa Lý Quân Tử bên trên một phong thư còn biết chính mình vô sự, nếu là Triệu Huyền tiếp theo phong thư liền đem Lý Quân Tử nội tình phá hủy, kia không khỏi. Rất rõ ràng Triệu Huyền bất luận là ai đều không muốn đắc tội. Chỉ sợ Triệu Huyền quyết định muốn hay không viết phong thư này cũng xoắn suýt hồi lâu, dù sao không làm không tệ. Cuối cùng mới quyết định viết một phong như thế phong thư. Trần Bạch Thanh đem hai phần tin xem hết, minh bạch tình huống, liền biết đại sư tỷ suy nghĩ, nhường tứ sư muội trước làm quyết định. Nàng không có mở miệng hỏi thăm cái gì, chỉ là lặng lặng cùng sư tỷ cùng nhau chờ. Chỉ là một lát, Trương Diệu Ngọc liền dẫn Lâm Lạc Vũ tới, theo tới còn có Nghiêm Khắc Thực Hiện Thiên. Lâm Lạc Vũ mở miệng hỏi thăm, đại sư tỷ, sao rồi? Trần Bạch Thanh tiến về phía trước một bước, cầm trong tay phong thư đưa cho Lâm Lạc Vũ. Lâm Lạc Vũ có chút kỳ quái tiếp nhận, ánh mắt nhìn về phía phong thư, nàng vẻ mặt đông nhiên lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ, nhìn vài hàng sau liền lộ ra nụ cười. Tiếp lấy nàng nhìn về phía trang thứ hai giấy, sau đó biểu lộ trong nháy mắt ngưng trọng lên. Lâm Lạc Vũ đem thư đọc xong về sau, đem phong thư cất kỹ, sau đó ngựa khí chân thành nói, thật có lỗi đại sư tỷ, ta cần phải đi một chuyến Quân Tử Sơn, chuyện nơi đây ta có thể muốn trước thả. Lý Ứng Linh nhẹ nhàng nuốt cằm nói, chuyện khẩn cấp, sư phụ bên kia ta sẽ thay ngươi thông chi tình huống, bất quá ngươi một người đi ta không yên lòng. Nghiêm Khắc Thực Hiện Trời mặc dù không nhìn thấy thư, bất quá có thể khiến cho tứ sư muội tự mình đi một chuyến, hơn nữa còn nâng lên Quân Tử Sơn, như vậy xảy ra chuyện không hề nghi ngờ chính là tứ sư muội tiên sinh Lý Quân Tử mới là. Nếu là trong tông môn chuyện của sư muội, huống chi Lâm Lạc Vũ trước mắt vẫn là trúc cơ cảnh giới, hắn thì đã là kim đan, hắn tự nhiên cũng muốn xuất thủ tương trợ. Nghiêm Khắc Thực Hiện Thiên khai miệng nói, để cho ta cùng tứ sư muội đi thôi. Lý Ứng Linh nghe vậy ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Khắc Thực Hiện Thiên, rất nhanh liền không chút do dự nói, nhị sư đệ ngươi vẫn là ở nhà thành thành thật thật tu đại điện, ta tự mình bồi tứ sư muội đi một chuyến Quân Tử Sơn. Nghiêm Khắc Thực Hiện Thiên không hiểu hỏi thăm, ta thế nào? Hắn làm việc từ trước đến nay ổn thỏa, so với đại sư tỷ Thiên Mã Hành Không phương pháp, Nghiêm Khắc Thực Hiện Thiên cảm thấy hắn mới thích hợp hơn một chút. Lý Ứng Linh thở dài, nhị sư đệ thế nào còn không có khai ngộ, thế là chỉ có thể mở miệng giải thích ngươi rất tốt, chỉ là có chút đang tới phát tà, ta sợ ngươi đi qua phân biệt cũng không cần phân biệt, trực tiếp liền cho Lý tiên sinh phán thua. Nghiêm Khắc Thực Hiện Thiên nghe vậy, dự định há mồm phản bác, nhưng lại không biết rõ nói như thế nào, chỉ có thể muốn nói lại thôi, yên lặng ngậm miệng lại. Chờ đến Nguyên Anh chi cảnh, huyết khí trở về, khẳng định sẽ khác nhau. Lâm Lạc Vũ coi như tỉnh táo, nàng mở miệng nói bây giờ tông môn kiến tạo một chuyện, phần lớn đều là đại sư tỷ tại trưởng không toàn cục, chuyện này ta có thể xử lý tốt. Lý Ứng Linh nghe vậy dự định há miệng phản bác, đồng thời muốn đem chuyện định ra. Bất quá Trần Bạch Thanh trước tiên mở miệng nói, ta cũng kim đan chi cảnh, không bằng liền từ ta cùng đi tứ sư muội đi. Lý Ứng Linh dự định bật thốt lên lời nói trong nháy mắt dừng lại, ánh mắt nhìn về phía vẻ mặt kiên định Trần Bạch Thanh. Nếu như là Bạch Thanh lời nói, Lý Ứng Linh hơi có chút chần chờ, bất quá lúc này, ngoài cửa có vui vẻ thanh âm truyền đến ân. Đại gia thế nào đều ở nơi này, là đang học sao? Thôi Hạo vẻ mặt ý cười đi đến, sau đó nhìn xem đám người trang nghiêm vẻ mặt, cũng nhanh chóng thu hồi biểu lộ, liền vội vàng hỏi đây là xảy ra chuyện. Lý Ứng Linh ánh mắt đảo qua Thôi Hạo, nàng nhớ kỹ, vị sư đệ này tựa như là nho sinh, dường như còn rất có thiên phú. Thôi Hạo nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm có chút nhảy thoát, nhưng làm việc coi như ổn thỏa. Bất quá từ nhỏ Bạch Thanh để ý tới lời nói, cái này nhảy thoát tính tình cũng có thể quản quản, vậy cũng là tổ hợp. Huống chi không trông cậy vào Thôi Hạo thật có thể đem chuyện làm thỏa đáng, ít ra chống đến sư phụ hồi âm quyết định cũng hẳn là không có vấn đề. Lý Ứng Linh hạ quyết tâm nói liền quyết định là ngươi. Ân. Thôi Hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chính mình gần nhất không có gặp rắc rối a. Chương 343. Quân Tử Sơn. Chương 343, Quân Tử Sơn. Nam Chiêm Bộ Châu. Một cái dị thú không xe đằng không mà lên, như dẫm trên đất bằng đồng dạng tại giữa không trung lao vùng vụt, tốc độ cực nhanh, cũng không che giấu chút nào linh lực ba động. Tự nhiên có tu sĩ có thể phát giác được kia không che giấu chút nào linh lực ba động, khẽ nhíu mày hướng linh lực ba động nhìn lại. Nơi này đã tới gần Trung Châu giới, nói là nửa cái Trung Châu cũng không tính quá đáng. Còn tưởng là nơi đây là vắng vẻ nhỏ, một chút không cần quan tâm ngầm thừa nhận ngự không lễ nghi. Nhưng khi trông thấy kia lao vùn vụt tọa giá về sau, nhưng lại liền tranh thủ đầu xoay đi, không còn dám nhìn, thậm chí ngay từ đầu phàn nàn cũng trong nháy mắt lắng lại. Thậm chí bắt đầu cảm thấy đương nhiên, vốn nên như vậy. Có lẽ là bởi vì xe kia giá hoa lệ dị thường, kia kéo xe dị thú càng là cực phẩm, không một hiện lộ rõ ràng khung xe chủ nhân vị cách. Tự nhiên, càng nhiều có thể là bởi vì xe kia trên kệ treo trên cao nho nhỏ đi cờ có chút lóa mắt, Thiên Diễn Tông cờ xí. Xem như Trung Châu mười bát tiên môn một trong, đừng nói ngự thú bay lên, dù là ngự người, vậy cũng chỉ có thể nói Trung Châu phong cách cấp cao, để cho người ta khó có thể lý giải được mà thôi. Cái gì linh lực ba động, cái gì phi hành lễ nghi, kia là đỉnh tiêm tiên môn nên có phong thái. Nếu là chính mình là Thiên Diễn Tông, kia phô trương khẳng định phải cao hơn. Toà này khung xe là từ Lý Ứng Linh mở miệng cùng Thiên Diễn Tông mượn, mục đích cũng rất thuần túy, đầu tiên cái đồ chơi này khẳng định chạy so với người nhanh, hơn nữa sẽ không mệt mỏi, chuyện khẩn cấp, mau mau luôn luôn đúng. Tiếp theo ý đồ người bảo lãnh chuyện này, cũng không thể chơi cái gì muốn dương trước ức. Không phải chờ cái gì thời khắc mấu chốt mới bại lộ thân phận, không chừng người ta nắm lấy việc đã đến nước này, đi mẹ nhà hắn làm liền xong rồi, kia chẳng phải thật kết thúc. Cần phải làm là trực tiếp ra tay liền vùng lớn, nửa chàng liền ra trận, dù là đám người kia có thể thắng, cũng muốn ước lượng một chút có dám hay không được. Tiếp theo thân phận cao, tả hữu đằng na không gian mới có thể cao hơn, theo ngươi phỏng đoán người khác tâm tư, biến thành người khác phỏng đoán tâm tư của ngươi, ở trong đó khác biệt có thể nói ngày đêm khác biệt. Trần Bạch Thanh làm hành động lần này lĩnh đội, Hạ Hạt Lâm là Vũ, Thôi Hạo hai người. Nàng đưa tay đẩy ra màn, ánh mắt khóa chặt phía trước cách đó không xa Quân Tử Sơn. Quân Tử Sơn kiến trúc không thể so với tiên môn hoa lệ, liếc nhìn lại, có thể khen đại khái chính là đơn giản. Dây đặc phòng ở cơ hồ chiếm cứ toàn bộ sân phong. Toàn bộ Quân Tử Sơn liếc nhìn lại, có thể thấy phòng địa phương trên cơ bản đều xây lên phòng, duy nhất phong cách đại khái chính là thống nhất bôi phải là màu trắng màn tường. Rất rõ ràng, danh khí gia tăng, Quân Tử Sơn người đến người đi cũng dày đặc. Lúc này đoán chừng cũng chưa nói tới cái gì lối kiến trúc cùng thiết kế, có thể ở lại liền xong rồi. Xa xa nhìn lại, Quân Tử Sơn duy nhất có thể khiến người ta hơi hơi hai mắt tỏa sáng đại khái chính là đỉnh núi kia phía trên kiến trúc duy nhất. Kia là Quân Tử Sơn bên trong duy nhất không là màu trắng kiến trúc, đỉnh núi kiến trúc chiếm diện tích lớn nhất, là một tòa màu vàng ngói lưu ly tứ phương đại điện, trung ương đất trống là một bản từ to lớn bạch ngọc điêu khắc thành thẻ tre thư tịch. Thôi Hạo nhìn xem Tam sư tỷ nhìn lại phương hướng, cũng vén rèm cửa nhìn lại, sau đó mở miệng nói kia là Quân Tử Sơn Á Thánh đường, nghe đồn rằng bên trong đặt vào chính là Á Thánh văn bảo di vật còn có thân bút thư tử. Trần Bạch Thanh buông xuống màn, ngữ khí bình tĩnh nói, chết, liền coi như không được số. Thôi Hạo nghe nói ánh mắt ngược lại nhìn về phía nhà mình Tam sư tỷ, chỉ thấy Trần Bạch Thanh ánh mắt tiến tĩnh, dường như nói một câu cực kỳ bình thường lời nói. Bất quá lời này, tại Thôi Hạo trong thai hoặc nhiều hoặc ít nghe được một chút càn rỡ lời nói. Thôi Hạo đối với nho gia cảm quan kỳ thật cũng liền đồng dạng, nhưng là câu nói này, hắn lại càn rỡ cũng sẽ không nói ra. Á Thánh đối với người mà nói, không chỉ là viết một bộ truyền thế kinh điển, để cho người ta cảm thấy lợi hại, Á Thánh làm chính là đem văn cùng lý đẩy về phía trước cực, Á Thánh là sống không được trăm ngàn năm. Nhưng Á Thánh tư tưởng lại có thể lưu truyền trăm ngàn năm, có thể ảnh hưởng vô số người, ảnh hưởng vô số triều đại. Những tư tưởng kia cũng là có thể thật sự cải biến bách tính sinh hoạt. Thôi Hạo đã từng đọc qua những cái kia Á Thánh sở hữu thư tịch, hắn đã từng khâm phục cùng tại một vùng tăm tối triều đại bên trong Á Thánh, một mình hóa thành kia một chút lập loè ánh lửa. Sau đó phấn hết tất cả thắp sáng mãng hoang thời đại, đem lý về chúng tại người. Không phải có những tư tưởng này người có thể trở thành Á Thánh, mà là chỉ có người thành công mới trở thành Á Thánh. Từ xưa đến nay, có vô số người chết tại trở thành Á Thánh trên đường. Á Thánh mặc dù nói lời tại bây giờ xem ra không nhất định hoàn toàn đúng, nhưng cũng không phải là có thể giống Tam sư tỷ trong miệng như vậy lỗ mãng. Thôi Hạo không có tiếp lời này, Tam sư tỷ nhỏ tuổi, cũng chưa từng đọc qua nho, càng là tu sĩ. Cái gọi là Á Thánh tại Tam sư tỷ trong mắt bất quá là đi tiểu đạo trăm năm đất vàng mà thôi, Á Thánh không ảnh hưởng được tu sĩ. Lâm Lạc Vũ thần sắc cũng có chút vi diệu, bất quá nhãn thần bên trong càng nhiều hơn chính là lo lắng. Quân Tử Sơn bên trong, tất nhiên là có người phát hiện từ đằng xa lao nhanh mà đến dị thú không xe, cũng thấy rõ xe kia trên kệ kia phất phới Thiên Diễn Tông cờ xí. Tại Quân Tử Sơn tới gần Trung Châu, càng sẽ minh bạch bây giờ duy nhất đường hoàng đại đạo, tiên đạo cảm giác các bách. nhất là đối với Trung Châu mười bát tiên môn, tôn này kính cảm giác không phải so tôn kính Á Thánh thấp nhiều ít. Nho tu mặc dù cùng tu sĩ dính liền không nhiều, nhưng là cũng không đại biểu nho tu không rõ bây giờ thế đạo là ai nắm đấm lớn. Bọn hắn chỉ là thích đọc sách, không phải yêu tìm chết. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng cầm trong tay bút lông, huy sái ở giữa một đầu mặc đường đằng không mà lên. Thân hình hắn dậm chân mà lên, thân hình từ mặc đường hướng về phía trước cực tốc mà đi, sau đó hướng xe ngựa kia chắp tay nói xin hỏi giá bên trong Thiên Diễn Tông tiên gia, vị Lâm Quân Tử Sơn có gì chỉ giáo? Dị thú trải qua Thiên Diễn Tông bồi dưỡng, tự có linh vận, cũng không phải là bình thường dã thú, cần người điều khiển mới biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Xa giá chậm chạp giảm tốc, chậm rãi dừng ở lão giả trước người. Trần Bạch Thanh dẫn đầu vén rèm cửa, đứng tại khung xe trước, ánh mắt đảo qua trước mặt chắp tay lão giả, không có trả lời, sau đó lật lọng dò hỏi Lý Quân Tử hôm nay là có hay không tại Quân Tử Sơn bên trong. Lão giả nghe vậy chậm rãi ngồi thẳng lên, ánh mắt nhìn về phía Trần Bạch Thanh, cũng nhìn về phía theo khung xe bên trong đi ra Thôi Hạo cùng Lâm Lạc Vũ. Lý Quân Tử đã từng cũng cho Quân Tử Sơn đưa qua tiếp, chỉ là năm đó Lý Quân Tử lỡ hẹn mà thôi. Cho nên đối Lý Quân Tử thân phận bắt nguồn, lão giả tất nhiên là minh bạch. Cũng chưa từng nghe qua Lý Quân Tử có thể cùng Trung Châu mười bát tiên môn một trong Thiên Diễn Tông có thể dính líu bên trên quan hệ. Nhưng chuyện đã tới trước mắt, lại nghĩ tiền căn cũng vô dụng chỗ. Bất luận phía trước Thiên Diễn Tông người đến là mục đích gì, nhưng thẳng hỏi Lý Quân Tử, bất luận là địch hay bạn, đối với Quân Tử Sơn mà nói đều không phải là tin tức tốt. Lão giả dứt khoát vuốt cằm nói, tất nhiên là tại Quân Tử Sơn bên trong, chuẩn bị trận thứ 3 biện học, xin hỏi chư vị Thiên Diễn Tông tiên trưởng, là tìm đến Lý Quân Tử. Trần Bạch Thanh ngữ khí bình tĩnh nói, không hoàn toàn là, nhưng bây giờ còn làm phiền ngài dẫn đường. Giờ phút này, tất cả Quân Tử Sơn học sinh đều ánh mắt nhìn về phía kia dị thú khung xe, cũng nhìn xem Quân Tử Sơn viện trưởng một mình đối mặt Thiên Diễn Tông tu sĩ. Lão giả cũng dứt khoát đáp ứng, tất nhiên là có thể, bất quá Quân Tử Sơn bên trong cấm xa giá, cũng cấm ngựa không mà đi, còn có mời chư vị tiên trưởng xuống xe đi bộ. Thôi Hạo ánh mắt nhìn về phía Trần Bạch Thành, có chút sợ hãi vị này Tam sư tỷ một chút mặt mũi không cho. Dù sao đây chính là có thể nói ra, chết, liền không tính toán gì hết Tam sư tỷ. Trần Bạch Thanh ngữ khí bình tĩnh đã có quy củ, kia tất nhiên là có thể. Thôi Hạo nghe vậy cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Quân Tử Sơn còn không có đi vào liền cùng người cống lên chương 344. Đại Nho. Chương 344, Đại Nho. Dị thú khung xe từ Quân Tử Sơn phụ trách, tạm thời dừng lại tại Quân Tử Sơn hạ. Lão giả thì là tự mình cùng đi, một nhóm mấy người theo bậc thang cất bước mà lên. Quân Tử Sơn tạm thời còn tính là một tòa núi cao, chỉ là mấy người đều không phải phàm nhân mặc dù ta tuổi tác khả năng so chư vị tiên sư còn nhỏ, bất quá ta đã thân thể trung lão, đoán chừng cũng sống không được bao lâu, ta muốn tự xưng một câu lão hủ cũng không tính quá mức. Lão giả ngẩng đầu nhìn phía xa Quân Tử Sơn, cùng vậy ngay cả thành một mảnh thuần trắng kiến trúc lão hủ chính là Quân Tử thư viện viện trưởng Trần Văn Khiêm. Trần Văn Khiêm tràn đầy vẻ già nua trên mặt lộ ra một chút tự hào nụ cười, quay đầu nhìn về phía Trần Bạch Thanh bọn người nói đã chư vị tiên trưởng khó được đến một chuyến Quân Tử Sơn, không bằng ta liền cho chư vị giới thiệu một hai. Trần Bạch Thanh cũng không nói tiếp, bước chân bình tĩnh tiếp tục hướng phía trước mà đi, đối với khác biệt mục đích, liền phải có khác biệt tỏ thái độ cùng thái độ. Lần này đến Quân Tử Sơn mục đích chủ yếu chính là bảo vệ Lý Quân Tử, như vậy tự nhiên muốn cho Quân Tử Sơn nhất định áp lực. Quá mức dễ nói chuyện liền dễ dàng cho người ta ngộ phán chính mình ranh giới cuối cùng, một lời không hợp phản bác cũng biết cho người ta khó mà trao đổi tiếp xúc cảm giác. Như vậy không tốt tiếp xúc, tính cách lãnh đạm mục đích tính rất mạnh tiên sư chính là tốt nhất thân phận. Thôi Hạo cùng Lâm Lạc Vũ hai người đều mười phần trầm mặc, tùy ý Trần Bạch Thanh quyết định tất cả. Bất luận giờ phút này Tam sư tỷ quyết định đúng hay là sai, vậy cũng là sau đó lại thương thảo chuyện, bây giờ muốn làm chính là nhất trí đối ngoại. Trần Văn Khiêm nhìn xem Trần Bạch Thanh cực kỳ mỹ lệ trong đôi mắt lộ ra một chút việc không liên quan đến mình lãnh ý, nhưng hắn thần sắc bình tĩnh như trước, dường như sớm có đoán trước. Tu sĩ xưa nay chỉ cùng tu sĩ giảng đạo lý. Quân Tử Sơn tất nhiên là cũng biết cùng bộ phận tiên môn quan hệ tốt đẹp, cũng có tiên môn tự nguyện phù hộ Quân Tử Sơn tồn tại. Dù sao tới gần Trung Châu mỗi một miếng đất đều là bảo vật, ai cũng sẽ đỏ mắt. Huống chi Quân Tử Sơn cũng là không tệ phong thủy bảo địa, cũng có thể xem linh lực lưu chuyển. Tự nhiên, muốn ở chỗ này đứng vững gót chân, cũng không thể rời bỏ Quân Tử Sơn cố gắng. Thiên hạ đại nho cơ hồ ra hết trong đó, mơ hồ ở giữa cũng có thể cấu thành cực kỳ khổng lồ ẩn hình thế lực. Mặc dù so với Thiên Diễn Tông trên thực lực có khác nhau một trời một vực, bất quá Thiên Diễn Tông coi là thật sẽ không để ý thế gian danh dự. Muốn làm bất cứ chuyện gì đều có một cái giá lớn quyết định chuyện này có nên hay không làm. Trần Văn Khiêm không thèm để ý Trần Bạch Thanh biểu lộ vẻ mặt, toàn bộ làm như ngầm thừa nhận Trần Bạch Thanh đồng ý, hắn mở miệng nói Quân Tử thư viện xây viện cũng có ngàn năm lâu, nghe đồn sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu tới là Á Thánh thành lập, nhưng thư viện cũng từng lịch náo động, cũng không văn bản chứng cứ có thể chứng minh là Á Thánh lập. Nhưng thư viện dạy học trồng người, không có gì ngoài vạn gia điển tịch bên ngoài, cũng giáo Á Thánh tôn sùng lễ cùng nghĩa, giáo tâm đăng, chỉ bảo khí. Cho nên Quân Tử thư viện có phải hay không Á Thánh lập kỳ thật cũng không quan hệ, bởi vì trong nội viện học Á Thánh sách, minh to lớn nghĩa, chúng ta liền cũng là Á Thánh học sinh. Ta là, trong thư viện người cũng là. Trần Văn Kiếm nói, ánh mắt nhìn về phía một bên Thôi Hạo cùng Lâm Lạc Vũ cười nói hai vị này tiến trưởng, dường như cũng thân phụ nho ra cảnh giới. Thôi Hạo nhẹ nhàng nuốt cằm nói, đọc qua mấy năm sách. Trần Văn Kiếm lộ ra hiểu ý cười một tiếng, không có tiếp tục cái đề tài này, mà là ra hiệu đám người nhìn về phía Quân Tử Sơn bên trong có chút dày đặc phòng nói lúc đầu thư viện rất nhỏ, kiến trúc cũng không như là như vậy phức tạp, để cho người ta cảm thấy không lắm mỹ quan. Chỉ là chân tâm cầu học nhiều người, thư viện không đành lòng đem thành tâm học sinh cự tại ngoài cửa, chỉ có thể một chút lại một chút, đem Quân Tử Sơn xây thành bộ dáng như thế. Bất quá Quân Tử không ở tại biểu, mà tại tâm, Quân Tử thư viện cũng là như thế, đẹp mắt hay không không bằng đạo lý đến thật. Quân Tử thư viện chỉ chiếm thiên địa nho nhỏ một góc, có thể học tử lại là thiên nam địa bắc. Học sinh học thành mà về, liền đem cái này nho nhỏ một ngâu đạo lý, đưa đến ngũ hồ tứ hải mà đi, cũng cuối cùng rồi sẽ thay đổi gì. cuối cùng rồi sẽ thay đổi gì? Trần Bạch Thanh rốt cục mở miệng nói, như vậy quân tử sơn cũng biết tiếp nhận cải biến, vẫn là các ngươi chỉ tiếp thụ các ngươi cải biến cái khác. Trần Văn Khiêm ngữ khí bình tĩnh hồi đáp, quân tử ba tỉnh thân ta. Trần Bạch Thanh nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ đối với câu trả lời này coi như hài lòng. Con đường sau đó chỉnh, Trần Văn Khiêm chỉ là giới thiệu sơ lược một chút quân tử thư viện một chút tình huống, một chút kiến trúc, tỉ như học viện đường, thư tịch thất, cùng nhà ăn. Mỗi vị đi ngang qua mặc màu trắng học sinh phục học sinh trông thấy Trần Văn Khiêm đều sẽ chắp tay vân an. Trần Văn Khiêm gật đầu liền coi như đáp lại. Trong thư viện đám người nhìn về phía Trần Bạch Thanh, đám người ánh mắt cũng cực ít có địch ý, tự nhiên có mang địch ý người cũng là có. Trần Văn Khiêm phương thức nói chuyện ngữ khí cũng còn tính nhu hòa, nhưng là dáng vẻ lại một mực không tiêu ngạo không tự ti, cho dù hắn eo đã còn một chút. Vượt qua mấy chỗ, Trần Văn Khiêm liền dẫn mọi người đi tới tương đối địa phương bí ẩn. Xuyên qua một chỗ cầu thang, liền mơ hồ trông thấy một chỗ rừng trúc. Trong rừng trúc chỉ có một đầu nho nhỏ bù nói, còn lại chỗ đều có cây cỏ mọc rậm rạp, đi chỉ chốc lát, một chỗ tọa lạc tại trong rừng trúc đơn giản tiểu viện liền triển lộ trước mắt mọi người. Trần Văn Khiêm dừng lại bộ pháp, ra hiệu đám người nhìn về phía cái nào chỗ tiểu viện, Lý Quân Tử liền ở trong viện chuẩn bị trận thứ 3 biện học. Trần Bạch Thanh nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền dẫn Lâm Lạc Vũ cùng Thôi Hạo hướng trong nội viện đi đến. Trần Văn Khiêm lại vươn tay ra, ngăn cản tiến lên mấy người. Trần Bạch Thanh không nói một lời, mà là dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn lại. Trần Văn Khiêm vẻ mặt trang nghiêm nói, biện học một chuyện trịnh trọng, mấy vị tuy là Thiên Diễn tông người, cũng không phải kẻ xấu, nhưng muốn cùng Lý Quân Tử không liên quan, chư vị vẫn là không nên quấy rầy tốt. Trần Bạch Thanh đưa tay ra hiệu bên cạnh thân Lâm Lạc Vũ nói, Lý Quân Tử là sư muội ta tiên sinh, đã muốn biện học, sư muội ta cũng theo lý có thể tham gia a. Trần Văn Khiêm ánh mắt ngược lại nhìn về phía Lâm Lạc Vũ, do xét một lát sau trên mặt tươi cười. Lý Quân Tử ngày xưa vì sao lỡ hẹn, Trần Văn Khiêm cũng tất nhiên là đi tìm hiểu qua. Quân tử sơn khó được phá lệ nhường Lý Quân Tử đến học, nhưng lại dứt khoát bị cho leo cây, Trần Văn Khiêm nếu là không đi tìm hiểu, hắn liền coi như không được viện trưởng. Không nghĩ tới, Lý Quân Tử bằng lòng khổ tâm dạy bảo mười mấy năm đệ tử, quay đầu tu qua đời. Trần Văn Khiêm khẽ khẽ thở dài, sau đó chắp tay nói, kia là tự nhiên, chư vị mời liền, phải có cần biện tiết học ở giữa có thể về sau lại chuyện. Trần Bạch Thanh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền cất bước đi hướng tòa kia rừng trúc trong phòng nhỏ. Trần Văn Khiêm đứng tại chỗ, nhìn xem Trần Bạch Thanh một đoàn người tiến vào rừng trúc trong phòng nhỏ, sau một lát, mới chậm rãi quay người rời đi. Biện học một đạo, là dùng quân tử chi tâm tập đâm lên ao. Học thuật chi luận càng là không máu chi chiến trường. Chỉ là trận chiến tranh này không có người sẽ dùng âm mưu quỷ kế, bởi vì mỗi người đều hy vọng chính mình thắng không thẹn với lương tâm. Lý Quân Tử đã là đại nho, đối với nàng nói lên học thuật chi tranh, Quân Tử Sơn không thể không tiếp nhận, nếu không chính là học thuật vô đạo, chỉ có nhất gia chi ngôn. Bất quá cũng chính là bởi vì Lý Quân Tử là đại nho, Trần Văn Khiêm cũng không lo lắng Lý Quân Tử sẽ vì được dùng Thiên Diễn Tông uy áp Quân Tử Sơn, bởi vì tâm đang có tìm kiếm người mới sẽ là trong lòng đang xác thực đáp án mà cãi lại. Quân Tử Thư Viện thì cũng sẽ không thua. Năm trận biện học, Quân Tử Thư Viện đã dẫn đầu thắng 2 trận Á Thánh Chi Luận, nếu có thể bị tùy tiện biện ngược, lại như thế nào có thể ở dòng sông thời gian bên trong tồn tục ngàn năm? Trần Văn Khiêm trong lòng cảm xúc cũng có chút khó hiểu, chỉ là tiếc hận nhân gian lại muốn thiếu một vị khó được đại nho. Chương 345 Vinh Thế Lý Lẽ. Chương 345 Vinh Thế Lý Lẽ. Từ khi bước vào trong nội viện về sau, Trần Bạch Thanh liền nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu của mình sư đệ sư muội tùy ý hoạt động đi. Lâm Lạc Vũ rốt cuộc không chịu nổi vội vàng tâm tình, dẫn đầu đẩy cửa ra đi, đập vào mi mắt là Lý Quân Tử nhẹ nhàng chấp bút, chậm rãi tại viết lấy cái gì, thần sắc phá lệ chăm chú mê mẩn. Lý Quân Tử nghe thấy đẩy cửa âm thanh sau dường như mới bị bừng tỉnh, ánh mắt nhìn về phía cửa đi, sau đó trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, các ngươi sao lại tới đây? Lâm Lạc Vũ bước nhanh hướng về phía trước, nhìn xem Lý Quân Tử sợi tóc so trước đó vừa liếc rất nhiều, trên mặt vẻ mặt mỏi mệt cũng chiếm đa số. Nhìn xem Lý Quân Tử lại dàn mua rất nhiều vẻ mặt, Lâm Lạc Vũ đưa tay cầm Lý Quân Tử bàn tay, ngựa khí cũng gấp một chút nói, tiên sinh cùng Quân Tử Sơn biện học vì sao cũng không nói với ta? Lý Quân Tử nghe vậy lộ ra nụ cười nói, biện học mà thôi, cũng không phải cái đại sự gì. Lâm Lạc Vũ rất muốn nói ra, Á Thánh Chí Bảo đều ra, còn không phải cái đại sự gì sao? Nhưng nhìn xem Lý Quân Tử tràn đầy âm ý ánh mắt, lời này nhưng cũng nói không nên lời, Lâm Lạc Vũ chỉ có thể sửa lời nói, ta cũng là tiên sinh đệ tử, biện học một chuyện cũng liền theo lý cũng có ta một phần. Lý Quân Tử không có trả lời câu nói này, mà là trước cười cùng Trần Bạch Thanh cùng Thôi Hạo chào hỏi, ra hiệu đám người đi đầu ngồi xuống. Bởi vì Lý Quân Tử tại Du Châu thành tông môn ở qua mấy tháng, ngày càng ở chung ở giữa kỳ thật cùng Trần Bạch Thanh cùng Thôi Hạo quan hệ cũng còn không tệ. Dù sao đã từng cùng một chỗ chúc mừng qua Lý Ứng Linh sinh nhật. Thôi Hạo lộ ra theo thói quen khuôn mặt tươi cười, không có cái gì câu thúc cảm giác, tùy tiện liền ngồi xuống. Dù sao bọn hắn tới, vô luận như thế nào Lý Quân Tử tính mệnh đều sẽ không lo. Quân Tử Sơn hẳn là sẽ không gan lớn tới muốn cùng Trung Châu mười bát tiên môn một trong Thiên Diễn Tông tách ra vào tay. Trần Bạch Thanh minh bạch Lâm Lạc Vũ lo lắng một đường, bây giờ trong phòng đều là người trong nhà, cho nên rút đi vừa mới thần tình lạnh như băng, thoáng ôn hòa một chút. Lý Quân Tử nhấc lên một bên trà diệp chuẩn bị cho đám người pha trà, Lâm Lạc Vũ hướng về phía trước muốn tiếp nhận Lý Quân Tử trong tay lá trà, lại bị nàng ra hiệu ngồi xuống trước. Lâm Lạc Vũ nhìn xem Lý Quân Tử kiên quyết biểu lộ, chần chờ một lát vẫn là đi đầu ngồi xuống. Trần Bạch Thanh thấy này, vươn tay ra, đồng thời mở miệng nói, để cho ta tới à, nơi này không lửa, ta đến thuận tiện điểm, tứ sư muội lo lắng ngài một đường, ngài cũng nên cùng nàng năn nỉ một chút uống. Lý Quân Tử nghe vậy, nhẹ nhàng đem lá trà đưa cho Trần Bạch Thanh, nàng nhìn xem đám người ánh mắt ân cần mở miệng cười nói, bất quá có học nghi hoặc, không muốn tán đồng chút đạo lý, muốn truy vấn ngọn nguồn làm minh bạch, không muốn mơ hồ coi như xong. Thôi Hạo vẻ mặt cảm thán nói, vậy ngài động tĩnh này vẫn còn lớn, Á Thánh Chí Bảo đều chỉnh ra tới. Lý Quân Tử nghe vậy cười trêu ghẹo nói, người sống cả một đời, dù sao cũng phải náo nhiệt một lần. Thôi Hạo có chút kinh ngạc nhìn về phía Lý Quân Tử, không nghĩ tới trước đó còn có chút cổ hủ khí tức Lý Quân Tử, đống nhiên ở giữa cũng bắt đầu nói loại này lời nói dí dỏm. Lâm Lạc Vũ cũng không biết nên nói cái gì, nhà mình tiên sinh nàng cũng biết, việc cần phải làm từ trước đến nay kiên định. Chẳng lẽ lại nàng còn muốn khuyên Lý Quân Tử cố tốt trước mắt đường, từ bỏ biện học, bảo trụ tự thân cảnh giới. Kia năm đó ở Lâm Gia Câu, Lý Quân Tử cũng sẽ không lưu lại. Huống chi cầu học một đạo, bất luận như thế nào chăm chú cũng không tính là quá mức, bây giờ có thể làm dốc hết tất cả duy trì. Lâm Lạc Vũ ngữ khí kiên định nói, tiên sinh, để cho ta tới giúp ngươi a. Lý Quân Tử ý cười ôn hòa nói, ngươi đã hồi lâu không có đi học a. Muốn giúp ta nhưng phải từ đầu lại đọc, không phải nhất định tới kịp. Thôi Hạo nghe nói lời này khẽ gật đầu một cái nói tứ sư tỷ đọc sách nội tình cùng thiên phú là kém chút. Bất quá không sao cả, đọc sách trong chuyện này ta có chút thiên phú, ta tới kịp. Lý Quân Tử nhìn xem Thôi Hạo tự tin bộ dáng, lại nghĩ tới cái này Thôi Hạo ngay trước chính mình mặt, tại chỗ nhắm mắt theo mở đất sách chi cảnh lên thẳng minh lý chi cảnh cảnh tượng trước mắt rõ ràng. Thôi Hạo nói lời này, còn thật sự không thể nói cái gì. Dù sao hắn là thật có đọc sách thiên phú. Trần Bạch Thanh đem pha tốt trà cho đám người điểm chén, mở miệng dò hỏi hết thảy biện học năm trận, nghe nói đã phân biệt qua hai trận, trước đó hai trận tình huống như thế nào? Lý Quân Tử thản nhiên hồi đáp, thua dứt khoát. Cảnh tượng trong lúc nhất thời có chút tiến tĩnh. Lâm Lạc Vũ cùng Thôi Hạo có lẽ đều có chút thiên phú, nhưng trọng yếu hạch tâm đã sớm đều chết đi tới trên tu hành. Có công phu đọc cái gì á thánh sáng tác, chẳng bằng nhiều nghiên cứu một chút thần thông huy kiếm thời điểm hướng chỗ nào lệnh càng thực sự đọc sách một sự kiện dù là thiên tài đi nữa, cũng phải có rất vững chắc nội tình. Hai người thậm chí cũng chưa tới nho sinh chi cảnh, nếu là Lý Quân Tử thua không nhiều, cùng một chỗ cố gắng một chút có lẽ có cơ hội, thua dứt khoát lời nói. Trần Bạch Thanh lần nữa hỏi thăm, không phải phân biệt không thể sao? Lý Quân Tử lắc đầu nói, không có cái gì đúng sai nếu không có thể, chỉ là người truy cầu khác biệt, ta muốn biết ta sai ở đâu, ta đọc sách cũng có triển vọng những này, nếu như cái gì đều từ bỏ, kia viết sách đọc liền cũng mất ý nghĩa. Thôi Hạo sách theo chén trà một ngụm buồn bực hạ, sau đó mở miệng nói biện học mà thôi, ta còn chưa hề thua qua. Đồng tâm hiệp lực, nhường đám kia đọc chết sách người nhìn một cái gì gọi là thiên tài. Lý Quân Tử ôn hòa ý cười vẫn như cũ, giơ lên chén trà cũng uống một hớp tận. Trần Bạch Thanh thần sắc bình tĩnh, nàng sớm đi thời điểm mặc dù nhìn phần lớn đều là tu tiên trăm vật trí loại hình thư tịch, nhưng sớm đi thời điểm cũng nhìn qua đại sư tỷ đề cử một chút á thánh thư tịch. Vượt qua vài trang, chăm chú suy tư về sau, Trần Bạch Thanh cảm thấy cái gọi là á thánh chi ngôn, bất quá nhìn như đường hoàng. Thế gian nhiều tiểu nhân, nào có nhiều như vậy quên mình vì người. Lật ra mấy lần, đọc không vào đi về sau liền bỏ. Tại Trần Bạch Thanh trong mắt, những cái được gọi là đại nghĩa đều quá mức phù phiếm, không bằng sư phụ cùng trong tông môn người bình an vô sự bây giờ tới. Nàng không có cao thượng như vậy tư tưởng, nàng càng giống trong sách những cái kia nhỏ hẹp tiểu nhân. Bất quá chỉ cần sư phụ cùng tông môn tốt, Trần Bạch Thanh càng tình nguyện làm nhỏ hẹp tiểu nhân. Cho nên biện học một chuyện, nàng có thể làm đại khái chính là hô cố gắng lên. Nàng có chút không hiểu nhiều Lý Quân Tử vì sao có chút đầu sắt, đại khái chính là chút không thú vị văn nhân khí phách, bất quá Trần Bạch Thanh có thể làm chính là tôn trọng. Trần Bạch Thanh cũng giơ lên chén trà, phối hợp uống vào. Lâm Lạc Vũ vẻ mặt cũng nghiêm túc cá thánh bây giờ thật là nho học cực hạn, là vô số nho sinh ngưỡng vọng sơn phong giống như tồn tại, là bị nói chỗ thừa nhận tồn tại. Phản bác những ngày ngôn luận, không khác chính là hoàn toàn nát bấy mấy ngàn năm qua những này nho sinh trụ cột nhất nhận biết cấu thành. Dạ mạc, ngoài cửa sổ truyền đến có chút tiếng côn trùng kêu vang. Trong nội viện điểm đèn đuốc, Lâm Lạc Vũ cùng Thôi Hạo đều riêng phần mình bưng lấy thư tịch, mặt mũi hơi nhíu dường như suy tư cái gì. Lý Quân Tử ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Lạc Vũ, không biết chợt vì gì, phản phất có loại thời gian quay lại cảm giác. Chính như cùng năm đó nàng tại Lâm Gia Câu, cũng nhìn như vậy lấy chăm chú đọc sách Lâm Lạc Vũ. Biện học nội dung không chỉ là câu nệ tại một câu á thánh một câu, hoặc là làm ra một sự kiện. Dù sao á thánh cũng không phải xuất sinh chính là á thánh, cũng không phải toàn bộ không thừa nhận á thánh quan điểm, bởi vì không có đọc qua sách người buồn bán nhỏ nói sẽ nói ra thế gian chân lý. Lý Quân Tử không chính là á thánh lý lẽ, không phải làm thế này chân lý, cũng không phải vinh thế chân lý. Đợt, đưa một chút miễn phí là yêu phát điện á chương 346. Cùng ta làm một chuyện. Chương 346, cùng ta làm một chuyện. Quân Tử Sơn, dừng chút phòng nhỏ. Trần Bạch Thanh nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nguyên bản kiểu gì cũng sẽ tìm chủ đề. Liễu Lo không ngừng nói chuyện trời đất Thôi Hạo giờ phút này sắc mặt cũng hơi có vẻ ngưng trọng nhìn xem trong tay sách. Bởi vậy nàng cũng có thể an tĩnh nghe gió nhẹ thổi qua lá trúc nhỏ bé tiếng vang. Nàng có chút ghé mắt nhìn thoáng qua cách đó không xa cũng tay nâng lấy một cuốn sách, trên mặt ôn hòa ý cười Lý Quân Tử. Nếu như thời gian không có tiếp tục trì hoãn, như vậy ngày kế tiếp về sau chính là lần thứ ba biện học được. Bất quá trong nội viện trong bốn người, hầu như không nóng này lại là lần này biện học nhân vật chính, Lý Quân Tử. Nếu như nắm chắc thắng lợi trong tay thì cũng thôi đi, có thể cơ hội thắng xa vời lời nói. Trần Bạch Thanh đặt chén trà xuống, nhìn xem Lý Quân Tử thong dong bộ dáng. Liên quan tới lần này, biện học Trần Bạch Thanh cũng không phải là không có thủ đoạn, hay là nói thủ đoạn có rất nhiều. Uy áp Quân Tử Sơn cũng tốt, hay là đều thối lui một bước, một sự kiện không có tuyệt đối được cùng thua, biện học cũng giống như vậy. Dù sao nhất định phải tỷ đấu chỉ có lý, người thì không phải vậy, mà biện học chính là người. Chỉ có điều thi triển những thủ đoạn này chỉ sợ cũng không phải là Lý Quân Tử bằng lòng nhìn thấy. Có đôi khi tự cho là làm việc tốt, có đôi khi sẽ hoàn toàn ngược lại. Trần Bạch Thanh xưa nay không thích làm để cho mình người chán ghét chính mình sự tình. Biện học 5 trận không phải thua 3 trận liền hoàn toàn kết thúc, biện học là muốn đem 5 trận tất cả đều biện xong, trừ phi có một phương bỏ quyền nhận thua. Lý Quân Tử có thể biện được trong đó một trận kỳ thật cũng đủ để chứng minh quan điểm của mình cũng không phải là hoàn toàn không có sử dụng. Dù sao nàng chân chính khiêu chiến là Á Thánh, mà thay Á Thánh xuất chiến chính là thành danh đã lâu nhân gian đại nho. Trần Bạch Thanh trước mắt lựa chọn tạm thời không làm cái gì động tác, đến một lần chờ sư tỷ cùng sư phụ tin tức, thứ hai thứ bậc 3 trận biện học xong thành lại nhìn tình huống. Nếu là ngũ sư đệ thật sự là cái gì nho học thiên tài, đi lên liền thông sát một vòng. Trần Bạch Thanh suy nghĩ một chút, đã cảm thấy việc này không đáng tin cậy cực kỳ. Nếu là sư phụ có lẽ nàng còn tin, nhưng ngươi muốn cảm thấy ngũ sư đệ nhân tiền hiển thánh, kia ít nhiều có chút khó bình. Trần Bạch Thanh ngược lại nhìn về phía kia phiêu động lá cây, nàng có chút muốn sư phụ, cũng không biết sư phụ bây giờ trôi qua như thế nào, có hay không chịu khổ. Huyền Thanh Thiên Tông. Bạch Huyền Linh tiện tay mang theo một thanh linh kiếm, một cái tay liền đè ép diễn vận cơ hồ không thở nổi. Bạch Huyền Linh đối với chiến đấu nhạy cảm trình độ tuyệt đối là đang phong tạo cực tiêu chuẩn. Nàng có thể nhạy cảm bắt giữ mỗi một lần cơ hội, cũng có thể cảm giác được đối thủ mạch suy nghĩ. Cực hạn kinh nghiệm chiến đấu nhường diễn vận khổ không thể tả. Tự nhiên, đối với diễn vận mà nói, hiện tại càng lớn cảm giác gáp bách cũng không phải là Bạch Huyền Linh. Sở Tinh Trần miệng bên trong gặm Huyền Thanh Thiên Tông cung cấp linh quả, một bên nhìn diễn vận bị đơn phương treo lên đánh, một bên lắc đầu thở dài nói ai. Đã lâu như vậy không có một chút tiến bộ, ta đều nhìn không được. Diễn vận thân hình lùi bước, ánh mắt nhịn không được nhẹ nhàng lườm Sở Tinh Trần một cái, dù là bị Sở Tinh Trần giễu cợt hồi lâu, vốn nên miễn dịch Sở Tinh Trần lời nói mới là, nhưng mỗi một lần Sở Tinh Trần đều dùng đặc biệt ngôn luận, tinh chuẩn để cho người ta không nhịn được nghĩ cho hắn một quyền. Người này nếu là không há mồm lời nói, thế thì coi như người. Chỉ có điều cùng Bạch Huyền Linh đối chiến, liếc người là muốn trả giá thật lớn nhìn chỗ nào. Bạch Huyền Linh một tiếng nhắc nhở, sau đó trường kiếm trong tay không lưu tình chút nào chém xuống. Sau một khắc, diễn vận thân hình bị một kiếm này chém bay mà đi. Sở Tinh Trần khẽ khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía ngồi bên người mình Ngọc Dương đạo tử nói không có cách nào, đầu năm nay dáng dấp tuấn chính là như vậy, luôn có tiểu cô nương yêu lén lút nhìn người, thân làm tuấn nam, ta rất hổ thẹn, dù sao hoàn mỹ như vậy ta chỉ có một cái, không có cách nào đáp lại nhiều như vậy chờ mong. Ngọc Dương đạo tử nhìn xem diễn vận muốn giết người ánh mắt, nghĩ nghĩ chỉ có thể mở miệng kính nể nói Sở huynh, ngươi thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Diễn vận hít sâu một hơi, rút kiếm chỉ hướng Sở Tinh Trần nói, đã ta không có tiến bộ, vậy không bằng ngươi cùng ta đến một trận thử một chút. Sở Tinh Trần nghe vậy đong đưa trong tay quả, cũng đong đưa đầu của mình. Thở dài nói không nghĩ tới đường đường tiên diễn tông diễn vận đại nhân lại muốn cùng một bệnh nhân luận bàn một hai. Sở Tinh Trần ngữ khí dừng lại, trên mặt lộ ra làm bộ hoảng sợ biểu lộ, thở dài nói không cần đánh, ta nhận thua còn không được sao, ta chỗ nào đánh thắng được diễn vận đại nhân. Mặc dù hương vị rất quen thuộc, hơn nữa trào phúng cũng không phải chính mình, nhưng Ngọc Dương đạo tử vẫn là yên lặng xê dịch vị trí cách Sở Tinh Trần xa chút. Đừng nói lời này diễn vận chịu không nổi, Ngọc Dương đạo tử bây giờ nghe cũng cảm thấy có chút toàn thân khó chịu. Diễn vận nghe vậy trong nháy mắt hít sâu một hơi, yên lặng cầm trong tay trường kiếm buông xuống, sau đó nhìn về phía Bạch Huyền Linh nói Bạch sư thúc, chúng ta thật không thể tự mình luyện tập sao? Bạch Huyền Linh ngữ khí bình tĩnh, này cũng trách ta. Diễn vận lông mày cau lại, không biết rõ đây là ý gì. Sau một khắc, Bạch Huyền Linh tiếp tục mở miệng nói, trách ta ra tay quá nhẹ, ta tin tưởng ngươi thời khắc sinh tử là sẽ không để ý những người khác nói thứ gì. Bạch Huyền Linh nói xong, thân hình tiểu xuyên toa mà tới, trong tay linh kiếm uy thế so trước đó rõ ràng mạnh rất nhiều, linh lực khổng lồ giống như núi lớn uy áp mà xuống, không chút do dự đối với còn bận bịu chuẩn bị xong diễn vận chém xuống một kiếm. Diễn vận thân hình lại một lần dứt khoát bay ra. Bất quá nàng cũng rất nhanh điều chỉnh, bắt đầu một vòng mới bị đánh hành trình. Ngọc Dương đạo tử nhìn xem Sở Tinh Trần vẻ mặt thành thơi gặm quả bộ dáng, giảng lời thật lòng, Ngọc Dương đạo tử cảm thấy cũng không thể chỉ trách diễn vận, nếu là chính mình, vậy hắn cũng biết nhịn không được. Sở Tinh Trần đem quả ăn xong, thu hồi biểu hiện trên mặt, ánh mắt nhìn về phía một bên Ngọc Dương đạo tử nói như thế nào, gần nhất tâm tình tốt nhiều sao? Ngọc Dương đạo tử khẽ lắc đầu nói, tài nghệ không bằng người cũng không cái gì khổ sở. Sở Tinh Trần hiểu rõ điểm một cái. Ngọc Dương đạo tử nhìn xem Sở Tinh Trần khoan thai tự đắc vẻ mặt, không khỏi nghi hoặc dò hỏi ngươi chưa kể tới chuẩn bị trước một chút. Diễn vận không phải nhất định thắng được qua tư tận. Sở Tinh Trần duỗi lưng một cái nói, vậy thì chờ diễn vận thua lại nói. Ngọc Dương đạo tử nghe vậy cũng không nói thêm lời thứ gì. Hai người ánh mắt lại ngược lại nhìn về phía ngay tại bị đòn diễn vận. Chỉ là một lát, Lữ Huyền cầm trong tay một phong thư theo thu nhập thêm chạy bộ đi tới, ánh mắt của hắn đảo qua ngay tại bị đòn nhà mình đệ tử, không có nhiều lời cái gì, chỉ là cầm trong tay thư đặt ở Sở Tinh Trần trên mặt bàn. Gần nhất cùng Huyền Thanh Thiên Tông đàm phán mọi thứ đều còn thuận lợi, ít ra tại các phe nhượng bộ hạ vẫn là có chút tính thực chất tiến triển. Cho nên gần nhất Lữ Huyền tâm tình cũng không tệ lắm, đây là ngươi đại đồ đệ cho ngươi gửi tới tin gấp. Lữ Huyền mở miệng giải thích một câu, ánh mắt khóa chặt tại nhà mình đệ tử trên thân, lông mày có chút nhăn lại, cái này Bạch Huyền Linh ra tay thế nào ác như vậy? Tin gấp. Sở Tinh Trần có chút nghi hoặc, đưa tay mở ra phong thư, ánh mắt đảo qua nội dung, đem trong phong thư cho xem hết, sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên Ngọc Dương đạo tử nói Ngọc Dương huynh, ngươi gần nhất nhưng có cái gì chuyện khẩn yếu? Việc gấp. Ta cũng so xong, gần nhất tự nhiên không có gì việc gấp. Vậy cùng ta ra ngoài làm một chuyện, giải sầu một chút như thế nào? Ngọc Dương đạo tử nghe vậy có chút chần chờ, theo Sở Tinh Trần tính tình, giải sầu có thể chưa chắc là giải sầu, nhưng làm việc là thật làm việc. Sở Tinh Trần nghe vậy khe khẽ thở dài, ai, đã ngươi không tin ta quên đi, chính ta đi. Nói xong, Sở Tinh Trần cùng Lữ Huyền lên tiếng chào liền quay người rời đi. Lữ Huyền không nói thêm gì, đến một lần Sở Tinh Trần nhiệm vụ đã vượt mức hoàn thành, hơn nữa tông môn có việc tự nhiên muốn ưu tiên xử lý. Ngọc Dương đạo tử nhìn xem Sở Tinh Trần bóng lưng rời đi, nghĩ nghĩ hai người cùng nhau uống qua rượu. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói chờ một chút. Sở Tinh Trần bước chân trong nháy mắt dừng lại, quay người lộ ra hài lòng nụ cười. Chương 347. Sư phụ, ngươi tới rồi. Chương 347. Sư phụ, ngươi tới rồi. Quân tử thư viện, biện học đường. Xem như toàn bộ quân tử thư viện lớn nhất kiến trúc, toàn bộ biện học đường tại tấc đất tấc vàng quân tử thư viện bên trong có là trừ Á Thánh điện bên ngoài trọng yếu nhất kiến trúc, cũng là quân tử thư viện sớm nhất một nhóm kiến trúc. Mặc dù biện học đường bây giờ xem ra gỗ chất liệu có chút cũ, nhưng cũng kỳ thật trải qua rất nhiều lần một lần nữa tu sửa. Bất quá ngoại hình cũ kỹ, có thể học trong nội đường lại là một loại khắc vàng son lộng lẫy. Vô số từng tại nho giới giáo dục vang danh thiên hạ, lưu danh sử xanh đại nho, đều từng ở đây lưu lại mà bảo, hơn nữa viết tất cả đều là chữ viết đoan chính chữ khải. nhiều lấy khuyến học, dạy bảo hướng thiện câu là nhiều. Bất quá những này cũng không phải là quân tử thư viện vinh dự, mà là những cái kia đại nho vinh dự. Cũng là quân tử sơn rất nhiều học sinh khát vọng vinh dự. Sớm mấy năm biện học đường tác dụng đích thật là khác biệt tư tưởng luận điểm ở chỗ này giao lưu, va chạm, nhất là A Thánh sau khi qua đời một đoạn thời gian bên trong. Biện học người chen chúc mà tới. Mục đích cũng rất đơn giản, bác bỏ A Thánh lý lẽ, vang danh thiên hạ. Vì cái gì chuyên chọn A Thánh sau khi qua đời thời gian, kia lý do cũng vô cùng đơn giản, sống A Thánh làm sao có thể biện qua. A Thánh chết, lý luận coi như mới, đám đệ tử kia chưa hẳn thật có thể hoàn mỹ kế thừa A Thánh y bát. Vạn nhất biện thắng, cái kia danh tự dù là không thể tại A Thánh phía trên, nhưng ở phía dưới cũng không phải là không thể được. Chỉ là quân tử sơn biện học chưa hề thua qua. Thẳng đến A Thánh lý truyền bá tứ phương, bị đám người coi là phổ la giá trị về sau, liền chưa hề lại có người đến quân tử sơn biện qua học được. Dù sao toàn bộ thiên hạ cơ hồ tất cả đều là quân đội bạn, vắng vẻ mãng hoang chi địa không tính. Có mãng hoang chi địa còn tại chơi tế sống, chơi thuần túy nhất tà thần tư tưởng, thuộc về lạc hậu tới không có mắt thấy loại kia, truyền bá tư tưởng đều phải cân nhắc có thể bị mất hay không nho tù mặt bài. Người đến sau nhiều, cũng không người lại đến biện học. Lớn như thế biện học đường cũng không thể hoang phế, thế là trên danh nghĩa gọi biện học đường, trên thực tế thuộc về phòng học. Bất quá vì bảo trì biện học đường vị cách, biện học đường mỗi lần mở ra đều đại biểu cho một vị đỉnh tiêm đại nho ở đây giảng bài đã từng biện học đường không có cái bàn, chỉ có từng đầu băng ghế ghép lại cùng một chỗ, vô số học sinh cũng vứt bỏ cái gọi là quân tử phong thái, kề sát mà ngồi. Khao khát đến từ đại nho thuần túy nhất chi biết. Thẳng đến một cái tân tấn đại nho, đối quân tử sơn phát khởi khiêu chiến, biện học đường mới triệt tiêu tất cả băng ghế, khôi phục lúc đầu bộ dáng. Toàn bộ quân tử thư viện đều mười phần coi trọng, dù sao nhà mình trong môn gia đào góc tượng. Mặc dù không có phủ định A Thánh toàn bộ quan điểm, nhưng ở hôm nay thiên hạ nho tu tận về A Thánh trạng thái phía dưới, cái này đã là cao cấp nhất đại nghịch bất đạo. Trần Văn Khiêm mang theo chúng đại nho ngồi xuống, sau lưng không có gì ngoài quân tử thư viện dạy học đại nho bên ngoài, cũng có cố ý mời đến, nghe tiếng một phương đỉnh tiêm đại nho. Học thuật chi tranh, bất luận như thế nào tích cực cũng không tính là quá mức. Ngày xưa bách gia tư tưởng thay nhau mà đến, quân tử thư viện cũng chưa từng chịu bại một lần, hôm nay thiên hạ đều về, lại sao có lý do đi thua? Hơn nữa bọn hắn cũng tin tưởng vững chắc, Á Thánh chi luận, bản thân liền là vạn thế chi chân nguyên bản. So với Trần Văn Khiêm cực kỳ xa hoa đội hình, Lý Quân Tử liền keo kiệt đến cực điểm. Từ một vị đại nho dẫn đầu, hạ hạt hai vị minh lý cảnh nho tu, lại thêm một vị liền nho sinh đều không phải là Trần Bạch Thanh. Biển bên ngoài học đường đã tràn đầy quân tử sơn học sinh thân ảnh, cơ hồ đều muốn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Trong sân, một cây bút cán xanh biết bút lông đồng bềnh mà lên, vô tận mênh mông khí tức đem bút nâng lên đầy cũng là Á Thánh chí bảo, lùi bại bút A Thánh còn chưa là Á Thánh thời điểm, đã từng lùi bại đến cực điểm, không có gì ngoài quần áo bên ngoài, chỉ còn một cái tỉ mỉ đảm bảo cũ nát bút lông. Bất quá dù là lại tĩnh tâm đảm bảo, cũng không cải biến được đây chính là một cây phá cán bút sự thật. Chi này bút cơ hồ chứng kiến toàn bộ Á Thánh trầm đồng chập trùng một đời, Á Thánh cũng dùng cái này cũ nát bút lông viết xuống chuyển thế danh tác. Chi này bút cũng từ phá cán bút tiến hóa thành bây giờ lộng lẫy bộ dáng. Lùi bại tên này lên tại đông đảo nho tu trong mắt còn không bằng không dậy nổi, gọi bút cũng so gọi ra đặt bút mạnh. Nhưng làm sao lên tên này là Á Thánh, là chiếc bút này chủ nhân. Cho nên dù là danh tự lên lại mất mặt, vậy cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận lễ nghĩa chính là người căn bản, liêm sỉ khiến người minh lý. Á Thánh nói, nhân tính chi thì cũng, còn thủy chi liền xuống cũng, trời sinh tứ đoan, ẩn nhẫn, xấu hổ và căm giận, khước từ, đúng sai. Lấy thiện làm gốc, vô lợi hại. Lấy lệ nghĩa làm gốc, minh xấu hổ. Lấy khiêm tốn làm gốc, biết không đủ. Lấy đúng sai làm gốc, hiểu không gây nên. Trần Văn Khiêm ngữ khí bình tĩnh, nói chuyện câu chữ rõ ràng. Trận này biện luận cũng đã tới hồi cuối, tất cả rất thuận lợi. Ngoại trừ cái kia gọi Thôi Hạo làm một phen quỷ biện, để cho người ta có chút trở tay không kịp bên ngoài, liền lại không có gì gợn sóng. Cái kia gọi Thôi Hạo rất có thiên phú, có chút quỷ biện bàn luận pháp cũng rất có đặc điểm, chỉ là đáng tiếc rất rõ ràng không có nắm giữ tinh túy, chính mình dường như cũng không hoàn toàn lý giải. Có chút cứng nhắc cảm giác, bất quá hoàn toàn chính xác rất kinh diễm. Trần Văn Khiêm ánh mắt nhìn về phía Thôi Hạo, nếu như hắn không có cái mới đồ vật vứt ra, như vậy lần này biện học đoán chừng liền phải kết thúc. Thôi Hạo lông mày cau lại, náo hải cấp tốc đảo qua chính mình cùng sư phụ trò chuyện, muốn từ bên trong lại bộ thứ gì thời điểm. Lý Quân Tử vẻ mặt tự nhiên đứng người lên hành lễ nói đa tạ thủ giáo. Theo tiếng nói Lý Quân Tử câu nói này âm rơi xuống, liền tuyên cáo trận thứ 3 biện học kết thúc. Trần Văn Khiêm cùng sau lưng đại nho cũng nhao nhao đứng dậy, cùng Lý Quân Tử đáp lễ. Chỉ là sau một khắc, Lý Quân Tử khí tức trên thân bỗng nhiên bồng bềnh mà động. Dường như chỉ là trong chốc lát, vị này tân tấn đại nho nữ học sĩ liền lại trọng rơi xuống tới nho sinh chi cảnh. Giữa sân tất cả nho sinh đều bắt được biến hóa này. Lâm Lạc Vũ thần sắc tự trách nhìn về phía tiên sinh, Thôi Hạo cũng là vẻ mặt không cam lòng. Trần Văn Khiêm nhìn xem Lý Quân Tử đi xong lễ, sau đó liền dường như dự định quay người rời đi, vội vàng mở miệng nói còn lại hai trận biện học không bằng dừng ở đây. Lý Quân Tử dừng thân hình, quay đầu mở miệng nói, quân tử tìm kiếm chi tâm, không nên có sợ. Trần Văn Khiêm nghe vậy trong nháy mắt tiến lặng. Nếu như còn lại hai trận lại tiếp tục, vị này Lý Quân Tử rất có thể sẽ tiếp tục ngã cảnh, dù là ngã xuống mở đất sách chi cảnh cũng không phải không có khả năng. Muốn trở thành đại nho, phải tốn mấy chục năm chuyên tâm nghiên cứu, nhưng lại còn không có một năm, liền phải đem những này khổ tâm toàn bộ hết hiệu lực. Coi là thật bỏ được, cũng làm thật đáng ra không. Trần Văn Khiêm nhìn xem Lý Quân Tử đám người rời đi thân hình, hắn muốn hỏi Lý Quân Tử, cũng muốn hỏi chính mình. Trần Văn Khiêm sau lưng đông đảo đại nho cũng trầm mặc không nói, nhưng lại đều đúng vị này Lý Quân Tử, sinh lòng kính nể. Dương Trúc phòng nhỏ trên đường. Dù là Lý Quân Tử cố ý tô đậm bầu không khí, nhưng Lý Quân Tử cuối cùng không phải Thôi Hạo. Thảm bại cùng Lý Quân Tử ngã cảnh chuyện quá mức nặng nề, một đoàn người vẫn như cũ có chút ủ rũ. Trần Bạch Thanh sắc mặt bình tĩnh, bất quá trong óc đã bắt đầu tính toán biện học chuyện này thao tác không gian. Bại quá mức dứt khoát, dựa vào biện được hẳn là không thể nào đám người mỗi người có tâm tư riêng hướng rừng trúc phòng nhỏ mà đi. Lý Quân Tử khe khẽ thở dài, đưa tay đẩy cửa phòng ra. Bất quá sau một khắc, cái thứ nhất xông vào gian phòng lại là Trần Bạch Thanh. Ngoài cửa đám người cũng nghe thấy Trần Bạch Thanh vui vẻ thanh âm: sư phụ, ngươi tới rồi. Chương 348. Bạch mã không phải ngựa. Chương 348. Bạch mã không phải ngựa. Thôi Hạo cũng liền bận bịu bước nhanh đến gần. Chỉ thấy Tam sư tỷ chen tại sư phụ bên cạnh thân, ánh mắt mừng rỡ nhìn về phía sư phụ. Mà sư phụ thì là nắm bút, trước mặt là một trương giấy trắng, dường như đang viết cái gì. Bất quá những này đều tính bình thường, trong tông môn mọi người đều biết, Tam sư tỷ xưa nay trở tại sư phụ bên cạnh thân. Nhưng Thôi Hạo ánh mắt lướt qua sư phụ cùng Tam sư tỷ, nhìn về phía một vị chưa từng gặp mặt nam tử. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng này nam tử chỉ là đứng ở nơi đó liền có một ít cảm giác cao thâm khó dò. Bất quá, vị nam tử này thần sắc lại đầu nhập tại nhà mình sư phụ viết trên giấy. Trần Bạch Thanh hỏi thăm: "Sư phụ, ngươi tự mình đến sao?" Sở Tinh Trần buông xuống bút lông, cười sờ lên Trần Bạch Thanh cái đầu nhỏ gần nhất được chút không, nhận được tin tức vậy dĩ nhiên muốn tới một chuyến. Lâm Lạc Vũ bước nhanh hướng về phía trước, ngựa khí có chút xin lỗi nói: "Làm phiền sư phụ đi một chuyến." Sở Tinh Trần ngược lại nhìn về phía Lâm Lạc Vũ, ngựa khí không thèm để ý chút nào nói: "Vậy cũng không có cách nào, ai kêu ta là sư phụ đâu?" Lâm Lạc Vũ nghe vậy trong lúc nhất thời trong lòng có chút ấm áp, sư phụ luôn luôn như thế, xảy ra chuyện thời điểm tiểu gì cũng sẽ nghĩa vô phản cố đi vào bên người. Lý Quân Tử khẽ thở dài, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ nụ cười nói: "Đã lâu không gặp Sở trưởng môn, không nghĩ tới một chuyện nhỏ cũng kinh động đến ngài." Sở Tinh Trần cười khẽ: "Có thể tính không được việc nhỏ, trước khi đến ta thật là hiểu qua, động tính tại nho tu một giới cũng không nhỏ, ta tới xem một chút náo nhiệt Lý tiên sinh hẳn là sẽ không trách móc a." Lý Quân Tử vội vàng mở miệng: "Đương nhiên sẽ không, chẳng bằng nói cầu còn không được." Bởi vì hôm nay thua biệt khuất, Thôi Hạo tạm thời không có trêu ghẹo tâm khí, chỉ là yên lặng đứng ở một bên. Sở Tinh Trần tự nhiên cũng chú ý tới vị này có mấy phần cùng chính mình giống nhau đệ tử, mở miệng hỏi thăm: "Nghĩ đến hôm nay biện học ngươi vị này đại tài tử cũng không biện được." Thôi Hạo mặt lộ vẻ một chút buồn bực nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía còn tại nhìn xem trang giấy Ngọc Dương đạo tử. Chính mình nhóm người này đều tiến đến đã nửa ngày, người bình thường dù là không chào hỏi, cao thấp cũng biết ngẩng đầu nhìn một chút mới là, sao liền nhìn chằm chằm một trang giấy ngẩn người ra. Hắn mở miệng hỏi thăm: "Sư phụ, vị nhân huynh này là?" Hắn gọi Ngọc Dương, nhàn rỗi không chuyện gì theo ta đến. Sở Tinh Trần nói, liền đưa tay chụp về phía Ngọc Dương đạo tử cánh tay. Ngọc Dương đạo tử lấy lại tinh thần, dương mắt lên nhìn về phía đám người, hắn cũng không phải là không biết rõ người đến, chỉ là Sở Tinh Trần viết đồ vật có chút yêu, hắn đang suy tư suy luận, muốn tìm hiểu ngọn ngành, cho nên liền không có phân thần ngẩng đầu. Bất quá đã bị Sở Tinh Trần đập một trường, vậy cũng không sao. Hắn có chút chắp tay nói: "Thật có lỗi, tại hạ Ngọc Dương." Thôi Hạo cũng chắp tay đáp lễ, sau đó liền hiếu kỳ hướng về phía trước tới gần, cũng không biết sư phụ viết cái gì, thế mà nhường nhìn qua như cái cao thủ Ngọc Dương đạo tử nặng như vậy mê ánh mắt của hắn nhìn lại, sau đó khẽ nhíu mày thì thầm: "Bạch mã, không phải ngựa." Ngay sau đó, Thôi Hạo ánh mắt cũng chuyển không ra kia một trang giấy đến. Lý Quân Tử nhìn vào thần Thôi Hạo, cũng có chút kỳ quái: "Lần này biện học ta cũng nghiên cứu qua, bây giờ A Thánh lý luận nhiều lấy chính phái, lấy thiện tâm làm căn cơ, dù sao nho giả đọc sách đa số hướng thiện, tự nhiên cũng khó có thể không thừa nhận thiện là sai, huống chi thiện cũng không phải sai, đây là có thể bị đại chúng tiếp nhận phổ thế giá trị quan. Nho gia dùng đây là căn cơ, trọng luân lý, dùng đạo đức, lễ pháp đất thuốc. Không gì hơn cái này, chỉ có thể qua loa mà qua, lại dễ dàng xem nhẹ chuyện bản chất. Tử có lý lại bởi vì lễ theo cha, quân có lỗi lại bởi vì lễ vi thần không nói. Trên đời này tự nhiên không có một cái nào chuyện là có thể sử dụng một cái mô bản tới làm phán đoán, lại sao nên bị khốn ở một cái lễ chữ?" Sở Tinh Trần nói, liền đưa tay chỉ hướng vừa mới chính mình viết trang giấy nói: "Cho nên, ta đối nho ra có hỏi một chút, bạch mã không phải ngựa không?" Lý Quân Tử nghe vậy có chút lên người, nàng bước nhanh đi về phía trước đến bên cạnh bàn, ánh mắt nhìn về phía kia một trang giấy. Nhìn một lát, nàng cũng nhẹ giọng mở miệng, phản phất tại hỏi thăm chính mình bạch mã không phải ngựa. Trần Bạch Thanh cũng nhìn lướt qua nội dung, nhìn một lát, liền cảm giác cái này cũng không có gì, bạch mã tự nhiên là ngựa, lần giải thích này bất quá rảo biện mà thôi. Cái này thuần túy tại quỷ biện, chuyện bản chất 3 tuổi tiểu nhi không phải cũng có thể một cái nhìn thấu. Nho ra trọng lễ nghi mà nhẹ ăn cướp, phải dùng tư tưởng nho ra đi đối. Vậy dĩ nhiên muốn ăn mơ hồ. Ngay tại suy tư, Trần Bạch Thanh nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía nhìn ra chính mình nghi ngờ nhà mình sư phụ, chỉ thấy sư phụ thần sắc hình như có chút cảm khái. Thôi Hạo ánh mắt theo trên trang giấy chuyển về, dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía nhà mình sư phụ nói: "Sư phụ, còn phải là ngài sẽ rào biện." Sở Tinh Trần nghe vậy không chút do dự đưa tay liền hướng Thôi Hạo đầu đánh tới: "Cái gì gọi là rào biện, cái này gọi là triết học tư tưởng, liền ngươi còn nho ra thiên tài." Thôi Hạo cái chán bị vỗ nhẹ một trường, mặc dù không đau nhưng cũng liền vội vàng che, mặt lộ vẻ một chút ủy khuất vẻ mặt nói: "Sư phụ, ta đây là tại khen ngài." Lời nói quảnh, Thôi Hạo vẻ mặt trang nghiêm lên nói: "Sư phụ, ta có phải hay không thiên tài ta không biết rõ, nhưng chỉ bằng ngài cái này hỏi một chút, ngài khẳng định là một thiên tài, ngài có hứng thú làm gã thánh loại hình sao?" Sở Tinh Trần liếc qua vướt mông ngựa Thôi Hạo, sau đó ngựa khí bình thản: "Nhà ngươi sư phụ mặc dù lợi hại, nhưng cũng không như vậy toàn năng, bất quá đứng tại người khác trên bờ vai tùy ý thổi nước mà thôi, á thánh ta khẳng định là không được." Lý Quân Tử thu hồi ánh mắt, khe khẽ thở dài: "Sở trưởng môn đại tài, có á thánh chi tư." Lý Quân Tử dư quang liếc qua tấm kia viết bạch mã không phải ngựa tiểu cố sự trang giấy, chỉ cảm thấy trong óc chỉ kém một chút liền có thể minh ngộ tới cái gì đây là nàng lần thứ nhất đối với hoàn toàn mới lý ở gần nhất thời điểm. Trước kia chẳng qua là cảm thấy không đúng, trong lòng có chút ý nghĩ nhưng lại chạy không thoát nhiều năm đọc thuộc nội dung. Không đồng ý, lại có thể nào thành nho? Có thể thành nho, lại nghĩ nhảy thoát lại là tương đương tự phế tu vi. Bây giờ, hỏi một chút bạch mã không phải ngựa. Nhưng Lý Quân Tử lần thứ nhất cảm giác được tầm mắt nhỏ hẹp, cũng mơ hồ có chút nhảy ra những này nhỏ hẹp tầm mắt cảm giác. Lâm Lạc Vũ cũng nhìn kia bạch mã không phải ngựa, hoàn toàn chính xác hỏi một chút có thể nhường Nho Tu có chút tê cả da đầu, nàng không khỏi hỏi cái kia sư phụ, cái này nhưng có hiểu. Sở Tinh Trần đang chuẩn bị trả lời, lại trông thấy Lý Quân Tử hô hấp tiết tấu đông nhiên loạn cả lên, vội vàng ánh mắt nhìn đến. Hắn trong nháy mắt đem nguyên bản lời nói nuốt xuống, ngược lại mở miệng nói sư phụ từ trước đến nay ưa thích đặt câu hỏi, giải quyết vấn đề loại chuyện này ai buồn rầu ai giải quyết. Vi sư cứ hỏi, so với hỏi vi sư, chẳng lẽ các ngươi không hiếu kỳ những cái kia đại nho thế nào hiểu? Thôi Hạo nghe vậy ánh mắt sáng lên, trong óc trong nháy mắt hiện ra đám kia đại nho mặt lộ vẻ vẻ lằng khó. Lại biết rõ bạch mã là ngựa, lại không thể nhận hạ bạch mã không phải ngựa thống khổ vẻ mặt. Mặc dù vấn đề này không nhất định có thể quyết định thắng cục, dù sao vấn đề này mặc dù xảo trá, lại một cái rõ ràng quỷ biện. Dù là thắng cũng chỉ có thể tính quỷ biện thắng. Nhưng này lại như thế nào? Dù sao cũng so thua xuyên mạnh a, huống chi còn có thể báo hôm nay đại bại mối thủ. Lý Quân Tử ánh mắt trở về bình tĩnh, trong óc lại tại ra sức bắt lấy kia một tia như có như không linh cảm. Bạch mã, không phải ngựa. Chương 349, không có hưởng qua đồ tốt Ngọc Dương đạo tử. Chương 349, không có hưởng qua đồ tốt Ngọc Dương đạo tử. Dương Trúc phòng nhỏ ngoài viện. Trần Bạch Thanh trên mặt ý cười thay Sở Tinh Trần pha trà, một bên hỏi thăm tại Huyền Thanh Thiên Tông đợi như thế nào. Sở Tinh Trần tùy ý nhả dánh hai câu có không có, cùng Trần Bạch Thanh nói chuyện phiếm vài câu liền coi như đã qua. Giờ phút này ngoài viện chỉ có ba người, Sở Tinh Trần, Trần Bạch Thanh, cùng Ngọc Dương đạo tử. Lý Quân Tử bọn người trong phòng nghiên cứu bạch mã không phải ngựa đi. Vấn đề này mặc dù là từ Sở Tinh Trần đưa ra, nhưng hắn cũng không có tự thân lên trận mở phun thời điểm. Hơn nữa muốn biện được chuyện này, mục đích cuối cùng nhất là ham học hỏi, mà không phải thuần túy muốn thắng. Cho nên ba người này lẫn nhau bổ chính nghiên cứu, cũng suy tư bạch mã không phải ngựa cái góc độ này xảo trá vấn đề sư phụ nếm thử. Trần Bạch Thanh ý cười ôn hòa đem một ly trà dùng hai tay đưa cho sư phụ. Từ khi biết được sư phụ ưa thích chính mình pha trà sau, Trần Bạch Thanh không gian giới chỉ bên trong liền sẽ phòng một bộ đồ uống trà cùng lá trà, thậm chí liền nước đều có bảo tồn. Chủ đánh một cái sư phụ muốn uống thời điểm, liền có thể uống đến tốt nhất. Sở Tinh Trần tiếp nhận chén trà, vui vẻ nhấp một miếng, sau đó hơi híp mắt lại hưởng thụ. Không biết rõ Trần Bạch Thanh pha trà bên trong có cái gì thủ đoạn, nhưng chính là phá lệ tốt uống, đi Huyền Thanh Thiên Tông trong vòng mấy tháng, cũng có tưởng niệm Bạch Thanh cái này pha trà tay nghề. Tự nhiên, Sở Tinh Trần cũng không quên thuận mồm tán dương một chút ân. Vẫn là nhỏ Bạch Thanh pha trà uống ngon nhất. Trần Bạch Thanh nghe vậy trên mặt ý cười càng thêm sáng lạ, sư phụ ưa thích liền tốt. Sở Tinh Trần xách chén chỉ bên cạnh thân Ngọc Dương đạo tử cho ngươi Ngọc Dương sư thúc cũng đổ một chén, nhường hắn cũng nếm thử đồ tốt. Trần Bạch Thanh nghe vậy cũng yên lặng rót một chén giao cho Ngọc Dương đạo tử. Ngọc Dương đạo tử nhìn xem trên mặt mang theo lễ phép nụ cười Trần Bạch Thanh, đứa nhỏ này tuổi tác nhìn qua rất nhỏ, đối xử mọi người thái độ tương phản vẫn còn rất lớn. Bất quá khác không đề cập tới, cô bé này dáng dấp cũng là đỉnh tiêm đáng yêu đẹp mắt, nhìn qua rất để cho người ta thư thái. Ngọc Dương đạo tử lộ ra một chút ôn hòa ý cười, sau đó nhấc lên chén trà cũng nhẹ nhàng nhấp một miếng. Hắn cũng không để ý Sở Tinh Trần câu kia đồ tốt, đến một lần Sở Tinh Trần nói chuyện có đôi khi chính là sẽ khoa trương một chút, người nào tin người đó không may. Huống chi tiểu hài tử vẫn là Sở Tinh Trần đệ tử, tự nhiên là phải dỗ dành đôi câu. Thứ hai một cái tiểu nữ hài pha trà có thể tốt bao nhiêu uống. Mặc dù động tác cũng là ưu nhã, bất quá trà đạo có thể sâu, tu sĩ cũng sẽ không quá độ xâm nhập nghiên cứu thứ này. Dù sao đại đạo phía trước, số người cực ít mới có thể đi nghiên cứu còn lại không có gì đại dụng đồ vật. Chẳng qua là khi kia thanh tịnh vô cùng có vận vị trà vị theo đầu lưỡi nở rộ, một cú khó nói lên lời hương vị, theo đầu lưỡi thẳng phun linh hải. Nhập khẩu không phải loại kia mỹ vị cảm giác, chỉ là có một loại phá lệ thanh tâm thần người cảm giác, là một loại hiểu ra thoải mái dễ chịu cảm giác. Ngọc Dương đạo tử ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Trần Bạch Thanh. Trà này, đích thật là chính mình chưa hề hưởng qua đồ tốt. Thế nào có người có thể đem trà này nấu loại vật này làm được loại trình độ này? Một ly trà, vốn định nhẹ mổ hai cái cho mặt Ngọc Dương đạo tử, chỉ là hai cái liền uống sạch sẽ. Ngọc Dương đạo tử sau khi uống xong ánh mắt nhìn về phía kia trống rông chén trà, hơi có chút lưu luyến không rời đặt chén trà xuống, vốn định qua loa khích lệ Ngọc Dương đạo tử chân thành mở miệng nói trà nghệ tinh thâm, nhân gian trà ngon. Sở Tinh Trần tất nhiên là nhìn ra Ngọc Dương đạo tử còn muốn lại đến một chén biểu lộ, dù sao không yêu uống trà thanh lúa tại uống chén thứ nhất, cũng mười phần dứt khoát muốn chén thứ hai. Ngọc Dương đạo tử kia không thôi thần sắc Sở Tinh Trần đều nhìn minh bạch. Sở Tinh Trần nhấc lên ống trà, lần nữa cho Ngọc Dương đạo tử rót một chén. Ngọc Dương đạo tử dương mắt nhìn về phía Sở Tinh Trần, mặc dù người này có đôi khi miệng không ngừng người, nhưng làm người xác thực không thể nói đánh nhau không bán đồng đội. Có đủ tốt cũng xưa nay không keo kiệt, cũng coi như không hưởng công chuyến này, chỉ tiếc lần này về sau không biết rõ bao lâu khả năng lại thành phẩm tới, cũng không biết Sở Tinh Trần là nơi nào tới như thế đỉnh tiêm đồ đệ, trà nghệ lại thật dài lại đẹp mắt. Trần Bạch Thanh không để ý Ngọc Dương đạo tử, tiếp tục ngựa khí nhu hòa hỏi thăm sư phụ, Huyền Thanh Thiên Tông chuyện đều giải quyết xong sao? Không có đâu, bất quá cũng sắp. Cái kia sư phụ hiện tại tới chỗ này không sao cả sao? Đương nhiên không sao cả, dù sao không có việc gì so với các ngươi đám đệ tử này còn trọng yếu hơn, chờ bên kia thật sốt ruột lại nói. Sở Tinh Trần cười trả lời. Trần Bạch Thanh hỏi thăm hơi có chút tiểu hài tử hiếu kỳ hỏi thăm gia trưởng cảm giác. Ngọc Dương đạo tử không nói, chỉ là uống xong trà về sau mười phần tự nhiên nhấc lên một bên ống trà, lại yên lặng rót cho mình một ly. Sở Tinh Trần tự nhiên quan sát được Ngọc Dương đạo tử động tác, bất quá cũng không để ý tiểu tử này muốn uống trà kia đều phải nhìn chính mình vui không vui, mà chính mình chỉ cần muốn uống, nhỏ Bạch Thanh liền sẽ mười phần nhiệt tình cho mình của ai, coi như đáng thương tiểu tử này. Sở Tinh Trần khoan thai tựa ở chút hàng mây che dậy trên ghế, nghe gió nhẹ thổi lên thanh âm rất nhỏ. Trần Bạch Thanh thấy thế cũng không nói tiếp thứ gì, chỉ là yên lặng ngồi trên ghế. Cùng sư phụ cùng một châu nghe kia nhỏ xíu phong thanh đời người lớn nhất niềm vui thú có lẽ không phải làm cái gì, mà là bên người có người đang đổi bạn ít ra Trần Bạch Thanh hiện tại là như thế này cảm thấy, sư phụ ở bên người dù là không nói lời nào, có nàng cũng cảm thấy rất thú vị. Ngọc Dương đạo tử vẫn như cũ không nói, cũng là rất hài lòng thưởng thức một chén lại một chén trà. Dạ mạc, dưới đỉnh. Hôm nay ánh trăng trong sáng, phản chiếu một bên ao nhỏ như có sương lạnh, theo sóng nước nhẹ nhàng lắc lư. Trong sảnh, lấy Trần Văn Khiêm cầm đầu chư vị đại nho còn tại múa bút thành văn, đồng thời miệng bên trong cũng không ngừng tại giao lưu tổng kết lần này biện học. Dù sao cái kia gọi Thôi Hạo tiểu tử đàm luận quỷ biện cũng có chút tà môn. Lần này Thôi Hạo luôn luận hơi có vẻ ngây thơ, dường như không có quá nhiều suy nghĩ sâu xa, như vậy lần tiếp theo đâu? Quân tử thư viện biện học chưa hề thua qua, dựa vào là không hoàn toàn là a thánh, mà là đối mặt mỗi một lần biện học, quân tử thư viện đều sẽ dùng nhất chăm chú thái độ đến đối mặt. Hơn nữa ở chỗ này đều là nhân gian đại nho, trao đổi lẫn nhau ở giữa cũng có thể có càng nhiều lý giải cùng tăng lên. Dù sao cũng là người luôn có nhược điểm cùng giải tấm. Trần Văn Khiêm cho dù đối với Lý Quân Tử lựa chọn cảm thấy tiếc hận, nhưng tôn trọng lựa chọn chính là tôn trọng Lý Quân Tử vị này quân tử. Hắn dừng lại bút, ánh mắt đảo qua kia một chồng lại một chồng, tràn đầy mấu chốt bút ký trang giấy ở đây chư vị danh gia đại nho, đều tại riêng phần mình am hiểu nhất lĩnh vực, chuẩn bị rất nhiều bài tập. Thậm chí cùng Thôi Hạo biện song song, đối với kỳ quái quỷ biện cũng làm rất nhiều bài tập. Chủ đánh một cái tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Bất kỳ quỷ biện cũng không cách nào bù đắp được đang vĩ lý lẽ. Quỷ biện, tiểu đạo mà thôi. Mấy ngày sau, biện trong học đường, Trần Văn Khiêm mang theo các vị đại nho chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía bỗng nhiên liền nhảy qua chuẩn bị kỳ, trực tiếp bắt đầu biện học Lý Quân Tử. Nhân tài vừa mới đến đông đủ, Trần Văn Khiêm còn không có cùng Lý Quân Tử vấn an, đơn giản trao đổi một chút, cũng còn không có hỏi hai cái bỗng nhiên xuất hiện gương mặt lạ nam tử là ai. Chỉ thấy Thôi Hạo trực tiếp đứng dậy, không chút khách khí trực tiếp mở hỏi ta có một cái đơn giản vấn đề muốn hỏi Trần viện trưởng. Trần Văn Khiêm nhìn xem khí thế mười phần Thôi Hạo, trong lòng an an cảnh giác lên, nhưng hắn cũng khí thế tràn đầy hồi đáp nhưng hỏi không sao. Xin hỏi, Bạch Mã là ngựa không? Trần Văn Khiêm suy nghĩ một lát, không biết rõ đây có phải hay không là ngựa cùng lần này biện có học quan hệ thế nào, toàn bộ làm như Thôi Hạo chơi tâm lý chiến, cuối cùng lạnh nhạt mở miệng nói tự nhiên là ngựa. Thôi Hạo nghe vậy hài lòng cười một tiếng có thể ta cảm thấy Bạch Mã không phải ngựa. Chương 350. Có thể thắng nhân chi miệng, không thể phục người chi tâm. Chương 350. Có thể thắng nhân chi miệng, không thể phục người chi tâm. Trần Văn Khiêm ánh mắt nhắm lại, giải thích thế nào? Thôi Hạo ngữ khí trang nghiêm, ngữ tốc bình tĩnh lại mạnh mẽ, dường như chuẩn bị đã lâu, muốn vì lần trước thất bại lấy lại danh dự ngựa, chỉ là hình, tức là ngựa đều là này hình, bạch chỉ là sắc, bạch mã thì là hình cùng sắc, bạch mã so ngựa có bạch, có thể nào bằng nhau? Câu ngựa, là hắc là hoàng tự nhiên đều có thể, ta muốn bạch mã, cho ta hắc mã, hoàng ngựa hẳn là cũng đều có thể. Thực cùng tên thiếu một thứ cũng không được, cho nên bạch mã có thể nào là ngựa? Thôi Hạo vừa dứt tiếng, cảnh tượng yên tĩnh ý mắng. Trần Văn Khiêm ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Thôi Hạo, xem như đại nho, không có gì ngoài sách muốn đọc nhiều bên ngoài, đầu óc linh quang cũng là quan trọng nhất. Bạch Mã một chuyện nhìn như bàn luận ngựa, cùng lần này biện học dường như không hề quan hệ, dường như chỉ là trên đầu môi quỷ biện, y đồ muốn lấy chút tiền nghi. Nhưng Trần Văn Khiêm minh bạch, cũng không phải là dạng này. Cái này hỏi một chút nhưng thật ra là đối với nho gia căn cơ hỏi thăm. Kỳ thật bàn luận chính là Thôi Hạo một câu kia tên cùng thực, chính là nho gia lễ cùng lý. Cái này tuyệt không phải thuần túy quỷ biện, mà là một thanh dấu giếm sát cơ đoàn đao. Trần Văn Khiêm không có gấp trả lời, trong lòng kinh ngạc tại Thôi Hạo chuẩn bị thanh này đoàn đao, có cái này một thanh đoàn đao, khó trách đem biện tiết học ở giữa bỗng nhiên kéo vào ánh mắt của hắn có chút nhìn về phía bên cạnh thân, lại phát hiện cái khác đại nho cũng có chút trầm tư. Giờ phút này, bên ngoài sân một đám dự thính trận này biện học đông đảo học sinh cũng có nhỏ bé tiếng vang truyền đến. Bất quá cũng không phải là những học sinh kia đang nói chuyện, bọn hắn đều không mở miệng, mà là mỗi người đều thân mang giấy bút, muốn cùng người khác giao lưu thời điểm liền sẽ đem lời muốn nói viết trên giấy, lẫn nhau truyền lại quan sát. Cho nên giờ phút này ngoài cửa sổ thanh âm rất nhỏ đều là viết cùng truyền lại trang giấy thanh âm. Bên ngoài sân đông đảo học sinh có đã hiểu ở trong đó ám chỉ, có lại cảm thấy bất quá nói bậy quỷ biện chi luận. Bất quá cái này biện học bên trong đống nhiên yên tĩnh, lại làm cho người minh bạch, cái này bàn luận Bạch Mã, chỉ sợ bàn luận không chỉ là ngựa đây là trận thứ tư biện học, bất luận thắng thua, đều chưa hề có mở đầu hai hỏi liền để một phương hoàn toàn trầm mặc, thậm chí bắt đầu viết chữ giao lưu. Thậm chí một mực tại thua Lý Quân Tử cũng không, những cái kia học sinh cũng chưa từng gặp qua Trần Văn Khiêm cùng những cái kia đại nho như mày khổ tư vẻ mặt. Sở Tinh Trần ánh mắt ngược lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy ngoài cửa học sinh bất luận truyền lại trang giấy vẫn là nâng bút viết xuống, động tác đều tận lực nhẹ nhàng chậm chạp, giảm bớt thanh âm phát ra. Quân Tử Sơn, hiện tại đến xem cũng là không tính mua danh chỗ tiếng, nhưng chỉ là cụ thể như thế nào khả năng còn phải lại nhìn xem. Sở Tinh Trần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bộ dáng hăng hái Thôi Hạo á thánh quan niệm bên trong, tất nhiên là lấy lễ đại diện. Dùng thống nhất lại quy phạm đại lễ, như quân cùng thần, tử cùng cha là vật cương, lấy trung nghĩa cùng hiếu loại này đại lễ thay thế lễ thưởng, tức trung là tuyệt đối chính xác, hiếu cũng là tuyệt đối chính xác. Người hiện đại đến xem, không có chuyện gì là tuyệt đối. Nhưng đọc thuộc những sách vở này nho sinh khác biệt, trong mắt bọn hắn những chuyện này chính là 1 cộng 1 bằng 2 tuyệt đối chính xác. Không thể nói bọn hắn đầu óc không đủ linh quang, đây chỉ là thuần túy thời đại tính hạn chế. Huống chi đối với nho gia mà nói, tập thể xa so với người trọng yếu, trung điệp điệp ra phía dưới, người khác đều công nhận chuyện, ngươi muốn thế nào đi không thừa nhận. Cho nên nho gia từ trước đến nay không thiếu ngu trung cùng ngu hiếu. Trung lớn nhất chính là không quan tâm chuyện đúng sai, hiếu lớn nhất chính là không quan tâm chuyện đúng sai. Dù là Khổng Tử từng nói qua, nhỏ trượng thì chịu, vì nghĩa nhẫn nhịn. Nhưng cũng không trở ngại về sau đản sinh ra bây giờ xem ra có chút khó có thể lý giải được, tỉ như Quách Lớn chôn nhi chờ ngu hiếu cố sự. Tự nhiên tư tưởng việc này cũng không thể chỉ trách thánh nhân nói lời. Dù sao chờ thánh nhân đi về sau, tự do hậu nhân tùy ý chú giải ý tứ, ngược lại thánh nhân cũng không có khả năng sát chết vùng dậy lại cùng ngươi biện học. Một cái tư tưởng muốn lưu truyền, không có gì ngoài phải có cương lĩnh bên ngoài, chính là chịu chúng, vì chịu chúng, tự nhiên có đại nho bằng lòng vì có thể khiến cho nho ra đi càng xa, làm một chút nhỏ bé sửa chữa càng dán vào một ít lợi ích. Nếu như lấy Lý đến xem, bây giờ Nho gia lễ tựa như cùng Bạch Mã đồng dạng. Không chính là Bạch Mã, nhưng cũng là Nho gia kia cổng tình lễ. Bạch Mã là quỷ biện, kia Nho gia lễ lại là cái gì? Trần Văn Khiêm trên tay không ngừng viết chữ, ánh mắt cũng cấp tốc đảo qua cái khác đại nho viết, hắn nhìn qua đều là khẽ lắc đầu biểu thị không được. Lý Quân Tử ánh mắt nhìn về phía Trần Văn Khiêm, dường như đang chờ mong câu trả lời của hắn. Không biết bao lâu, kia đứng lơ lửng giữa không trung chán nản bút bỗng nhiên lấp lóe có chút quang mang. Trần Văn Khiêm ghé mắt nhìn xem hướng lùi bãi bút, liền biết được lần này trả lời thời gian không nhiều lắm, hắn lần nữa đảo qua mặt bản tràn ngập nội dung tờ giấy, đây là quỷ biện, mà lại là cực kỳ nguy hiểm quỷ biện, đối mặt loại này quỷ biện phương pháp chính xác chính là không cần tại đối phương ăn khớp trong vòng ý đồ đánh bại hắn. Trần Văn Khiêm suy tư hồi lâu, đồng nhiên mở miệng nói thế gian khái niệm tự do luận thuật chủ trương, vật là vật, bạch vật không phải vật không thực tế. Có thể thắng nhân chi miệng, không thể phục người chi tâm. Thôi Hạo nghe vậy trên mặt lộ ra ý cười, Trần Văn Khiêm ý tứ chính là thời gian khẩn cấp, ta không kịp phản bác, vì không bị ngươi bắt đến chết, vậy thì đầu hàng thua một nửa. Dù sao ngươi cái này nói thắng thì có ích lợi gì, đại lễ có thể trị thế gian lễ nghĩa, ngươi cái này biện được lại có cái gì xác thực thực tế. Bất quá dù sao ngôn từ ở giữa xem như đầu con rể. Nhưng cái này cũng đủ, sau đó phải giao cho chính là nhân vật chính, mở đường nhiệm vụ hắn đã làm xong. Thôi Hạo ánh mắt nhìn về phía Lý Quân Tử, có chút chắp tay về sau liền chậm rãi ngồi xuống. Lý Quân Tử nhẹ nhàng gật đầu ý bảo hiểu rõ, nhưng nàng không có trực tiếp đứng người lên, mà là đem ánh mắt nhìn về phía thần sắc một mực rất thành thơi Sở Tinh Trần. Ba ngày trước, ra mạc. Lý Quân Tử đẩy cửa phòng ra, ánh mắt nhìn về phía nằm tại trên ghế xích đu Sở Tinh Trần, cùng một cái khác trương trên ghế xích đu Ngọc Dương đạo tử. Nguyệt đầu treo ở chính giữa thời điểm, Sở Tinh Trần liền đuổi Trần Bạch Thanh đi ngủ đây. Trần Bạch Thanh mặc dù không hiểu Sở Hữu cái này kim đan tu sĩ không có việc gì ngủ cái gì cảm giác, nàng cũng không phải là cùng đại sư tỷ như thế thuần túy yêu đi ngủ. Nhưng nhìn sư phụ sụ mặt, khó mà nói ngủ ngon cảm giác hội trưởng không cao bộ dáng. Trần Bạch Thanh vẫn là nghe theo sư phụ, dù sao sư phụ nói sẽ thêm chờ mấy ngày, ngày mai tái khởi đến từ là sẽ nhìn thấy. Nàng không muốn để cho sư phụ không vui, Trần Bạch Thanh liền nhu thuận gật đầu lui xuống. Sở Tinh Trần tất nhiên là phát hiện Lý Quân Tử động tác, hắn thân đứng lên khỏi ghế, ánh mắt nhìn về phía Lý Quân Tử dò hỏi biện học chuẩn bị tất cả thuận lợi. Lý Quân Tử nhẹ nhàng gật đầu, thôi Hạo Thiên tư thông minh, ta cũng được lợi rất nhiều. Sở Tinh Trần ngữ khí bình tĩnh, vậy ngài là chuẩn bị đến xem tối nay ánh trăng? Lý Quân Tử lắc đầu, tâm ta có không hiểu, Bạch Mã không phải ngựa cuối cùng không phải lý niệm. Lý tiên sinh, ngài lúc đầu không phải chỉ muốn biện nho ra không phải vạn thế lý lẽ, Bạch Mã có thể chứng minh điểm này không phải sao? Ta muốn làm không phải biện được, mà là sửa lại. Lý Quân Tử ngẩng đầu nhìn về phía vầng trăng kia, tại Lâm gia câu kia đoạn kinh nghiệm, không có gì ngoài á thánh đạo lý bên trong, cũng nhìn thấy á thánh đạo lý bên ngoài, đang dậy lạc mưa bên ngoài, ta cũng một mực suy nghĩ sâu xa, á thánh rất nhiều đạo lý, chỉ có thể dùng để nhìn, lại không thể dùng để làm việc, nếu không chính là đầy đất lông gà. Ta biết được sở trưởng môn chỉ sợ đã biết được nên như thế nào sửa lại, ta tả tư phải nghĩ, lại nhịn không được trong lòng hoang mang, nghĩ đến hỏi một chút. Sở Tinh Trần nghe vậy gật đầu cười, sau đó ngựa khí tự nhiên nói Lý tiên sinh không phải đã biết phải làm sao, hơn nữa đi làm qua sao. Muốn sửa lại, ngài muốn làm chính là trước vứt bỏ á thánh sách, nếu không cuối cùng chỉ là gò bó theo khuôn phép. Sở Tinh Trần ngữ khí bỗng nhiên nghiêm túc lên, chăm chú mở miệng nói trọng yếu chính là làm qua hai chữ, ta chỉ có thể nói đến thế thôi. Chương 351, thứ tư biện. Chương 351, thứ tư biện. Lý Quân Tử thu hồi ánh mắt, lại tại đám người nhìn soi mói chậm rãi đứng dậy. Tại Thôi Hạo cực kỳ thuận lợi mở màn, đại biểu cho lần này biện học Lý Quân Tử phương đã mao đủ kình, chỉ sợ muốn tại trận này biện học bên trong phân ra kết quả. Biện học ngoài điện đông đảo học sinh ánh mắt nhìn chăm chú lên Lý Quân Tử, trận này biện học thắng thua đối bọn hắn mà nói trọng yếu, nhưng lại không phải trọng yếu nhất. Có thể nghe thấy những đại nho này càng thêm cấp độ sâu kiến giải, có thể bổ túc trong lòng mình nghĩ hoặc không hiểu, những này đối với còn tại cầu học bọn hắn hơi trọng yếu hơn đám học sinh không chỉ là lắng nghe Trần Văn Khiêm bản gia đại nho, cũng chăm chú lắng nghe Lý Quân Tử vị này đại nho kiến giải. Trên thế gian liền có một loại chuyện lý thú, tính tình hoàn toàn khác biệt người, cũng biết tán đồng một cái đạo lý có cộng đồng tính, không bởi vì tính cách cùng giới tính. Huống chi Lý Quân Tử có chút khác biệt tư tưởng, cũng là đối tự thân sở học gõ hỏi cùng nghiệm chứng. Nếu để cho những học sinh này một mình đi đối mặt Lý Quân Tử biện học, kết quả kia tất nhiên là thua đối với tiền bối học giả, Quân Tử Sơn học sinh tự nhiên có đầy đủ tôn trọng, dù là lý niệm khác biệt. Trần Văn Khiêm vẻ mặt cũng mười phần nghiêm trọng. Nếu như Bạch Mã không phải ngựa biện thuật chỉ là mở đầu thức nhắm, như vậy kế tiếp từ Lý Quân Tử làm ra chủ biện lại phải là cái gì đại sát chiêu? Lý Quân Tử đứng thẳng đứng dậy, ánh mắt nhìn qua Trần Văn Khiêm, sau đó lại nhìn về phía ngoài cửa sổ rất nhiều học sinh. Nàng nhẹ giọng mở miệng nói, nho tu cảnh giới, chấp bút cần đọc sách, mở đất sách cần đọc sách, minh lý cũng muốn đọc sách, muốn trở thành đại nho càng là phải dùng tâm đọc, ra sức đi đọc. Muốn trở thành đại nho, ngoại trừ đọc sách, còn muốn tận tâm đi cảm thụ á thánh lý lẽ, có thể cái này cái gọi là cảm thụ. Lại cũng chỉ có thể từ trong sách cảm thụ, dù sao á thánh chết, lưu truyền tư tưởng chỉ ở trong sách. Nho tu không phải tu sĩ, tuổi thọ không có như vậy kéo dài, có người cuối cùng cả đời cũng không thể trở thành nho sinh, lại chớ nói chi đến cái khác. Trong sách có đạo lý, trong sách có chân lý, á thánh chi luận bạch phá thương khung là thật, nhóm lửa văn minh chi hỏa là thật. Có thể tất cả đạo lý đều trong sách thu hoạch được, như vậy ngươi nên như thế nào xác định những đạo lý này thật giả? Lý Quân Tử không có nhìn về phía Trần Văn Khiêm, nàng ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa những cái kia ung tùm đám học sinh, tiếp tục mở miệng là bởi vì những đạo lý này là trên sách viết, còn là bởi vì những đạo lý này là á thánh nói. Trong lòng các ngươi phải chăng từng có hoang mang, nên như vậy sao? Tự nhiên đọc sách không sai, trong sách có thế giới cũng không sai. Nhưng trừ đọc sách bên trong thế giới bên ngoài, hiện thực thế giới các ngươi chăm chú nhìn sao? Những đạo lý kia các ngươi không có thực tiễn qua, lại như thế nào xác định hữu dụng đâu? Chẳng lẽ cũng muốn tóm lại tại trên sách nói? Ta từng tại một nhà tiểu sơn thôn chờ qua, rất rất nhỏ tiểu sơn thôn, người ở đó tuyệt đại bộ phận đời này sẽ không nhận biết một chữ. Tự nhiên, bọn hắn cũng không hiểu cái gì á thánh chi ngôn, ta không nói đại nhân, nơi này chỉ luận đứa nhỏ, có người chính là ưa thích đấu hùng, có chính là ưa thích cướp gà trộm chó. Ta đổi theo hỏi vì sao, đạt được nhiều nhất trả lời chính là có ít người sinh ra chính là ác nhân bại hoại. Có thể ta lại đi kỹ càng hiểu rõ, ưa thích đấu hùng chính là bởi vì từ nhỏ chịu ức hiếp đã quen, cướp gà trộm chó chính là bởi vì hắn nói. Bất luận loại nào nguyên do, những này tự nhiên không phải biến ác nguyên do. Đại đa số đời người từ trước đến nay gian nan, nhưng á thánh đạo lý trong mắt ta có chút cao. Ta tiên sinh nói ta ở đằng kia trong thôn lãng phí mười mấy niên nhân sinh, nhưng ta không tính tán đồng. Ta ở nơi đó học xong chuyện quan trọng nhất, có một số việc làm mới có thể thật minh bạch là vì cái gì. Ta đọc qua nuôi gà thư tịch, nhưng cũng nuôi chết mấy cái gà, ta xem như thế nào trồng rau sách, nhưng cũng loại chết một nhóm lại một nhóm đồ ăn. Có lẽ các ngươi sẽ nói là ta đọc sách không đủ sâu, có thể ta khi đó đã là nho sinh, chờ sách như thế nào lại qua loa. Gà chết nhiều, đồ ăn chết nhiều, ta mới nắm giữ như thế nào đi làm, những sách kia đa số viết không sai. Ta sẽ nuôi dưỡng sau cũng khắc sâu bày tỏ tán đồng, nhưng là sách chắc chắn sẽ có lỗ hổng, một cái lỗ hổng đều sẽ nhường tất cả cố gắng thất bại trong gang tấc. Thế là ta liền minh bạch một cái đạo lý. Trên đời rất nhiều chuyện đều là làm mới hiểu được, mà không phải đọc liền sẽ rõ ràng. Những này có quan hệ học thuật cũng tốt, không quan hệ học thuật cũng tốt, những lời này ta khác biệt Trần Viện trưởng nói, ta chỉ cùng các ngươi những này đông học sinh nói, các ngươi tán thành hay không cũng từ trong lòng các ngươi lựa chọn. Sách chỉ có thể làm tham khảo, á thánh sách cũng là như thế. Lý Quân Tử vừa dứt tiếng, sau đó hướng ngoài cửa sổ những cái kia đông học sinh chắp tay hành lễ. Ngoài điện học sinh cũng liền bận bịu cùng nhau đứng dậy, cùng kêu lên hét to đa tạ Lý tiên sinh dạy bảo. Lý Quân Tử chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Trần Văn Khiêm. Trần Văn Khiêm giờ phút này thần sắc có chút khó hiểu, có chút đục ngầu đôi mắt để lộ ra một chút khó tả thần thái, là thưởng thức, là tiếc hận, cũng là tán thành. Hắn nhẹ nhàng chắp tay. Lý Quân Tử chắp tay đáp lễ, sau đó ngựa khí bình tĩnh nói cái này trận thứ tư biện học ta nhận thua. Lý Quân Tử lời nói cực kỳ đột ngột. Cảnh tượng trong nháy mắt yên tĩnh ý mắng. Thôi Hạo cùng Lâm Lạc Vũ đều ném chấn kinh thần sắc kinh ngạc. Ngọc Dương đạo tử nguyên bản một mực biểu tình bình tĩnh cũng khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Lý Quân Tử. Hắn không hiểu, có cơ hội có thể thắng, vì sao muốn nhận thua? Toàn trường chỉ có Sở Tinh Trần thần sắc bình tĩnh như trước. Trần Văn Khiêm cũng là vẻ mặt chấn kinh, hắn vươn tay muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng, vô số vận hỏi đều như nghẹn ở cổ họng. Lý Quân Tử trên mặt lộ ra một chút ý cười ta vẫn không đủ, có chút đạo lý dường như minh bạch nhưng lại không rõ, coi như biện được lại cũng chỉ có thể lăn lộn kiến thức nửa đời. Bạch mã không phải ngựa, chỉ cần tự mình đi nhìn, tự mình đi sở, không phải liếc qua thấy ngay. Trận thứ 5 biện học ta vẫn muốn tiếp tục, bất quá lại muốn làm phiền viện trưởng đem thời gian đẩy xa một chút. Khả năng 5 năm, khả năng 10 năm, khả năng 20 năm. Ta muốn đi thế gian hỏi một chút, đạo lý của ta là thật là giả, là sai vẫn là đúng, chờ ta hỏi rõ, lý giải thấu, ta lại đến phó ước cái này trận thứ 5 biện học. Trần Văn Khiêm thả tay xuống, chợt cười to lên tiếng, nhìn về phía Lý Quân Tử ánh mắt bên trong hóa thành thuần túy nhất thưởng thức. Hắn vui vẻ ước, cất cao giọng nói lao hủ khả năng sống không được 20 năm, nhưng 20 năm sau tự sẽ có mới viện trưởng trở lấy ngài trận này biện luận. Lý Quân Tử cũng mặt mỉm cười đáp ứng, sau đó liền dự định quay người rời đi. Trần Văn Khiêm thấy thế vội vàng mở miệng nói, ta có một chuyện muốn làm phiền Lý tiên sinh. Lý Quân Tử dừng lại động tác, chuyện gì? Trần Văn Khiêm trịnh trọng nói, muốn tiên sinh là Quân Tử Sơn biện học đường lưu lại mặc bảo. Lý Quân Tử có chút kinh ngạc, có thể ta bây giờ đã không phải đại nho. Biện trong học đường lưu lại mặc bảo người, chưa bao giờ có đại nho trở xuống. Trần Văn Khiêm lớn tiếng lãng nói ai ngôn tiên sinh không phải đại nho. Tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, ngoài cửa sổ liền có âm thanh lên uống ai ngôn tiên sinh không phải đại nho. Lý Quân Tử nghe vậy cũng không từ chối nữa, vậy liền nêu xấu. Nàng đang chuẩn bị cầm lấy trên mặt bàn có bút lúc, một cây bút đông nhiên xuyên thẳng qua mà tới, mang theo trắng loáng quang mang nhẹ nhàng tại Lý Quân Tử trước mặt lấp lóe. Hạo nhiên chi khí và văn học chi khí kêu gọi kết nối với nhau. Cảnh tượng trong nháy mắt lại một hồi yên tĩnh ý mắng. Từ khi á thánh về sau, lùi bại bút lại không có viết qua bất kỳ chữ.